Chương 101, Hồng Hoang thứ nhất chủ nợ, quá âm nữ thần đỏ mặt. Chương 101, Hồng Hoang thứ nhất chủ nợ, quá âm nữ thần đỏ mặt. Nguyên bản Hồng Vân lão tổ sở dĩ sẽ bỏ mình, trừ nó bản thân không biết số trời cùng tích xen vào chuyện của người khác tính cách bên ngoài, nhường chỗ ngồi cho phương Tây hai thánh cũng là nguyên nhân một trong. Thành thánh nhân quả lớn biết bao cũng. Khi lấy được Hồng Mông tử khí đằng sau, ân đại thành thủ phía dưới, phương Tây hai tên gia hỏa kia sợ là ước gì Hồng Vân bất lạc. Dù sao người chết nợ tiêu thôi. Về sau Hồng Vân bị quân bằng, Minh Hà, Thái Nhất cùng Đế Tuấn vây công, Trấn Nguyên tử không thể kịp thời tiến đến cứu viện, chưa chắc không có phương Tây hai thánh nhúng tay nhiễu loạn thiên cơ nhân tố. Nói như vậy đứng lên, thiếu bần đạo nhân quả các đại năng tựa hồ càng ngày càng nhiều a. Hồng Vân trong lòng hồi tưởng lại những năm này thi ân qua các đại năng, không muốn không biết, tưởng tượng giật mình. Bất chi bất giác, hắn Hồng Vân tựa hồ thành rất nhiều người chủ nợ. Tổ Vu bọn họ cùng Trấn Nguyên tử không cần phải nói, những năm này đi theo Hồng Vân không ít vớt chỗ tốt. Tiên Tiên Hồ Lô đằng một lần kia, Tam Thanh, Nữ Hoa Phục Hy, Thái Nhất Đế Tuấn đều thiếu nợ bên dưới hắn một cái nhân quả. Đặc biệt là Nữ Hoa, cơ hồ đem Hồng Vân xem như ân nhân đối đãi. Tu bổ phương Tây địa mạch lần kia, phương Tây hai tên giá hỏa kia cũng coi là gián tiếp thiếu hắn nhân quả. Một hồi trước hắn là Tây Vương mẫu giảng đạo, nương môn này tu vi lại tiến, nói ít cũng muốn thiếu một cái nhân quả đi. Tăng thêm lần này Thường Hy cùng Hy Hòa hai tỷ bội lần này. Ta đi, bần đạo có thể không ăn thịt trâu. Hồng Vân bản thân trêu chọc một câu, chỉ cảm thấy tại Hồng Hoang bên trong sinh hoạt là càng ngày càng có hy vọng. Về phần ân đại thành thủ, Hồng Vân đều không mang theo sợ. Trên có Hồng Quân lão đang ôm đùi, dưới có Trấn Nguyên tử cùng thập nhị tổ vu chỗ dựa, tăng thêm bản thân hắn trừ lão đang bên ngoài có 102 Hồng Hoang tu vi cùng cảnh giới. Ai dám gây? Như thế một suy nghĩ, Hồng Vân cũng bắt đầu muốn nằm thẳng. Không nên không nên, nằm thẳng là không thể nào nằm thẳng, lớn như vậy bầy dê có thể không thể rời bỏ bần đạo dốc lòng chăm sóc. Nghĩ đến Hao Long Cửu, Hồng Vân trong lòng lại là khẽ động. Tả Hữu đã thi ân cho hai vị quá âm nữ thần, không bằng đem phần này phần nhân quả này làm lớn. Bần đạo khó được đến đây Thái Âm Tinh một chuyến, hai vị đạo hữu đột phá chuẩn thánh, nghĩ đến đối với Thái Âm chi đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, không bằng chúng ta luận đạo một phen như thế nào? Hồng Vân ngữ khí chân thành hỏi, Hy Hòa cùng Thường Hy vẫn không khỏi đến trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc. Cùng Hồng Vân luận đạo, không sẽ chờ cùng với bị giảng đạo. Bây giờ tại Hồng Hoang bên trong cùng Hồng Vân luận đạo đây chính là nổi danh. Cơ hồ mỗi một vị cùng Hồng Vân luận đạo qua đại năng đều có bước tiến dài, hai vị quá âm nữ thần sớm đã có nghe thấy. Đây cũng không phải là trước đó chỉ điểm một đôi lời đơn giản như vậy, mà là chân chính giảng đạo. Đừng nhìn Hy Hòa cùng Thường Hy trạch, nhưng người ta cũng nghĩ tiến bộ a. Đạo hữu có như thế hào hứng, bần đạo tỷ muội tự nhiên phục bồi, ngược lại là hy vọng đạo hữu mạc muốn ghét bỏ Hy Hòa cùng Thường Hy cảnh giới thấp kém mới tốt. Tính tình thanh lãnh Hy Hòa khó được mở câu nói đùa, có thể thấy được lúc này nàng tâm tình có bao nhiêu vui vẻ. Sao dám sao dám? Không bằng do hai vị đạo hữu trước giảng như thế nào. Bần đạo vừa vặn linh giáo một phen Thái Âm chi đạo chỗ huyền diệu. Nghe nói Hồng Vân nói như vậy, Hy Hòa cùng Thường Hy cũng không chối từ. Hy Hòa trước tiên mở miệng, Thái Âm chi đạo, thủ tĩnh dồn hư, ánh sáng thanh lãnh mà không tranh, lại có thể tầm bổ vạn vật theo Hy Hòa đem Thái Âm chi đạo trình bày, trong điện cũng sinh ra dị tượng. Sau lưng của nàng hiện ra một vòng thanh đũ trăng tròn. Tháng này vừa ra, lập tức cùng ba người dưới chân Thái Âm tinh sinh ra cộng minh, trong điện Thái Âm chi khí cũng bắt đầu tụ lại. Băng lãnh, u hàn lại tồn lấy từng tia sinh cơ. Hy Hòa thân là chuẩn thánh, Thái Âm chi đạo tự có chỗ độc đáo của nó, Hồng Vân cũng là có thể được đến một chút cảm ngộ. Thật là tinh diệu Thái Âm chi đạo, Hy Hòa đạo hữu cảnh giới làm cho bần đạo bội phục, khó trách có thể đột phá tới chuẩn thánh chi cảnh. Không hổ là quá âm nữ thần, có thể xưng tuyệt đại phương hoa, đối với đạo lĩnh ngộ dĩ nhiên như thế chi sâu. Hy Hòa đạo hữu một thân tu vi, sợ là tại Đông đảo Hồng Hoang nữ tu ở trong có thể xếp 5 vị trí đầu, tăng thêm cái này dung nhan, có thể xưng tài mạo song tuyệt. Đốt, ký chủ tán dương Hy Hòa, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Thái Âm chi đạo cảm ngộ mảnh vỡ ít 5 đốt, ký chủ tán dương Hy Hòa, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Thái Âm thần trượng mảnh vỡ ít 3 đinh vì Hao Long Cửu, Hồng Vân cũng là đem không cần bích liên phát huy đến cực hạn. Cái kia lời ca tụng, đừng nhìn Hy Hòa mặt ngoài vẫn như cũ thanh lãnh, có thể mang thai đều nghe được hưởng luận. Thường Hy càng là trừng lớn một đôi mắt, ngơ ngác nhìn qua Hồng Vân. Nàng cung tỷ tỷ mặc dù sớm đã bị Hồng Vân tán dương qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Hồng Vân như vậy không muốn sống tán dương. Quả thực là đem tỷ tỷ từ đầu đến chân cũng khoe toàn bộ, còn không mang theo giống nhau. Đạo mắt 1000 năm đi qua, đạo hữu quá khen rồi. Vân đạo đối với Thái Âm chi đạo lĩnh ngộ chỉ những thứ này, hy vọng đối với đạo hữu có chỗ trợ giúp. Vành hai hồng nhuận tơn phất sáng long lanh, Hy Hòa giảng đến phía sau cũng nhịn không được tăng nhanh ngữ tốc, một lòng chỉ muốn mau sớm kể xong. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Thẳng đến lúc này, Hy Hòa mới thở dài một hơi. Nàng sợ mình lại nghe cái mấy trăm năm chính mình khuôn mặt liền bị triệt để thẹn đỏ. Ai, đạo hữu giảng được có chút nhanh. Hồng Vân mặt lộ tiếc hận, trong lòng cảm khái lần này Hao Long Cửu thời gian quá ngắn. Thật tình không biết lời này rơi vào Hy Hòa trong tai, vốn là khôi phục trắng nón bên tai lại một lần hùng luận. Hắn tại tiếc hận cái gì? Chẳng lẽ còn cảm thấy thổi phồng đến mức không đủ nhiều a? Nghĩ đến đây, Hy Hòa trong lòng sinh ra mấy phần ý xấu hổ. Hồng Vân ngược lại là đưa mắt nhìn sang Thường Hy, cười nói, Thường Hy đạo hữu, xin mời. Thường Hy cắn môi đỏ gật gật đầu. Thường Hy chi đạo, đồng dạng ở chỗ Thái Âm. Chẳng có sáng đục cho quyết, đạo cũng như vậy cũng là tu hành Thái Âm chi đạo, Thường Hy đạo cùng Hy Hòa lại có chỗ khác biệt. Chính như 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng lại không giống nhau. Thường Hy phía sau hiện ra một vầng loan nguyệt, đồng dạng cùng dưới chân Thái Âm tinh sinh ra của mình. So sánh Hy Hòa, Thường Hy đạo lại là Thái Âm chi đạo một loại khắc trình bày bất độ. Nhưng tại trên cảnh giới, không chút nào không kém hơn Hy Hòa. Lại là 1000 năm đi qua. Thường Hy đạo hữu ngây thơ lãng mạn, không nghĩ tới đối với đạo lĩnh ngộ ngược lại tinh thâm như vậy, lại như thế về liền diệu, thật là làm bần đạo xấu hổ. Tốt một cái âm tình viên quyết, lời này khắc sâu a, bần đạo thủ giáo. Riêng lấy lĩnh ngộ này, tại thiếu hụt mỹ phương diện, Thường Hy đạo hữu kiến giải chính là hồng hoang nhất tuyệt. Đồng dạng với phương, đồng dạng hương vị. Có lẽ là không có tỉ tỉ như vậy trầm ổn, lúc này đổi thành Thường Hy, nàng một tấm gương mặt xinh đẹp đều bị thổi phồng đến mức tràn đầy đỏ ửng. Người này nói thật sự là quá êm tai. Thường Hy trong lòng cũng là không gì sánh được ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cho tới bây giờ không có người như vậy tán dương qua nàng, tỷ tỷ sẽ chỉ thuyết giáo mà thôi. Nếu không tại sao nói những này tiên nữ, thần nữ không dành thế sự, cả đám đều rất dễ bị lừa đâu. Quân không thấy hậu thế tiên phàm chi luyến, những tiên nữ kia thần nữ bọn họ yêu chết đi sống lại. Liên giống với Nhu Lang trước nữ cố sự, hậu thế chỉ vì hai người tình yêu mà cảm động. Nhưng ai vừa miệng cứu quá Nhu Lang là tại con trâu già kia chỉ điểm thừa dịp trước nữ tắm rửa, đem nó quần áo đánh cắp. Cử chỉ này tại cổ đại không ổn thỏa dâm tặc. Còn có Lưu Ngạn Dương cùng Tam Thánh Mẫu cố sự. Lúc đó Lưu Ngạn Dương vào kinh thành đi thi thời điểm đi thăm viếng Tam Thánh Mẫu miếu thờ, kết quả bị Tam Thánh Mẫu tượng thần hấp dẫn, vẫn không quên tại vách tường lưu lại một bài thơ biểu đạt ái mộ chi tình. Đây là hành động gì? Đối với tượng thần bằng bùn sinh ra ái mộ chi tình. Cái này mẹ nó không phải thỏa thỏa biến thái là cái gì? Trời biết hiểu những này tiên nữ, thần nữ bọn họ vì sao từng cái cùng Thạch Lạc Chí giống như ngược lại là yêu những này dâm tặc cùng biến thái. Đương nhiên, trong đó có cái gì nội tình Hồng Vân liền không được biết rồi. Chương 102, triệt để gây mất đế tuấn tưởng niệm. Chương 102, triệt để gây mất đế tuấn tưởng niệm. Hai vị quá âm nữ thần kể xong đằng sau, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Hồng Vân trên thân. Trong ánh mắt kia chờ mong không cần nói cũng biết, muốn thi ân Hồng Vân tự nhiên cũng sẽ không làm các nàng thất vọng. Vân đạo am hiểu nhất nhưng thật ra là Vân Chi đạo, có thể đạo này sợ là đối với hai vị đạo hữu không quá nhiều trợ giúp. Không bằng Vân đạo cùng hai vị đạo hữu giảng giải một phen Vân đạo lĩnh ngộ Thái Dương Thái Âm Chi đạo như thế nào. Hồng Vân suy nghĩ một phen, quyết định đi đế tuấn con đường để nó không đường có thể đi. Đế Tuấn có thể cùng Hy Hòa kết làm đạo lữ, chứ có Nhật Tinh vòng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo bên ngoài, cùng Đế Tuấn bản thân tu hành Thái Dương chi đạo cũng có liên hệ rất lớn. Làm Tam Túc Kim Ô, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tự nhiên am hiểu Thái Dương chi đạo. Dù là Đế Tuấn chủ tu Đế Hoàng chi đạo, tại Thái Dương chi đạo tạo nghệ cũng hẳn là không cạn mới đối. Đạo Hưu còn am hiểu Thái Dương Thái Âm chi đạo. Hy Hòa cùng Thường Hy hai người kinh ngạc nhìn xem Hồng Vân, tựa hồ có chút không thể tin được. Hồng Vân khiêm tốn cười một tiếng, Thái Dương chi đạo bần đạo vẹn vẹn hiểu sơ mà thôi, cũng liền so cái kia Thái Dương tinh đạn sinh Thái Nhất đạo Hưu thêm ra như vậy ước điểm điểm thôi. Về phần Thái Âm chi đạo, chỉ sợ cũng không kịp hai vị đạo hữu như vậy khắc sâu. Hồng Vân lời nói lại để cho hai vị quá âm nữ thần tâm đầu chấn động. Hồng Hoang bên trong ai không biết cái kia Thái Nhất chính là chủ tu Thái Dương chi đạo người thứ nhất, thậm chí đã đem đạo này lĩnh ngộ được có thể mô phỏng ra Thái Dương tinh 8 điểm thần vận tình trạng. Năm đó Bất Chu Sơn Hồng Vân cùng Thái Nhất luận đạo cùng luận bàn cũng không truyền đi. Bởi vậy rất nhiều người đều không biết, Thái Dương chi đạo kỳ thật Hồng Vân cũng am hiểu, càng từng đánh bại Thái Nhất. Đạo hữu mời nói, Vân đạo tỷ muội tự nhiên dựa tai lắng nghe. Hồng Vân lời nói cũng đưa tới Hy Hòa tỷ muội hứng thú, muốn kiến thức một phen. Hồng Vân thu liệm dáng tươi cười, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Trầm ngâm một lát sau, hắn mới mở miệng, bởi vì cái gọi là cô âm không giải, cô dương bất sinh, Thái Dương chi đạo cùng Thái Âm chi đạo đã là đối lập, lại là dựa vào nhau mà tồn tại. Hồng Vân cũng không đơn phương từ Thái Âm có thể là Thái Dương chi đạo trình bày, mà là từ Âm Dương chi đạo toàn diện giảng giải, đem cả hai coi là một cái chỉnh thể. Chính là như vậy, đối với hai vị quá âm nữ thần trùng kích lại cực lớn, so với kiến thức rộng rãi Tây Bưng Mẫu, các nàng đối với âm dương nhận biết nồng cạn một chút. Ánh mắt của các nàng cũng làm cho Hồng Vân cảm khái Đế Tuấn gặp vận may. Xác thực, bằng vào một kiện Nhật Tinh vòng cùng kiêm tu Thái Dương chi đạo, trực tiếp lựa gạt đến hai vị chuẩn thánh sơ kỳ cao thủ nhập yêu tộc. Đây không phải gặp vận may là cái gì đâu. Hiện tại lại nhìn bần đạo gây mất người tưởng niệm. Nương theo lấy Hồng Vân giảng giải xâm nhập, phía sau hắn cũng là sinh ra dị tượng. Một vòng đường hoàng đại nhật cùng một vòng âm tình biến ảo lãnh nguyệt hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, nhật hoa cùng nguyệt hoa xung doanh cả tòa cung điện. Chẳng biết lúc nào, Hy Hòa cùng Thường Hy đã sớm nhắm lại hai mắt, sắc mặt si mê. Các nàng tinh tế lắng nghe Hồng Vân giảng, chỉ cảm thấy một chút dị vãng không nghĩ ra tu hành vấn đề giải quyết dễ dàng. Hồng Vân hao lông cửu cũng không phải bạch hao. Lúc trước nói Thái Âm chi đạo không kịp các nàng khắc sâu tự nhiên cũng là lời khách khí. Hồng Vân giảng đạo thời điểm, Thái Âm tinh cùng đối diện Thái Dương tinh lúc này cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Một đôi này bản cổ đôi mắt biến thành tinh thần tách ra vô tận ánh sáng, cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang tu sĩ đều gặp được. Đây là có chuyện gì? Hồng Hoang tu sĩ ngước đầu nhìn lên, lộ ra vẻ không hiểu. Nhập chủ thiên đỉnh, trở thành tiên đế cùng Đông Hoàng đế Tuấn cùng Thái Nhất trước hết nhất cảm giác được biến hóa này. Đại ca, cái này. Thái Nhất sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thái Dương tinh. Đế Tuấn triệu hồi ra Hà Đồ, Lạc Thư cấp tốc thôi diễn, có thể kết quả biểu hiện thiên cơ mơ hồ. Hồng Vân trên người có nhiều kiện trí bảo chấn áp khí vận, như thế nào Đế Tuấn có khả năng suy tính ra? Đế Tuấn thở dài một tiếng, lắc đầu, lấy Hà Đồ Lạc Thư chi lực cũng vô pháp tính ra, đoán chừng là mấy vị kia có được trí bảo đạo hữu cách làm đi. Là Hồng Vân. Hai người trầm tư một lát liếc nhau một cái sau, lại chăm miệng một lời. Không sai, trừ Hồng Vân cái thằng kia, ta là nghĩ không ra còn có ai. Thái Nhất cắn răng, từ khi cái kia một lần bị Hồng Vân đánh bại sau, hắn vẫn dốc lòng khổ tu, ngay cả thiên đình sự vụ đều giao cho Đế Tuấn bọn người. Hắn một lòng muốn đem tu vi mau chóng đề lên, lại lần nữa cùng Hồng Vân một trận chiến. Có thể đã nhiều năm như vậy, Hồng Vân tu vi nhìn như lại là kim tiên viên mãn, kỳ thực ai cũng không biết đến tột cùng hắn đến cảnh giới cỡ nào. Thái Nhất mỗi một hẹn gặp lại đến Hồng Vân, muốn khiêu chiến thời điểm đều sẽ sinh ra cảm giác hãi hùng kia bía. Thế là hắn nắm chắc tựa hồ càng ngày càng nhỏ, đã nhiều năm như vậy, Hồng Vân đều nhanh thành thái nhất trên tu hành bóng ma. Chuẩn đề, Đông Vương Công, ngươi hiểu ta. Đúng rồi đại ca, ngươi cái kia một cọc mưu đồ tiến hành đến như thế nào? Thái nhất không muốn nhắc lại Hồng Vân, thuận miệng rời đi đề tài. Đế Tuấn nghe vậy, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười trả lời, nhị đệ yên tâm, việc này ta đã mời được nữ hoa đạo hữu, sợ là ít ngày nữa liền sẽ có kết quả. Đế Tuấn tràn đầy tự tin, lấy món kia cực phẩm tiên tiên linh bảo làm mời, âm dương song tu làm dẫn, tăng thêm yêu đỉnh đằng sau địa vị, hắn nghĩ đến vậy quá âm nữ thần hy hoàn nên sẽ không cự tuyệt mới lạ. Đáng tiếc, cái nào đó không nói võ đức lão lục sớm đã đem hắn tính toán gắt gao. Nữ hoa chuyến này sợ là vô công mà trở về. Nữ hoa cùng Đế Tuấn bọn người sáng lập yêu tộc sau không có định cư thiên đỉnh, ngược lại trở lại Phượng Tê Sơn tu hành. Thẳng đến hồi trước, Đế Tuấn thông qua Phục Hy tìm tới nàng nói có một cọc cơ duyên cần nàng hỗ trợ. Trong tay có cái này hồng tú cầu cái này linh bảo, nữ hoa nghe xong Đế Tuấn lời nói sau, lúc này hiểu được cơ duyên này là cái gì, đối với tu hành có chỗ tốt sự tình nữ hoa đương nhiên sẽ không bài xích. Khi hai vị quá âm nữ thần còn đắm chìm tại Hồng Vân giảng giải âm dương chi đạo lúc, Thái Âm Tinh bên trên lại nên đón mới khách nhân, nữ hoa cao gầy thân ảnh hiện lên ở hư không. Nàng vừa tiến vào Thái Âm Tinh liền bị trước mắt dị tượng sở kinh. Khi hỏa cùng thường hy hai vị muội muội đối với đạo lĩnh nộ càng như thế chi sâu, bần đạo sợ là xa xa không kịp a. Nữ hoa còn tưởng rằng đây là hy hỏa cùng thường hy tỷ muội lúc tu hành sinh ra dị tượng. Làm đạo tổ Hồng Quân đệ tử, nữ hoa trên mặt nổi không nói, trong nội tâm chưa chắc không có vẻ kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy dị tượng, trong nội tâm nàng kiêu ngạo xem như triệt để nát. Đại đạo sao mà khó cầu, là bần đạo quá mức tự đại. Nữ hoa thở dài một tiếng, bất quá đến cùng là hậu thế có thể trở thành thánh nhân tồn tại. Rất nhanh nàng liền đè xuống trong lòng rung động, ngược lại hóa thành đối với đại đạo càng kiên định hơn truy cầu. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn qua nhật nguyệt này đồng huy dị tượng, nàng đối với cái này làm được mục đích lại sinh ra dự cảm bất tường. Bần đạo nữ hoa, đến đây bái phỏng, còn xin hy hòa, thường hy hai vị đạo hữu đi ra ngoài thấy một lần. Nữ hoa thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Âm Tinh. Lấy Hồng Vân tu vi, sớm liền cảm ứng được nữ hoa khí tức. Hắn âm thầm may mắn tới sớm, nếu không hy hòa cùng thường hy sợ là đến bị kéo lên yêu tộc chiến xa. Nữ hoa sư muội a, ngươi thế nhưng là tới chậm đi. Hồng Vân cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì nữ hoa đến nhà nguyên nhân, Hồng Vân cũng đình chỉ giảng đạo. Hy hòa cùng thường hy mới từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, phát giác nữ hoa khí tức sau, hai người trên mặt không khỏi lộ ra một tia không vui. Mặc cho ai tu hành đến khẩn yếu quan đầu bị người đánh gãy, sợ là đều sẽ sinh ra khó chịu đi. Không hề nghi ngờ, Đế Tuấn mưu đồ thiên hôn độ khó lại tăng lên. Chương 103, nữ hoa nàng tới, nữ hoa nàng ngộ. Chương 103, nữ hoa nàng tới, nữ hoa nàng ngộ. Đa tạ Hồng Vân đạo hữu truyền đạo tri ân. Hy hòa cùng thường hy đối với Hồng Vân không người hành đại lễ. Vừa rồi các nàng tỷ muội xem như thấy được một tia âm dương chi đạo huyền diệu, minh bạch con đường tương lai nên như thế nào đi đi. Tuy vô pháp thành thánh, nhưng Hồng Vân giảng giải nội dung chí ít có thể trèo chống bọn hắn đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Ai, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên, chúng ta cùng nhau luận đạo, đều có luận được, thế nào truyền đạo tri ân, chớ có chết sát bần đạo. Hồng Vân dùng pháp lực hư đỡ hai người. Hy hòa cùng thường hy hai người sau khi đứng dậy nhịn không được trắng Hồng Vân một chút. Người này liền không có một câu nói thật. Trước đó Hồng Vân kiêm tốn, bọn hắn thật đúng là coi là Hồng Vân tại Thái Âm chi đạo bên trên chỉ hiểu ước điểm điểm đâu. Nào có thể đoán được giảng giải xuống tới, các nàng tỷ muội gọi là tự thẹn không bằng. Hai vị hay là đi trước nên đón nữ hoa sư muội đi, chớ có để sư muội đợi lâu. Hy hỏa cùng thường hy lúc này mới nhớ tới quấy rầy bọn hắn tiến bộ nữ hoa, không khỏi càng là lòng sinh hoảng khí. Vậy đạo hữu đợi chút, vân đạo tỷ muội đi trước nên đón nữ hoa đạo hữu. Hy hỏa nói xong, Hồng Vân lại lắc đầu cười nói, vân đạo cùng hai vị đạo hữu cùng nhau đi nên đón nữ hoa sư muội đi, Tử Tiêu cung từ biệt sau, vân đạo có lẽ lâu không gặp sư muội. Đi. Nói mấy người vận chuyển pháp lực bay ra cung điện. Tại Thái Âm Tinh bên ngoài tung bay nữ hoa cũng trở đến hơi không kiên nhẫn. Nhưng mà người ta có lẽ còn tại tu hành, tăng thêm có việc cầu người, thế là chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng nôn nóng tiếp tục khổ đợi. Mắt thấy dị tượng tán đi, nữ hoa trong lòng vui mừng. Rất nhanh nàng liền xa xa nhìn thấy hai đạo khí chất thanh lãnh thân ảnh. Đang lúc nàng muốn đánh chào hỏi lúc, đột nhiên lại nhìn thấy các nàng sau lưng lại toát ra một đạo mặc đạo bào màu đỏ, kiếm mục tinh lông mày, tuấn lãng bất phàm thân ảnh. Hồng Vân sư huynh vì sao cũng ở chỗ này? Nữ hoa kinh ngạc nói, trong giọng nói ngược lại là xen lẫn một tia vui sướng. Vốn là hơi không kiên nhẫn nàng lúc này trong lòng nôn nóng tiêu hết, chỉ có vui vẻ. Không chờ ba người tới gần, nữ hoa liền chủ động hướng phía ba người bay tới. Hy hòa, thường hy gặp qua nữ hoa Hồng Vân sư minh, nhiều năm không thấy, gần đây còn mạnh khỏe. Hy hòa cùng thường hy, các nàng đang muốn cùng nữ hoa chào đâu, kết quả nữ hoa ngược lại là vượt qua các nàng trực tiếp đến hỏi đợi Hồng Vân đi. Bất thình lình một màn, để hai vị quá âm nữ thần sắc mặt nhịn không được trầm xuống. Vân đạo gần đây còn có thể, nữ hoa sư muội, khụ Hồng Vân tranh thủ thời gian ho khan một cái nhắc nhở nữ hoa, trong lòng là Đế Tuấn mặc niệm 3 giây. Nói đến Đế Tuấn cũng là không may, tuyển nữ hoa người làm mối này. Đầu tiên là tại hai vị quá âm nữ thần cảm ngộ đại đạo thời điểm đánh gãy người ta, ngay sau đó tại Hy Hòa tỷ muội trước mặt lại mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá nói cho cùng, đây hết thảy đều là Hồng Vân đưa đến, hắn mới là kẻ cầm đầu. Nữ hoa lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến này, thầm nghĩ hỏng bét. Nàng cứng đờ qua thân thể, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên nhìn về phía Hy Hòa hai tỷ muội, thấy các nàng sắc mặt âm trầm đội vàng hành lễ tạ lỗi. Nữ hoa nhìn thấy Hồng Vân sư minh quá kích động, nhất thời thất lễ, mong rằng hai vị đạo hữu xin đừng trách. Gặp nữ hoa xin lỗi, ngữ khí cũng chân thành, Hy Hòa cùng thường hy sắc mặt tốt hơn không ít. Nữ hoa đạo hữu nói quá lời, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, mà theo bần đạo tỷ muội đi vào trước nói đi. Quấy rầy hai vị đạo hữu. Nữ hoa khách khí nói, nói đến nàng cùng Hi Hòa hai tỷ muội quan hệ vẫn được. Hồng Hoang đỉnh tiêm đại thần thông giả bên trong, nữ tu vốn là ít càng thêm ít, nữ hoa luôn luôn đối xử mọi người nhiệt tình, bởi vậy cũng kết giao không thiếu nữ tu. Hi Hòa cùng Thường Hi ngay tại trong đó. Thế là mấy người một bên hàn huyên một bên tiến vào Thái Âm Tinh bên trong. Mấy người trở về đến Hi Hòa cùng Thường Hi chiêu đãi Hồng Vân chỗ kia cung điện ngồi xuống. Đúng rồi, Hồng Vân sư huynh tới đây cần làm chuyện gì? Nữ hoa lựa chọn ngồi tại Hồng Vân bên cạnh, bởi vì tò mò, nàng hỏi lần nữa. Hồng Vân cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Vân đạo tu hành cần một chút cây nguyệt quế bản nguyên, vật này chỉ có Thái Âm Tinh trên có, cái này không cầu đạo hai vị đạo hữu trên đầu đã đến rồi sao? Hắn cười trả lời, kết quả Hi Hòa cùng Thường Hi ngược lại lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Hồng Vân đạo hữu cũng đừng nói như vậy, là bần đạo tỷ muội nhờ ơn, còn muốn đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Ba người đối thoại để vừa tới nữ hoa không hiểu ra sao. Rõ ràng là Hồng Vân tới cửa cầu cây nguyệt quế bản nguyên, tính sao Hi Hòa cùng Thường Hi cảm ơn đứng lên. Đối với cái này Hồng Vân cùng Hi Hòa tỷ muội cũng không có giải thích gì tứ. Đúng rồi, không biết nữ hoa đạo hữu lần này đến đây là. Hi Hòa hơi nghi hoặc một chút, nữ hoa cùng các nàng có chút giao tình, càng nhiều thì hơn là Tử Tiêu cung đồng đạo tình nghĩa. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng đi qua nữ hoa đạo tràng, nữ hoa cũng chưa từng tới cửa. Lần này tùy tiện tới cửa nhất định có việc. Nghe vậy, nữ hoa thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nàng dò xét tinh tế đánh giá Hi Hòa. Trong lòng càng cảm thấy cùng đế tuấn thuộc về tuyệt phối. Hai người một người xuất thân Thái Âm Tinh, một người xuất thân Thái Dương Tinh, nền móng bên trên liền rất thích hợp. Từ Hi Hòa trên khí tức nhìn, cũng là một tôn chuẩn thánh cảnh cường giả, hay là chủ tu Thái Âm chi đạo. Nếu là cùng đế tuấn kết làm đạo lữ, hai người vừa vặn song tu, đôi này yêu đỉnh tới nói cũng là một kiện tiên đại hảo sự. Như Hồng Vân biết được ý nghĩ của nàng, nhất định cười to ba tiếng. Nữ hoa nói nữ hoa lần này đến đây chính là vì một cọc cùng đạo hữu có liên quan cơ duyên mà đến. Hi Hòa lông mày cau lại, không phải rất ưa thích nữ hoa thừa nước đục thả câu lời nói. Trong nội tâm nàng cũng nghĩ không ra ra sao cơ duyên, thế là thản nhiên nói, nếu cùng Hi Hòa có quan hệ, vậy hẳn là lòng có cảm giác mới là. Có thể Hi Hòa nhưng không có cảm ứng được cái gọi là cơ duyên, nữ hoa đạo hữu chớ có cùng Hi Hòa nói bừa. Nữ hoa lúc này mới nói, không biết đạo hữu có nghe nói qua hay không thiên hôn. Như thế nào thiên hôn? Một bên Thường Hi hiếu kỳ hỏi. Chẳng biết tại sao, nâng lên cái này hai chữ Hi Hòa giật mình trong lòng. Tựa hồ thật cùng tự thân có gì liên quan liên giống như. Nữ hoa êm hài nói, Thường Hi đạo hữu, cái gọi là thiên hôn chính là thuận theo thiên đạo chi mệnh, là ổn định hồng hoang trật tự, xác lập nhân luân cương thường mà tiến hành một trận nghi thức. Đế tuấn đạo hữu thân là hồng hoang thiên đế, tuân theo thiên mệnh, tự nhiên có hoàn thiện việc này chi trách. Thì ra là thế. Thường Hi bừng tỉnh đại ngộ. Nữ hoa ngược lại lại đối Hi Hòa nói nguyên nhân chính là như vậy. Đế tuấn đạo hữu ủy thác nữ hoa tới cửa cầu thần, hy vọng có thể cùng Hi Hòa đạo hữu ngươi kết làm đạo lữ, hoàn thành trận này thiên hôn, đến lúc đó đạo hữu có thể trở thành yêu đỉnh thiên hậu. Còn có việc này chính là thuận theo thiên đạo, lúc có thiên đạo công đức hạ xuống, không biết Hi Hòa đạo hữu ý như thế nào. Nữ hoa nói xong mong đợi nhìn qua Hi Hòa. Dưới cái nhìn của nàng Hi Hòa nên không có cự tuyệt cái này cái cọc chuyện tốt lý do mới đối. Đáng tiếc để nàng ngoài ý muốn chính là, Hi Hòa hay là cự tuyệt. Tạ quá đạo hữu hảo ý, Hi Hòa đối với chuyện này cũng vô tư pháp, cũng tạm thời không có kết đạo lữ ý nguyện, mong rằng nữ hoa đạo hữu thay Hi Hòa chuyển cáo đế tuấn đạo hữu. Hi Hòa nói cũng đúng lời trong lòng. Từ lên hóa hình đến nay, nàng cùng Thường Hi vẫn luôn ẩn cư tại Thái Âm Tinh bên trên dốc lòng tu hành. Đối với Hồng Hoang hết thảy sự vật đều không có hứng thú. Nếu như không phải Hồng Quân giảng đạo, các nàng tỷ muội sợ là cũng sẽ không bước ra Thái Âm Tinh nửa bước. Về phần cái gọi là thiên hậu, Hi Hòa cũng không phải tham luyến quyền thế người. Ngược lại là công đức đối với Hi Hòa có chút lực hấp dẫn, có thể vừa nghĩ tới muốn gia nhập yêu tộc nhiễm không phải là, Hi Hòa cũng đã tắt ý định này. Hi Hòa lời nói ngược lại để nữ hoa ngộng. Đạo hữu chậm đã cự tuyệt, đế tuấn đạo hữu để tỏ lòng tâm thành, còn cố ý để nữ hoa mang lên một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo làm sính lễ, đạo hữu không bằng trước nhìn một cái rồi quyết định. Lại là linh bảo. Nữ hoa nói xong, Hi Hòa cùng Thường Hi lập tức khẽ giật mình. Nữ hoa. Chương 104, hai kiện Nhật Tinh Luân. Vân đạo cái này là công chương 104, hai kiện Nhật Tinh Luân. Vân đạo cái này là công cái gì linh bảo? Nữ hoa lòng sinh nghi hoặc, chẳng lẽ Hi Hòa tỷ bội hôm nay còn chiếm được mặt khác linh bảo? Hi Hòa cùng Thường Hi liếc nhau một cái sau, nói việc này vừa bạn, Hồng Vân đạo hưu trước đây dùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, dùng cho đổi lấy cây nguyệt quế bản nguyên, vân đạo tỷ bội thực sự hổ thẹn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nữ hoa nghe nói lời này, nhịn không được kinh ngạc liếc nhìn bên cạnh Hồng Vân. Hồng Vân mỉm cười, không có mở miệng. Nữ hoa trong lòng cảm khái vị sư huynh này khẳng khái ngang tàng. Cây nguyệt quế dù cho là tiên thiên thập đại linh căn một trong, có thể dùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đổi lấy một chút bản nguyên đó là cỡ nào xa xỉ. Đương nhiên, nàng đối với chuyện này cũng không quyền lên tiếng. Dù sao nàng lúc trước cũng bị tặng cho một ngụm thượng phẩm tiên thiên hồ lô. Thì ra là thế, vậy lần này đối với hai vị đạo hữu tới nói có thể nói là song hỷ lâm môn. Đế tuấn đạo hữu ủy thác cho nữ hoa cái này tiên thiên linh bảo không chỉ có đứng hàng cực phẩm, đồng dạng đối với hai vị đạo hữu tu hành có chỗ trợ giúp. Nói nữ hoa có chút tự tin đem đế tuấn xính lễ lấy ra. Trong chốc lát, vốn là thanh tịnh u lãnh cung điện sinh ra một cỗ cực nóng. Sáng chói quang mang màu vàng hiện hiện, một đạo màu vàng mầm tròn bay ra, treo ở hư không, còn tản ra từng sợi đạo vận. Như thế nào là Nhật Tinh Luân? Hi Hòa cùng Thường Hi hai người luôn luôn lấy thanh lãnh tính tình nổi tiếng tại Hồng Hoang. Vậy mà lúc này giờ phút này, hai người thanh lãnh trên khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Nữ hoa còn tưởng rằng các nàng kinh ngạc tại cái này linh bảo ẩn chứa đạo vận có thể cùng các nàng sở tu thái âm chi đạo hình thành bổ sung. Cái này khiến nữ hoa có nắm chắc hơn thuyết phục Hi Hòa đồng ý lần này thiên hôn. Hi Hòa đạo hữu, Đế Tuấn đạo hữu thành ý ngươi cũng nhìn thấy, hai người vốn là ông trời tác hợp cho, chính hẳn là kết làm đạo lữ, là hồng hoang xác lập nhân luân cương thượng. Nữ hoa nói chắc như đinh đóng cột, liền chờ Hi Hòa đáp ứng. Nào có thể đoán được Hi Hòa còn chưa mở miệng, Thường Hi nhưng từ trong thức hải móc ra một vật. Trong cung điện lại là một trận sáng chói hào quang màu vàng đột nhiên hiện hiện. Hai kiện giống nhau như lúc thiêu đốt lấy Thái Dương chân hỏa mâm tròn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung, bọn chúng tản mát ra uy thế cường đại lẫn nhau chống cự. Trong lúc nhất thời lại thế lực ngang nhau, ánh lửa không ngừng từ hai kiện linh bảo bên trong xuất hiện, tựa hồ muốn chứng minh đối phương là hàng giả, mình mới là thật Nhật Tinh Luân bình thường. Có lẽ là nhận lấy kích thích, Thường Hy ngay trong thức hải lại là bay ra một đạo màu lam, tản ra hàn khí mâm tròn đến. Nguyệt Tinh Luân xuất hiện sát na, hai kiện Nhật Tinh Luân phi tốc tới gần, vây quanh Nguyệt Tinh Luân, phản phất tại muốn cái thuyết pháp, để Nguyệt Tinh Luân chứng minh sự chân thật của mình. Cái này nữ hoa nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy cả người đều tê. Đế Tuấn trước đây cũng không nói qua Nhật Tinh Luân món pháp bảo này còn có cái huynh đệ a. Cái này làm thế nào? Yêu thọ rồi. Theo lý thuyết, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là độc nhất vô nhị, bởi vì ẩn chứa pháp tắc, thai nghén hoàn cảnh cùng chất liệu có chút biến hóa liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Chính như Nhật Nguyệt Tinh Luân bộ pháp bảo này, chất liệu có lẽ một dạng, có thể một kiện tại Thái Dương tinh bên trong thai nghén, một kiện tại Thái Âm tinh bên trong thai nghén, cho nên hai kiện linh bảo ẩn chứa đạo vận khác biệt. Nữ hoa ngơ ngác nhìn về phía Hi Hòa hai tỷ muội, nuốt nước miếng một cái hỏi: Hi Hòa đạo hữu, không biết Thường Hi đạo hữu cái này Nhật Tinh Luân từ đâu mà đến? Lòng của nàng lúc này tình khó mà nói nên lời. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Nguyên bản tràn đầy tự tin nữ hoa, giờ phút này một trái tim chìm vào đáy cốc. Xoát, xoát. Đối mặt nữ hoa đặt câu hỏi, Hi Hòa cùng Thường Hi cũng ngậm bức a, các nàng ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến một kiện khác Nhật Tinh Luân đưa tặng người Hồng Vân trên thân. Hồng Vân ngược lại là lộ ra phong khinh vân đạo, không nhúc nhích chút nào. Liền cái này, tương lai bần đạo nếu là móc ra khai thiên tam bảo, các ngươi không thể tròng mắt đều đến rơi xuống. Hồng Vân trong lòng kỳ thực nhanh cười rút. Hắn muốn cho rằng Hi Hòa tỷ muội muốn trở về sau mới phát giác, tuyệt đối không nghĩ tới hắn còn không có rời đi, nữ hoa thế mà liền tới nhà là Đế Tuấn làm ai. Như thế rất tốt chơi. Hi Hòa hai tỷ muội đối mặt cái này quỷ dị chẳng cảnh, cuối cùng vẫn nhịn xuống hỏi thăm. Hồng Vân đạo hữu, không biết ngươi tặng cho Nhật Tinh Luân lai lịch ra sao? Nữ hoa giờ mới hiểu được tới, nguyên lai cái này Nhật Tinh Luân huynh đệ lại xuất từ Hồng Vân chi thủ. Sư minh, ngươi ở đâu ra Nhật Tinh Luân? Nữ hoa nói, trong ánh mắt nhịn không được sinh ra một sợi u ám đến, trong lòng càng là sinh ra một loại dự cảm bất tường. Luôn cảm giác mình chuyến này làm ai sợ là muốn phá hủy ở cái này Hồng Vân trên thân. Đối mặt ba người ánh mắt hỏi thăm, Hồng Vân giang tay ra, cái này linh bảo chính là bần đạo tại Đông Hải Chi Tân ngẫu nhiên đoạt được, bần đạo luôn luôn vận khí cực dai, nhặt được một hai kiện linh bảo cũng rất hợp lý đi. Khả năng bần đạo cái này là công, nữ hoa sư muội mang tới cái này là cái a. A, nguyên lai. Như vậy, cái quỷ a. Thần đặc ca tiên tiên linh bảo còn phân được cái. Nữ hoa cùng Hi Hòa hai tỷ muội trong nháy mắt hướng phía Hồng Vân ném ra ba đôi bạch nhãn. Hồng Hoang bên trong tiên tiên linh bảo đều có định số, cho dù là đạo tổ Hồng Quân phân bảo thời điểm đều là bằng vào cá nhân duyên phận mà bảo. Nếu là thật sự tốt như vậy nhặt, Đông Hải sợ là đã sớm kín người hết chỗ. Có thể đối mặt Hồng Vân như vậy giải thích, các nàng lại không tốt lại chất vấn. Hồng Vân đối với ba đôi bạch nhãn đều lựa chọn không nhìn. Không phải vậy còn muốn hắn giải thích thế nào? Chẳng lẽ muốn nói là khen Đế Tuấn cái thằng kia cho khen đi ra? Đây không phải là càng kéo con bé a? Tại mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, hai kiện Nhật Tinh Luân đã lẫn nhau đụng chạm tại một khối. Va chạm vào nhau phía dưới, kim thiết đan sen thanh âm vang lên. Một mảng lớn Thái Dương chân hỏa từ song phương trên thân bắn ra, ý đồ muốn đem đối phương cho thiêu đốt sạch sẽ. Có thể hai kiện đều là Nhật Tinh Luân, am hiểu cũng đều là đồng dạng pháp tắc, ai có thể làm gì được ai đây? Đối mặt hai kiện Nhật Tinh Luân kịch liệt giao chiến, Nguyệt Tinh Luân tại trải qua mới đầu mộng bức đằng sau, cũng lẻn đến bên cạnh bọn họ. Nó tản ra thanh lanh đu quang, tựa hồ muốn để bọn hắn tách ra, nói cho bọn chúng biết ba người cũng có thể đem thời gian qua tốt. Các ngươi đừng lại đánh. Lúc này Nguyệt Tinh Luân tựa như là đang khuyên can bình thường, hết thảy còn kém trận tiếp theo mưa to. Đáng tiếc, hai đạo Nhật Tinh Luân đem hỏa khí đều đánh ra đến. Khôi hài chính là, bởi vì bọn hắn chất liệu mở dạng, pháp tắc cũng giống vậy, đại nhật pháp tắc đánh vào trên người đối phương giống như đều đánh hụt một nửa. Dây dưa cùng nhau phía dưới, càng giống là tại đấu vũ. Phúc. Tình cảnh này, Hồng Vân nhìn sau tựa hồ liên tưởng đến cái gì không khỏi cười ra tiếng. Nữ hoa, Hi Hòa cùng Thường Hy ba người không rõ ràng cho lắm. Thường Hy, nhanh chóng ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng vẫn Hi Hòa đối với còn tại sững sờ Thường Hy cao giọng nói. Tốt. Dưới sự bối rối, Thường Hy điều động thần thức, lập tức đem Nguyệt Tinh Luân thu hồi trong thức hải. Thế nhưng là hai đạo Nhật Tinh Luân vẫn như cũ đánh đến lửa nóng. Thường Hy nhíu lại mặt, tỷ tỷ kia, Nhật Tinh Luân muội muội ta còn không có luyện hóa đâu. Lúc này còn thao túng không được nó. Cái này Hi Hòa hiển nhiên cũng là im lặng. Đang lúc nàng muốn mạnh mẽ chấn áp hai kiện Nhật Tinh Luân thời điểm, Hồng Vân rốt cục xuất thủ. Hay là bần đạo tới đi. Chương 105, nữ hoa mặt đen, đều mẹ nó trách Hồng Vân. Chương 105, nữ hoa mặt đen, đều mẹ nó trách Hồng Vân. Hồng Vân thở dài một tiếng. Sau một khắc, phía sau hắn hiện ra một vòng xích hồng sắc đại nhật. Húc Nhật Đông Thăng, trạch bị vật vật. Đây là Hồng Vân lĩnh ngộ Thái Dương chi đạo, so với vừa rồi giảng cho Hi Hòa nhị tỷ muội, giờ phút này hắn thi triển không thể nghi ngờ càng thêm tinh thâm. Cái kia đánh đến vui sướng hai kiện Nhật Tinh vòng tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức ngừng tranh đấu. Hồng Vân tóc đỏ phiêu khởi, một thân đạo bào màu trắng không gió mà bay, phía sau một vòng đại nhật đem nó tô đậm đến giống như chấp trưởng quang minh đấy thần linh bình thường. Đại nhật pháp tắc vốn là Thái Dương chi đạo nắm trong tay. Tại Hồng Vân thi triển ra Thái Dương chi đạo sau, hai kiện nhật tinh vòng tự nhiên mà vậy lựa chọn thần phục. Hồng Vân hai tay rũ ra, hai đạo kim quang xẹt qua, phân biệt đã rơi vào Hồng Vân trong hai tay. Chớ có lại tranh đấu. Hồng Vân thấp giọng thở dài, hai kiện nhật tinh vòng nghe vậy đều là run lên. Ngoan đến như là hai cái chó con giống như. A, nữ hoa sư muội, Thường Hy đạo hữu, các ngươi lại cất kỹ. Hồng Vân vận chuyển pháp lực, đem hai kiện nhật tinh vòng phân biệt đưa đến nữ hoa cùng Thường Hy trước mặt. A, tốt. Hy Hòa ba người lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi các nàng đều bị Hồng Vân chỗ thi triển ra Thái Dương chi đạo rung động. Như vậy đường hoàng đại khí, quang mang vạn trượng, rọi khắp nơi vạn vật Thái Dương chi đạo thực sự chói lóa mắt. Hồng Vân Thái Dương giống như mặt trời mới mọc, là như vậy chói lóa mắt, nhưng lại làm cho người không nhịn được muốn đi thân cận. Không ngờ Hồng Vân đạo hữu đối với Thái Dương chi đạo lĩnh ngộ lại đã đạt tới như vậy mức không thể tưởng tượng nổi, bần đạo bội phục. Khi Hòa đẹp đẽ trên khuôn mặt ít có lộ ra một vòng kích động cùng căm phục. Nữ hoa cùng Thường Hy sao lại không phải đâu? Dù là lấy bọn hắn chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, đều nhìn không ra trong đó sâu cạn. Bọn hắn xem chừng Hồng Vân đối với Thái Dương chi đạo lĩnh ngộ tuyệt đối là vượt qua chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, về phần đến tuột cùng là bực nào cảnh giới các nàng cũng nhìn không ra. Càng đáng sợ chính là, Hồng Hoang mọi người đều biết, Hồng Vân am hiểu nhất thế nhưng là Vân chi đạo a. Có trời mới biết Hồng Vân đối với Vân chi đạo lĩnh ngộ đến tuột cùng đạt đến mức nào. Nhìn coi vẫn như cũ tản ra đại La Kim Tiên đại viên mãn Hồng Vân, ba vị Hồng Hoang nữ thần khỏe mắt ít có gấp. Hồng Vân đạo hữu luôn luôn ra vẻ đại La Kim Tiên đại viên mãn có phải hay không có chút quá thường hy nghĩ, cuối cùng không có đem không muốn thể diện mấy chữ nói ra. A, đối với Vân đạo đều quen thuộc, đạo hữu chớ trách. Hồng Vân lúc này mới nhớ tới Hồng Hoang lúc này đều tiến vào chuẩn thánh thời đại, hắn còn giả trang đại La Kim Tiên viên mãn, đoán chừng cũng không có người sẽ tin đi. Lặng yên vận chuyển liễm tức quyết Hồng Vân khí thế lập tức tăng lên một bậc thang. Chuẩn thánh sơ kỳ. Hồng Vân cảm giác khí thế của mình, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không mạnh không yếu, vừa vặn phù hợp. Đợt này cậu thả đạo thao tác, thấy nữ hoa, Khi Hỏa cùng Thường Hy ba người lại là một trận bộ mặt run rẩy. Có ít người, cậu thả là thật cậu thả. Nữ hoa quyết định không tiếp tục để ý người này, mà là hỏi thăm Khi Hỏa, Khi Hỏa đạo hữu, mặc dù Hồng Vân sư mình đã tặng bên trên một kiện nhật tinh vòng, nhưng bởi vì cái gọi là hảo sự thành xong, không bằng đạo hữu cũng nhận lấy một kiện khác đi. Cứ như vậy cũng coi là toàn đế tuấn đạo hữu một phen tâm ý không phải. Nguyệt tinh vòng, đúng đúng đúng, ba người chúng ta sẽ thật tốt sinh hoạt. Khi Hỏa lại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đạo hữu ý tứ Khi Hỏa cũng minh bạch, có thể bần đạo tạm thời còn không có kết đạo lựa ý nghĩ, mong rằng nữ hoa đạo hữu chuyển cáo đế tuấn đạo hữu. Nữ hoa nghe vậy lại là ưu oán trường Hồng Vân một chút. Đều do cái này Hồng Vân sư mình, không có việc gì tặng cái gì nhật tinh vòng, lần này có thể khó làm. Hồng Vân, không phải, nàng nhìn cái gì đâu? Ngươi cho rằng ngươi như vậy trường bần đạo liền sẽ trột dạ a? Suy nghĩ nhiều, bần đạo cử động lần này cũng coi là biến tướng cứu vớt Hy Hòa 2 tỷ bội tính mệnh có được hay không? Hồng Vân lẽ thẳng khí hùng trừng trở về. Bất quá hắn ý nghĩ cũng không phải không có lý, dựa theo nguyên bản Hồng Hoang phát triển, Hy Hòa gả cho đế tuấn trở thành tiên hậu. Còn vì đế tuấn sinh hạ 10 cái tiểu kim ô đáng tiếc, cuối cùng Hy Hòa cùng Thường Hy lại bởi vì Vu Yêu đại chiến vẫn lạc. Đương nhiên, lần này có Hồng Vân, Vu Yêu đại chiến biết đánh nhau hay không đứng lên hay là ẩn số đâu. Gặp Hồng Vân còn dám trừng chính mình, nữ hoa tức giận vô cùng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nàng lại chưa từng đã nói với Hồng Vân muốn là đế tuấn làm mai một chuyện. Tổng nói đến hết thảy đều là trùng hợp, cũng trách không đến vị này huyền môn đại sư minh trên đầu. Hồng Vân, đúng đúng đúng, vân đạo không biết. Có thể để nữ hoa như vậy xám xịt trở về, nàng lại không cam tâm. Nghĩ nghĩ, nữ hoa cắn răng lại khuyên đủ, Khi Hòa đạo hữu, nữ hoa gặp người sở tu chính là thái âm chi đạo, có thể cô âm không giải đạo lý đạo hữu hẳn là cũng biết được. Trùng hợp đế tuấn đạo hữu chính là hồng hoang bên trong ít có am hiểu thái dương chi đạo người tu hành, hai người các ngươi nếu là đồng tu, nhất định có thể làm ít công to. Nữ hoa cũng là không thèm đếm xỉa, đặc biệt nói đến đồng tu hai chữ thời điểm trên mặt không khỏi đỏ lên. Nào có thể đoán được Hy Hòa thần sắc bái dị nhìn nữ hoa một chút. Nữ hoa đạo hữu không cần nhiều lời, Hy Hòa nếu là muốn tìm một tên đồng tu thái âm thái dương chi đạo đạo hữu, vậy vì sao không chọn Hồng Vân đạo hữu đâu? Lời này vừa nói ra, Hy Hòa lập tức hối hận. Nàng trắng non đẹp đẽ trên khuôn mặt cũng là nhịn không được nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, vân đạo không phải ý tứ này. Hy Hòa vội vàng hướng Hồng Vân giải thích, chỉ là sắc mặt càng phát ra hồng luận. Đạo hữu yên tâm, vân đạo tránh khỏi. Hồng Vân mỉm cười, biểu thị chính mình cũng không để ở trong lòng. Ai, vân đạo cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt bị lực. Hồng Vân vô ý thức sờ lên chính mình cái này một tấm có thể so với một ít độc giả đạo hữu gương mặt, trong lòng cảm khái và phần. Quen thuộc. Đều quen thuộc. Hồng Hoang mị ma thôi. Đạo hữu Hy Hòa gặp Hồng Vân một bộ ta đều hiểu bộ dáng, cũng không biết nó đã hiểu cái gì, chính là cảm thấy mình vừa rồi thốt ra lời nói quá mức cảm thấy khó xử. Nữ hoa thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ. Luận đến Thái Dương chi đạo, vừa rồi Hồng Vân thi triển ra, Hồng Hoang lại có người tu sĩ nào so ra mà bắt đầu. Đừng nói là đế tuấn, ngay cả Thái Nhất thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thật muốn nói đến, người ta Hy Hòa lời nói cũng không sai a. Hồng Vân sư minh, đều tại ngươi. Nghĩ đến đây, nữ hoa mặt đen thui, nhìn chằm chằm Hồng Vân. Tấm kia vốn là trên khuôn mặt xinh đẹp, phản phát hiện đầy vô tận đoán khí bình thường. Nữ hoa cảm giác hôm nay đến đây là đế tuấn làm mai là một sai lầm quyết định, chỉ vì có Hồng Vân ở đây. Lúc này Hồng Vân ở đâu là đối với nàng có thành đạo ân nhân a? Rõ ràng chính là ngăn đường chướng ngại vật. Nàng kiếp nạn. Nữ hoa sư muội, ngươi có việc? Hồng Vân ra vẻ mờ mịt bộ dáng kém chút để nữ hoa đem lực đều tức nổ tung. Nữ hoa hít sâu một hơi nói, Vô sự, chính là cảm thấy sư minh không nên ở chỗ này mà thôi. Hồng Vân mở to hai mắt nhìn, sư muội ngươi đổi ta đi. Bất quá việc này ngươi nên hỏi trước một chút Hy Hòa đạo hữu cùng Thường Hy đạo hữu đi. Người ta đều là khách nhân, nào có khách nhân đổi khách nhân đạo lý. Hồng Vân nói đến Thường Hy nhịn không được vui cười, Hy Hòa cũng là buồn cười. Nữ hoa không có trả lời, để ý đều không muốn để ý người này. Thôi thôi, nếu Hy Hòa đạo hữu không muốn, cái kia nữ hoa liền hồi phục cái kia Đế Tuấn đạo hữu chính là. Nữ hoa cũng là muốn mặt, cũng không thể mặt dạy mày dạn cưỡng cầu đi. Như vậy rất tốt. Hy Hòa cười đáp lại. Cũng không biết cái kia Đế Tuấn biết được kết quả đằng sau sẽ sinh ra dạng gì tâm tình đâu. Đặc biệt là biết được việc này thất bại đều là bởi vì Hồng Vân. Đều mẹ nó trách Hồng Vân. Chương 106, Đế Tuấn phá phòng, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng chương 106, Đế Tuấn phá phòng, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng ai. Đáng tiếc cái này cái cọc thiên định nhân duyên. Nữ hoa trong lòng thở dài, cũng không biết là vì Đế Tuấn vẫn là vì chính mình. Nếu Hy Hòa đạo hữu vô ý, cái kia nữ hoa liền đi đầu trở về hồi phục Đế Tuấn đạo hữu. Chuyến này làm ai bất lợi, nữ hoa cũng mười phần thất vọng, nhưng nên tận trách nhiệm hay là đi tận. Nữ hoa sau khi đứng dậy, lại đoán trách ngang Hồng Vân một chút, Hồng Vân sư minh, sư muội những năm này thế nhưng là nhiều lần mời người tiến đến đạo tràng của ta làm khách. Làm sao sư minh có rảnh tới này Thái Âm Tinh, lại hoàn mỹ đi ta cái kia Phượng Tê Sơn, thế nhưng là lo lắng sư muội chiêu đãi không chú đáo. Nữ hoa giọng nói chuyện nhịn không được mang lên một tia bất thiện. Hồng Vân nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, muốn nói nữ hoa thật sự là Tử Tiêu cung một đám đại năng bên trong mời chính mình số lần nhiều nhất. Có thể Hồng Vân luôn luôn vô lợi không dậy sớm, cũng không đủ nhiều lông cừu, hoặc là mục đích khác, hắn không có việc gì đi Phượng Tê Sơn làm gì. Cùng tổ vui bọn họ tán gẫu có thể là đi tìm Tam Thanh Luận Đạo chẳng lẽ không tâm sao? Đối với giống, có rảnh còn phải vấn an thăm hỏi lão đăng, làm dịu cô đơn lão nhân tịch mịch. Sư muội chớ trách, lần sau nhất định. Hồng Vân thuận miệng phụ họa, dẫn tới nữ hoa lại là lúc thì trắng mắt. Câu nói này nàng đã nghe qua vô số lần, mới đầu nàng còn ngây ngốc tin tưởng. Hồng Vân đạo hữu ngồi tạm, Vân đạo tỷ muội đưa tiễn nữ hoa đạo hữu. Đợi Hy Hòa cùng Thường Hy đứng dậy, đem nữ hoa đưa ra Thái Âm Tinh. Có lẽ là có giảm sóc thời gian, các loại Hy Hòa sau khi trở về, sắc mặt cũng không còn như lúc trước như vậy hồng nhuận phấn phớt. Hy Hòa nói Hồng Vân đạo hữu nhưng còn có sự tình, nếu là vô sự liền theo Hy Hòa tiến đến cây Nguyệt Quế nơi ở như thế nào? Cái kia làm phiền Hy Hòa đạo hữu. Hy Hòa gật đầu, quay người, sau đó ra hiệu Hồng Vân đuổi theo. Thái Âm Tinh mặt khác một bên, một gốc thông thiên cự một sừng sững tại hoang vu cô tịch Thái Âm Tinh mặt ngoài phía trên. Nó ra bảy biện ra màu trắng bạc, lá cây thì như lưu ly trạng, mặt trên còn có lấy đẹp đẽ mạch lạc. Trên ngọn cây, màu bạc trắng nguyệt quế hoa tản ra nhu hòa vầng sáng màu trắng cùng mùi thơm. Đi theo Hy Hòa tỷ muội tới chỗ này, Hồng Vân không khỏi tán thưởng. Đạo hữu, này chính là cây nguyệt quế. Chẳng biết tại sao, cây này cây nguyệt quế lại không nửa phần linh trí, tựa như một gốc sắc không. Hồng Vân trong lòng ngược lại là có một chút suy đoán, có lẽ nó linh trí một phân thành hai, hóa thành Hy Hòa cùng Thường Hy hai tỷ muội. Hy Hòa đạo hữu, Thường Hy đạo hữu, không biết bần đạo là trực tiếp hái hay là. Không cần phiền phức như vậy, đạo hữu đợi chút. Hy Hòa cùng Thường Hy hai người liếc nhau một cái sau, trong mi tâm thoát ra nguyên thần treo ở trước cây, giống như là tại câu thông nó lực lượng bản nguyên. Sau một nén nhang, cái kia che trời cây nguyệt quế bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trên đó vầng sáng càng phát ra trong suốt, ngay sau đó một đoàn màu bạc chùm sáng chậm rãi từ trên thân cây gạt ra. Đạo hữu tiếc hảo, đây là cây nguyệt quế một nửa bản nguyên. Hy Hòa hô to một tiếng, dùng pháp lực đem đoàn này bản nguyên đưa tới Hồng Vân trước mặt. Cái gì? Đạo hữu lại lấy một nửa bản nguyên? Hồng Vân bản ý là chỉ muốn 4 phần 10 là được, nào biết Hy Hòa tỷ muội như vậy phúc hậu. Quả nhiên, cây nguyệt quế tại mất đi một nửa bản nguyên sau, trên người vầng sáng lập tức tối xuống, khí tức cũng biến thành 10 phần yếu đuối. Hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống, chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ rơi xuống phẩm cấp. Hai vị đạo hữu, nhanh chóng dùng Tam Quang Thần Thủy đền bù cây nguyệt quế bản nguyên. Hồng Vân tiếp nhận cây nguyệt quế bản nguyên tiện tay ném vào thức hải đằng sau nhắc nhở hai tỷ muội. Hy Hòa tỷ muội cũng không chậm, các nàng lấy ra Tam Quang Thần Thủy, cấp tốc đổ vào tại cây nguyệt quế gốc. Tam Quang Thần Thủy không hổ là chữa thương thánh phẩm. Tại cây nguyệt quế đem nó cấp nhập thể nội đằng sau, khí tức trên thân không vẹn vẹn ở lại hàng chi thế, còn chậm rãi bắt đầu lên cao. Hy Hòa tỷ muội cũng là dùng pháp lực trợ giúp cây nguyệt quế tiêu hóa thể nội Tam Quang Thần Thủy. Hô. Sau 3 ngày, Hy Hòa cùng Thường Hy thấy thế thở dài nhẹ nhõm. Trong lúc các nàng nhìn về phía Hồng Vân thời điểm, kết quả Hồng Vân không biết tính sao lại nhắm mắt quanh chân ngồi trên mặt đất. Tỷ tỷ, Hồng Vân đạo hữu vì sao ở chỗ này tu hành? Thường Hy thấp giọng, sợ đã quấy rầy đến Hồng Vân. Hy Hòa mày nhăn lại, lắc đầu, tiện tay bố trí một đạo cấm chế giúp Hồng Vân hộ pháp, đằng sau thì cùng Thường Hy hai người tiếp tục trợ giúp cây nguyệt quế khôi phục. Tại Hồng Vân cùng Hy Hòa đang bận thời điểm, nữ hoa đã trở về thiên đỉnh. Lúc này Đế Tuấn nghỉ ngơi Thái Dương trong thần cung. Sự tình đúng là như thế, Vân đạo đã cực lực thúc đẩy cái này cái cọc thiên hôn, làm sao Hy Hòa đạo hữu không muốn, Vân đạo cũng là không cách nào miễn cưỡng. Nữ hoa đem sự tình trải qua đều cáo chi Đế Tuấn cùng Thái Nhất, sau đó liền chuẩn bị trở về chính mình Phượng Tê Sơn. Phiền phức như vậy nữ hoa đạo hữu đi thong thả. Đế Tuấn trên mặt duy trì ôn hòa cùng bình tĩnh, cũng tự mình đưa nữ hoa rời đi. Thẳng đến nữ hoa sau khi rời đi, Đế Tuấn trên mặt cười ôn hòa ý trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là không gì sánh được căm trầm. Giang giác. Hắn lấy trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, linh ngọc chế thành chén trà lại bị bóp thành vỡ nát. Mặc dù lấy Đế Tuấn tâm tư như vậy thâm trầm hạng người cũng nhịn không được phá phòng. Chủ yếu là cái này cái cọc thiên hôn cơ duyên hắn mưu đồ nhiều năm, chuẩn bị bằng nhất cử này đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Bây giờ không cách nào cưới Hy Hòa vị này quá âm nữ thần, đến lúc đó công đức sợ là sẽ phải ít rất nhiều. khinh người quá đáng. Đại ca, không bằng người ta điểm đủ yêu tộc nhân mã, tiến về Đông Hải đem Hồng Bần cái thằng kia giáo huấn một phen như thế nào? Thái Nhất trong đôi mắt đã sớm lên cơn giận dữ. Nghe vậy, Đế Tuấn ngược lại là bình tĩnh lại, nhị đệ, việc này không thể, cái kia Hồng Bần đứng sau lưng thập nhị tổ vu, lại cùng Trấn Nguyên Tử là bạn, nó bản thân lại là huyền môn đại sư minh, bản thân tu vi sâu không lường được. Còn có đường bên, chúng ta bản thân còn thiếu hắn một cái nhân quả. Đế Tuấn nói như vậy giống như một bầu nước lạnh trong nháy mắt để Thái Nhất bình tĩnh lại. Nghĩ đến nhiều năm trước thảm bại tại Hồng Bần chi thủ, mỗi khi hắn dâng lên muốn lần nữa khiêu chiến Hồng Bần thời điểm, nhưng lại cảm thấy tự thân vẫn không đủ mạnh. Ai? Thái Nhất nghe vậy cũng thở dài một tiếng. Cường hai anh em họ tự cho mình siêu phàm, xây yêu tộc, lập yêu đình, y đồ thống ngự chúng sinh. Kết quả tại gặp được Hồng Bần thời điểm lại luôn ăn quả đắng. Có thể làm gì cũng. Thái Nhất, Hồng Bần như thế nào lại không dùng quản hắn, bây giờ việc cấp bách hay là mưu đồ thiên hôn một chuyện. Đợi ta đột phá chuẩn thánh trung kỳ, tập người ta chi lực, tăng thêm côn bằng cùng phục hy, nhất định có thể nhất cử hủy diệt tiên đình cùng Đông Vương công. Đến lúc đó tụ lại lăn lộn càng nhiều khí vận, mới có thể làm yêu tộc có được cùng vu tộc tranh phong chi lực. Đế Tuấn mạch suy nghĩ 10 phần rõ ràng, trước diệt Đông Vương công, lại khiêu chiến vu tộc Hồng Hoang đệ nhất cường tộc địa vị. Chớ nói chi là hắn còn ẩn giấu một tay đòn sát thủ. Chỉ cần thủ đoạn này vừa ra, đến lúc đó dù là Hồng Vân cùng thập nhị tổ vu, Trấn Nguyên Tử liên thủ, yêu tộc chưa chắc không có lực đánh một trận. Chỉ có thể như vậy. Thái Nhất mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mọc lên một ngạt trở lại cung điện của mình tiếp tục bế quan. Mà lúc này, Thái Âm Tinh bên trên, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Hy Hỏa cùng Thường Hy chẳng biết lúc nào đã đình chỉ trợ giúp cây Nguyệt Quế khôi phục. Các nàng một mặt hoảng sợ nhìn qua ngồi xếp bằng Hồng Vân. Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thành vậy. Chương 107, Vân Giới Tấn Thăng, đạo hữu ngươi thành thánh. Chương 107, Vân Giới Tấn Thăng, đạo hữu ngươi thành thánh. Nguyên thần đắm chìm tại thể nội thế giới Hồng Vân phát giác Vân Giới Tấn Thăng. Tại đem cây Nguyệt Quế bản nguyên tiện tay nhét vào thức hải đằng sau, chưa từng nghĩ Vân Giới thế mà chủ động luyện hóa đoàn này cây Nguyệt Quế bản nguyên. Cũng đem đoàn này bản nguyên tạo dựng thành trên bầu trời cùng sơn trại Thái Dương tinh sánh vai sơn trại Thái Âm tinh. Thái Âm Thái Dương pháp tắc giao hòa phía dưới, thế giới tiến một bước diễn hóa. Hồng Vân thể nội Vân Giới khuyết trương đâu chỉ gấp 10 lần, thương cùng, biển cả, sông núi, dòng sông, cỏ cây cũng đi theo thế giới tăng lớn mà gia tăng. Hồng Vân nguyên thần giống như không có tình cảm thiên đạo quan sát đến thế giới biến hóa. Đủ loại cảm ngộ tự nhiên sinh ra, trực tiếp đẩy Hồng Vân tu vi cùng cảnh giới đột phá. Hắn hôm nay đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cường giả. Vô địch là cỡ nào tịch mịch a. Vân Giới bên trong, Hồng Vân cảm giác đối với thế giới khống chế lại tiến một bước. Hắn tựa hồ có thể khống chế Vân Giới thời gian tốc độ chạy, bất quá chỉ có 1-2 lần mà thôi, đoán chừng theo thế giới tiếp tục tấn thăng, cái này bội số sẽ còn gia tăng. Hoàn thành sau khi đột phá, Hồng Vân một lần nữa đem nguyên thần trở về thân thể. Thái Âm Tinh, Hồng Vân chậm rãi mở mắt, hai vệt thần quang lập tức từ hắn trong đôi mắt phóng xuất ra. Hồng Vân đạo hữu. Hắn không biết là, đôi mắt này mắt rơi vào Hy Hỏa cùng Thường Hy trong mắt lại có vẻ sáng tắt lưu chuyển, phản phất ẩn chứa rất nhiều đại đạo bình thường. Trong thoáng chốc, các nàng hai tỷ muội nhớ tới Tử Tiêu cung lần thứ nhất giảng đạo lúc thấy Hồng Vân cặp con mắt kia. Đồng dạng là ẩn chứa không gì sánh được huyền ảo đạo. Hẳn là Hồng Vân đạo hữu sắp thành thánh. Các nàng nhịn không được sinh ra như vậy hoang đường ý nghĩ, thật sự là cả hai quá mức giống nhau. Hồng Hoang bên trong không ít đại năng một mực nói đùa nói Hồng Vân là nhỏ đạo tổ. Bởi vì Hồng Vân mỗi một lần gặp phải đều sẽ chỉ điểm bọn hắn tu hành một hai, có thể mọi người biết được trò đùa chỉ là trò đùa. Hồng Vân cùng đạo tổ Hồng Quân chênh lệch giống như là trời. Mà giờ khắc này, Hy Hỏa cùng Thường Hy lại tưởng thật. Chỉ có thể nói Vân Giới tấn thăng mang cho Hồng Vân cảm ngộ thực sự quá mức khổng lồ. Hồng Vân hoàn toàn khống chế không nổi, dẫn đến những cảm ngộ này cụ tượng hóa tại trong đôi mắt, trùng hợp bị Hy Hỏa tỷ bội nhìn thấy mà thôi. Hồng Quân lúc đó trong mắt ẩn chứa là Hồng Hoang 3000 đạo, mà Hồng Vân mới vẹn vẹn đã bao hàm trung thiên thế giới đạo thôi. Đa tạ hai vị đạo hữu là bần đạo hộ pháp. Hồng Vân trong mắt đạo tắc thu liễm sau, hắn đứng dậy đối với Hy Hỏa tỷ bội nói lời cảm tạ. Hẳn là, đạo hữu khách khí. Hy Hỏa trịnh trọng đáp lễ lại, có vẻ hơi co quắp, nàng còn đắm chìm tại Hồng Vân đột phá mang tới trong rung động. Ngược lại là Thường Hy rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối hiếu kỳ hỏi, "Hồng Vân đạo hữu, không biết ngươi lúc này đạt tới dạng gì cảnh giới? Vì sao lại có khủng bố như thế uy thế đâu?" Lấy lại tinh thần, Thường Hy cũng hiểu biết Hồng Vân không có khả năng thành thánh, bởi vì năm đó Hồng Quân thành thánh đây chính là toàn bộ Hồng Hoang đều tràn ngập dị tượng. Bất quá kinh khủng như vậy uy thế, nên viễn siêu chuẩn thánh sơ kỳ mới là. "Thường Hy, chớ có vô lễ." Hy Hỏa sắc mặt trầm xuống, khiển trách một tiếng. Người tu hành kiêng kỵ nhất hỏi thăm người khác liên quan tới tu hành bí ẩn. Cá nhân có người duyên phận, cho dù là giữa anh em ruột thịt nếu là liên quan tới tu hành, cũng không nên đánh dò xét. "Là, tỷ tỷ, ta sai rồi. Hồng Vân đạo hữu thứ lỗi, là Thường Hy chi tội." Chú ý tới tỷ tỷ sắc mặt, Thường Hy hướng nàng khẽ lươi sau hướng Hồng Vân tạ lỗi. Hồng Vân nghe thấy trạng không chỉ có lộ ra dáng tươi cười đến, đối với Thường Hy vị này hồn nhiên ngây thơ quá âm nữ thần hắn hay là rất có hảo cảm. "Chính là đạo hữu nghĩ như vậy." Hồng Vân cũng không nói phá, liền mặc cho các nàng tỷ bội đón đi. "Cái gì? Đạo hữu thành thánh?" Thường Hy trừng lớn một đôi tròn căng trong mắt thốt ra. Hy Hỏa cũng là lộ ra thần sắc khó có thể tin. "Đợi lát nữa, bần đạo khi nào nói mình thành thánh?" Hồng Vân cũng là một mặt mở bước, "Ta cách thành thánh còn kém mấy bước đâu." Vốn cho rằng hai người suy đoán chính mình thành chuẩn thánh trung kỳ, làm sao lập tức khoảng cách to lớn như thế. Đợi nghe xong Hy Hỏa tỷ muội sau khi giải thích, Hồng Vân không khỏi nhịn không được cười lên. "Hai vị đạo hữu hiểu lầm, bần đạo chỉ là tu hành một môn bí pháp mà thôi, vừa rồi trong mắt diễn hóa đạo chính là pháp này mang tới dị tượng, cũng không phải là thành thánh. Bí pháp. Khi hỏa tỷ muội hồ nghi, nếu như thật có như vậy bí pháp, cái kia nhất định là một môn kinh thiên động địa bí pháp. Bất quá việc quan hệ cá nhân tu hành bí ẩn, các nàng tỷ muội ngược lại không tốt hỏi nhiều. Chính là, bần đạo trước đây ít năm sáng lập ra một môn bí pháp, đối với tăng cao tu vi có tương đối lớn trợ giúp. Hồng Vân cũng không giấu giếm, nhưng cũng không có nhiều lời. Khi hỏa tỷ muội nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hâm mộ cùng bội phục. Bần đạo lần này thu hoạch rất nhiều, may mắn mà có hai vị, tương lai nếu là có nhàn hạ, hai vị đạo hữu nhưng đến bần đạo đạo tràng Đông Hải phủ không đảo ngồi một chút. Tu vi đột phá Hồng Vân tâm tình không tệ, khách sáo vài câu. Dù sao hai vị này quá âm nữ thần trạch muốn chết, hẳn là sẽ không thật đi hắn vậy đi. Hồng Vân đạo hữu, Đông Hải chơi vui a. Thường Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một vòng vẻ tò mò. Hồng Vân trong lòng một lộ bộ, nhưng nói còn nói ra miệng. Hắn bất động thanh sắc trả lời, Đông Hải ầm ầm sóng dậy, phong cảnh tú lệ, cảnh sắc cát lành, hoàn toàn chính xác có không ít có khác với đất liền địa phương, đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú sau này có thể tự mình tiến đến du ngoạn một phen. Thường Hy gật đầu cười, một bộ ta cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Nàng sẽ không coi là thật đi. Thôi, đi thì đi thôi, bần đạo vừa vặn lại hao một đợt lông cừu. Suy nghĩ nơi đây, Hồng Vân cũng cười gật đầu. Bần đạo cũng nên cáo tử, lần nữa cảm ơn hai vị đạo hữu. Đạo hữu khách khí. Hồng Vân lần nữa trịnh trọng đối với hai người thi lễ một cái, tỉ mỗi hai người vội vàng hoàn lễ. Một chén trà sau, Hồng Vân hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ biến mất tại Thái Âm tinh bên trên. Đưa Tiễn Hy Hòa hai tỷ muội đưa mắt nhìn Hồng Vân đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hồng Vân đạo hữu thật là hồng hoang ít có thành thật quân tử cũng. Hy Hòa nhịn không được cảm khái một câu, lần này cùng Hồng Vân tiếp xúc, mặc kệ nói là nói hay là làm việc Hồng Vân đều làm được thập toàn thập mỹ. Tăng thêm cả người sâu không lường được tu vi cùng cảnh giới, Hy Hòa có này cảm khái cũng là bình thường. Vậy cũng không, dù sao Hồng Vân đạo hữu thế nhưng là tỷ tỷ ngươi chọn chúng đạo lữ thôi. Không có người ngoài tại, Thường Hy khôi phục nghịch ngợm tính tình, một mặt danh manh bộ dáng. Thường Hy, ngươi lại ngứa ra phải không? Hy Hòa trên mặt hiện lên một tia đỏ, sụ mặt nộ trừng lấy muội muội. Không nói, muội muội ta bế quan luyện hóa nhật tinh vòng đi. Thường Hy chạy chậm đến trở về bế quan, lưu lại có chút sốc xếp Hy Hòa. Hồng Vân đạo hữu a. Hy Hòa không biết tính sao, trong đầu hiện lên Hồng Vân nụ cười ấm áp kia, đẹp đẽ gương mặt càng đỏ. Hồng Vân rời đi Thái Âm tinh sau không có đi Bất Chu Sơn, mà là về Đông Hải đạo tràng. So với vừa hóa hình từ Đông Hải đi ra nào sẽ, bây giờ Hồng Vân tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Bây giờ tu vi đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lấy Hồng Vân hư vô độn pháp cơ hồ có thể một ý niệm xuyên qua nửa cái hồng hoang. Vừa đến Đông Hải địa giới, chẳng biết tại sao, Hồng Vân một trận tâm huyết dâng trào. Hẳn là lại có cơ duyên gì. Hồng Vân bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền tính ra tâm huyết dâng trào nguyên do. Sau một khắc hắn biến mất ngay tại chỗ. Chương 108, Hồng Vân gặp Thông Thiên, Tam Tiêu Độ Lôi Kiếp. Chương 108, Hồng Vân gặp Thông Thiên, Tam Tiêu Độ Lôi Kiếp. Bởi vì Hồng Vân đạo tràng nguyên nhân, Đông Hải vực nội những năm này cảnh sắc an lành. Sinh linh tranh đấu tuy có, nhưng trên đại thể vẫn tương đối khắc chế, sợ Hồng Vân không thích. Hẳn là chỗ này. Hồng Vân thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, treo ở thương khung, mắt thấy phía trước một hòn đảo. Tâm huyết của hắn dâng lên phía dưới cảm giác được ba cái cùng hắn hữu duyên sinh linh sắp hóa hình sinh ra, thế là đi theo trong cõi u minh cảm giác đến chỗ này. A, đây không phải Thông Thiên sư đệ a? Hồng Vân xa xa nhìn thấy cách đó không xa, một tên kiếm mục tinh lông mày, thanh niên mặc áo xanh đạo nhân. Người này chính là Tam Thanh một trong Thông Thiên. Hồng Vân phát hiện Thông Thiên, Thông Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy Hồng Vân. Ha ha, Hồng Vân sư minh, bần đạo vốn nghĩ tiến đến phủ không đảo bái phỏng, không nghĩ tới trước ở nơi này vô tình gặp. Vốn muốn hạ xuống đến hòn đảo Thông Thiên nhìn thấy Hồng Vân sau cởi mở cười một tiếng, bay tới. Hồi lâu không thấy, sư đệ một thân khí thế càng phát ra lăng lệ, pháp lực như vực sâu, tu vi hẳn là rất có tiến cảnh mới là, không hổ là bản cổ chính tông, quả nhiên là thật đáng mừng. Đốt, ký chủ tán dương Thông Thiên, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng. Chu Tiên kiếm trận thoái phiên một Hồng Vân cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, có nhìn thấy bằng hữu mừng rỡ, cũng có thu hoạch ban thưởng vui vẻ. Thông Thiên coi như không tệ, đầu năm nay chủ động đưa tới cửa Dương Nhi cũng không nhiều, hào, nhất định phải mang về đạo tràng vào chỗ chết hào. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại nói, sư đệ không phải muốn đi ta cái kia phủ không đảo a? Vì sao lại đang đảo này dừng lại? Thông Thiên cũng không giấu giếm, nói không dối gạt sư mình, bần đạo cảm ứng được người hữu duyên sắp xuất thế, lúc này mới thay đổi tuyến đường nơi này, đạo hữu đây là. Hồng Vân nghe vậy cũng không kinh ngạc, tiếp trước Tam Tiêu cùng Thông Thiên hoàn toàn chính xác có sư đồ duyên phận. Không sai, cùng Hồng Vân hữu duyên chính là cái này Tam Tiêu. Phía dưới chỗ này hòn đảo có lẽ chính là hậu thế nổi danh Tam Tiên đảo. Thông Thiên thu Tam Tiêu làm đồ đệ vốn không nên là lúc này, mà là tại về sau Tam Tiêu bị hai đầu thái cổ giao long truy sát thời điểm. Cái kia hai đầu giao long còn bị Thông Thiên luyện chế thành tiếng tăm lừng lẫy kim giao tiễn. Không nghĩ tới Thông Thiên lần này đến đây bái phòng Hồng Vân lại sớm phát động cái cọc sư đồ duyên phận. À, đúng dịp, bần đạo tâm huyết dâng trào phía dưới, cũng là suy tính ra cùng bần đạo người hữu duyên sắp xuất thế. Hồng Vân nói xong, có thể Thông Thiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Không biết tính sao, hắn nhớ tới nhiều năm trước Bất Chu Sơn bên trên cái kia tiên tiên hổ lô đằng một chuyện. Hẳn là năm đó sự tình lại phải tái diễn. Là một cái lĩnh ngộ đoạn đạo đại năng, hẳn là lại phải gặp người tiên hổ. Không cần a. Thông Thiên âu sầu trong lòng, chỉ cảm thấy những năm này luôn luôn sống ở Hồng Vân trong bóng tối. Ầm ầm. Mênh mông trên bầu trời, chẳng biết lúc nào đã là mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội phía dưới, uy thế kinh khủng trực tiếp đem trọn tòa Tam Tiên đảo bao phủ ở bên trong. Ở trên đảo nơi nào đó, ba đóa nhan sắc khác nhau đám mây chậm rãi bay ra. Một đóa màu trắng thanh lịch, một đóa màu hồng linh động, còn có một đóa màu xanh hoa bát. Thì ra là thế, khó trách sư minh sẽ nói tới hữu duyên. Nhìn thấy ba đám mây, Thông Thiên bừng tỉnh đại ngộ, biết được Hồng Vân lời nói không giả. Làm giữa thiên địa đóa thứ nhất đám mây hóa hình, Hồng Vân cùng phía dưới cái này ba đóa mây nhỏ duyên phận không thể nghi ngờ. Hiển nhiên lôi đình đem rơi, ba đám mây run nhẹ nhẹ, giống như là đang sợ hãi cái này uy hoàng thiên uy. Có thể đây cũng là các nàng không cách nào chạy trốn. Hóa hình chi tiết. Từ khi đạo tổ Hồng Quân hợp đạo đằng sau, thiên đạo càng phát ra hoàn thiện. Bây giờ không thể so với Hồng Vân hóa hình nào sẽ, phàm là sinh linh muốn hóa hình trước phải kinh lịch hóa hình chi kiếp tẩy lễ. Trừ cái đó ra, sinh linh nếu là muốn tu hành, còn phải chịu đựng tam thai cửu kiếp khảo nghiệm. Thẳng đến trở thành đại La Kim Tiên mới có thể nhảy ra mệnh vận trường hạ, đồng thọ cùng trời đất. Đây cũng là thiên đạo vì hạn chế Hồng Hoang sinh linh quá độ hấp thu thiên địa linh khí, chỉ hoán lượng tiếp đến. Không nghĩ tới năm đó bần đạo hóa hình thời điểm tản mát mấy sợi tiên thiên vân khí lại cùng với những cái khác đám mây kết hợp, cuối cùng hóa thành ba tên tiểu gia hỏa này. Hồng Vân nhìn qua ba đám run lẩy bẩy đám mây lòng sinh cảm khái. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, trước mắt Tam Tiêu cũng coi là hắn đồng tộc hậu bối. Nếu cùng bần đạo hữu duyên, cũng không có thể ngồi nhìn các nàng đi đến nguyên lai bị nguyên thủy đánh giết, chân linh được phong thần đường xưa. Hồng Vân nhớ tới hậu thế Tam Tiêu kết cục, không khỏi lòng sinh thương hại. Rõ ràng chỉ là rời núi là huynh trưởng Triệu Công Minh đòi cái công đạo, kết quả lại lên cái kia phong thần bảng. Hôn Nguyên Kim đấu cùng Cửu Khúc Hoàng Hà trận cơ nào đến? Thì mỗi ba người liên thủ phía dưới, xiển giáo 12 kim tiên trực tiếp bị bắt sống, còn từng cái bị lột tam hoa, đóng vũ khí, trăm vạn năm đạo hạnh vừa tan đi. Hậu thế có không ít người đối với Tam Tiêu bị đưa lên phong thần bảng tức giận bất bình. Có người cảm thấy là nguyên thủy lấy lớn hiếp nhỏ, không xứng là người. Có người thì cảm thấy Tam Tiêu gọt đi xiển giáo 12 kim tiên tu vi, còn can đảm dám đối với nguyên thủy xuất thủ, gặp nạn cũng là gieo gió gặt bão. Đối với cái này Hồng Vân không đánh giá. Dù sao công nói công hiếu, lý bà nói bà có lý. Nhưng lấy Tam Tiêu tư chất cùng nội tính, thu về môn hạ cũng là cực tốt. Nghĩ tới đây, Hồng Vân lúc này không do dự nữa. Hắn mở ra hệ thống, từ bên trong đem một hạng ban thưởng lấy ra ngoài. Đó là một đoàn tản ra trước tiên đạo vận cùng vầng sáng khí thể, tại đoàn khí thể này xuất hiện một khắc, bốn bề linh khí đều đã dẫn phát chấn động kịch liệt. Thiên thiên vân khí. Vốn là chú ý Tam Tiêu động tính thông thiên bị Hồng Vân đột nhiên chiêu này cả ngây người. Ở đâu ra tiên thiên vân khí? Lấy thông thiên kiến thức, tự nhiên biết rõ vật này chỗ chất quý, đây chính là tiên thiên chi khí à, nếu là hóa hình, sợ là lại là một cái tiên thiên thần man nền móng đại năng. Tam Tiêu tại tiên thiên vân khí xuất hiện một khắc, tựa hồ cũng có cảm ứng. Ba đám lúc đầu run lẩy bẩy đám mây tất cả đều hướng phía Hồng Vân vị trí cảm giác mà đến, quanh thân còn tản mát ra vô tận khát vọng. Đó là thuộc về sinh linh muốn tiến hóa bản năng. Vân đạo Hồng Vân, hôm nay gặp cùng các ngươi hữu duyên, đoàn này tiên thiên vân khí liền tặng cho các ngươi, nhìn tương lai cực kỳ tu hành. Hồng Vân dứt lời, cong lại thành đao, hướng phía đoàn kia tiên thiên vân khí khoa tay hai lần, lập tức đem nó chia đều thành ba phần. Đoàn này tiên thiên vân khí có thể mức độ lớn nhất tăng lên các ngươi nền móng, mau chóng hấp thu, tốt ứng đối lôi kiếp. Hồng Vân dùng pháp lực đem chia đều vân khí đưa đến ba đám mây, người sau nhảy cẫng cung thôi. Vạn bối ba tỷ muội, cảm ơn Hồng Vân tiền bối. Đám mây màu trắng cũng chính là hóa hình trước đó Vân Tiêu vội vàng cảm ơn, lập tức bắt đầu cấp tốc hấp thu tiên thiên vân khí. Ầm ầm. Theo Vân Tiêu 3 tỷ muội hấp thu vân khí, các nàng căn nguyên cũng chậm rãi tăng lên. Thiên kiếp cảm ứng phía dưới, tựa hồ trở nên càng khủng bố hơn. Vô hình điện quang hội tụ thành một mảnh lôi hải, ngân xà cuồn vũ. Tam Tiêu vốn nên độ chính là 69 thiên kiếp, vậy mà lúc này lại bởi vì nền móng tăng lên, cũng chậm chậm diễn hóa thành 89 thiên kiếp. Lôi quang ngưng tụ tới cực hạn, cũng rốt cục bắt đầu. Vô tận lôi hải ẩn chứa lôi đình ngưng tụ thành ba đạo lôi trụ phân biệt hướng phía Tam Tiêu vị trí mà đi. Coi chừng, nhanh chóng ngưng tụ thân thể nên đón thiên lôi tẩy lễ. Vân Tiêu thân là đại tỷ, không yên lòng hai cái muội muội lên tiếng nhắc nhở. Là hệ tỷ tỷ. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu mặc dù tâm trí chưa thành thục, cũng rất nghe Vân Tiêu lời nói, không dám kinh thường, nhao nhao đem tụ lại vân khí. Lôi đình gào thét, trực tiếp đánh vào Tam Tiêu trên thân thể, màu lam điện quang tràn ngập tại ba đám trong đám mây. Lôi đình đại biểu cho hủy diệt, đồng thời cũng mang ý nghĩa sinh cơ. Đối với Tam Tiêu mà nói, đã là khảo nghiệm, cũng là một cơ duyên to lớn. Trong đó lôi chi pháp tắc chậm rãi rèn luyện Tam Tiêu thân thể, để nó càng thêm ngưng thực. Vâng. Tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đình lần nữa hạ xuống. Chương 109, thông thiên một bước, là bần đạo tới trước a. Chương 109, thông thiên một bước, là bần đạo tới trước a. Đối với Hồng Hoàng sinh linh mà nói, thiên lôi đẳng cấp cùng số lượng cũng đại biểu cho thiên địa đối bọn hắn khảo nghiệm độ khó. Trong đó cựu cựu thiên kiếp khó khăn nhất độ, hết thể có 9981 đạo thiên lôi. Phàm là trải qua cựu cựu thiên kiếp người, đều là có được tiên thiên thần ma tư chất thiên chi tiêu tử, loại người này tương lai thấp nhất thành tựu cũng là chuẩn thánh. Tam Tiêu bên trong, nguyên bản Vân Tiêu độ chính là 69 thiên kiếp, tăng thêm đạo tâm kiên định, có 5 thành liền chuẩn thánh cơ hội. Nhưng tại Hồng Tỷ Hiển Thiên Vân khí can thiệp bên dưới, lúc này 3 tỷ muội độ đều là 89 thiên kiếp. Ý vị này các nàng 3 tỷ muội tương lai đều có thành tựu chuẩn thánh nội tình. A, tỷ tỷ, đau quá. Bích Tiêu gào đau nhức nhà. Đột nhiên, Quỳnh Tiêu truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh, ngay sau đó Bích Tiêu cũng là như thế, chỉ có Vân Tiêu đau khổ chống cự lôi đỉnh chi lực này tẩy lễ. Khó trách hậu thế Vân Tiêu thành tựu cao nhất, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu người nghị lực hay là kém chút. Còn xin tiền bối mau cứu Vân Tiêu hai cái muội muội. Vân Tiêu nghe được muội muội tiếng kêu thảm thiết trong lòng khẩn trương, vội vàng hướng Hồng Vân cùng Thông Thiên xin giúp đỡ. Thông Thiên cũng là mặt lộ lo lắng, đang muốn xuất thủ thời điểm, lại bị Hồng Vân ngăn lại. Ngọc bất chắc bất thành khí, Thông Thiên sư đệ lần này xuất thủ không phải tại trợ các nàng, ngược lại là hại các nàng. Nhanh chóng điều động thể nội pháp lực chống cự thiên lôi, chớ có cô phụ bần đạo một phen khổ tâm, hóa hình chi kiếp là tu hành điểm xuất phát, điểm xuất phát càng cao tương lai thành tựu càng cao. Hồng Vân trong lòng tuy là không đành lòng, trên mặt ngữ khí nghiêm túc, còn kèm theo mấy phần đối với ba tỷ muội chờ mong. Cũng là không phải hắn cố ý để Tam Tiêu chịu khổ, tại Hồng Vân xem ra, vào ngày thường trong sinh hoạt, đồ đệ có thể sủng ái yêu, nhưng liên quan đến tương lai con đường, đó là nửa phần cũng không thể cho đùa. Nếu không tương lai tất nhiên sẽ càng khổ. Cái này, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, nghe tiền bối lời nói, kiên nhẫn một chút. Vân Tiêu đầu tiên là chần chờ một chút, sau khi hốt hoảng mới thanh tỉnh lại. Coi bọn nàng ba tỷ muội tư chất tăng lên lúc trước hấp thu tiên thiên vân khí, nhất định có thể bình yên vượt qua kiếp này. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng đội vàng nói tạ ơn, cũng dặn dò hai vị muội muội chịu đựng. A, đau. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng không có cách nào, chỉ có thể cố nén trên thân thể đau đớn, hoa hoa khóc gào thét. Lôi đình bên trong tinh hoa chậm rãi dung nhập Tam Tiêu trong thân thể, vì bọn họ tạo hình. Vân Tiêu gặp hai vị muội muội không có trở ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Trận này 8-9 thiên kiếp kéo dài đến 3 canh giờ lâu, thẳng đến trên bầu trời tầng mây tán đi, khôi phục vạn dặm trời quang vừa rồi kết thúc. Tam Tiên đảo thượng đã sớm một mảnh hỗn độn, xanh tươi cổ mục tại dưới lôi kiếp hóa thành cho bụi. Sinh cơ bừng bừng trên đồng cỏ cũng thay đổi thành một phiến đất hoang vu, trên mặt đất mấp mô. Chỉ có hóa thành nhân hình ba đạo còn nhỏ thân ảnh chính u mê lưu tại nguyên địa, tựa hồ còn không có từ thiên kiếp tẩy lễ bên trong hoàn hồn. A, Hồng Vân lộ ra vẻ vui mừng, khi hắn nhìn thấy Tam Tiêu hóa hình đằng sau không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Phải biết kiếp trước Tam Tiêu hóa hình đằng sau đều là đại nhân trạng, tất cả đều là tuyệt đại phong hoa tiết tử. Làm sao bây giờ biến thành ba cái tiểu sữa đoàn từ đâu? Bất quá Hồng Vân rất nhanh liền minh ngộ tới. Kiếp trước Tam Tiêu nhưng không có dung nhập tiên thiên vân khí, bây giờ các nàng nền móng tăng lên, trưởng thành chu kỳ dài hơn, tự nhiên cũng không có như tiền thế như vậy hóa hình liền trở thành đại nhân. Phải biết nền móng càng cao, muốn hóa hình cùng thành thục liền càng mượn. Hấp thu tiên thiên vân khí đằng sau, nền móng tăng lên ngược lại là để Tam Tiêu trở nên giống sớm hóa hình bình thường, tự nhiên là cái này viên sữa nhỏ bộ dáng. Ha ha ha. Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, tốt tư chất, căn cốt tốt, tốt một cái đám mây hóa hình. Vừa rồi giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực chính là Bần đạo sư Minh Hồng Vân. Đúng rồi, Bần đạo chính là thánh nhân Hồng Quân tọa hạ thứ tư đệ tử thân truyền, Côn Luân Sơn Tam Thanh một trong, chuẩn thánh chi cảnh người tu hành, cùng các ngươi ba tỷ bội hữu duyên, không biết các ngươi có nguyện ý hay không bái Bần đạo vi sư. Hồng Vân còn tại suy tư thời khắc, thông thiên con ngươi đảo một vòng, dẫn đầu rơi xuống bay tới Tam Tiêu vị trí. Hắn lộ ra nụ cười hiền hòa, vẻ mặt ôn hòa đối với ba tỷ bội nói ra, cực kỳ giống tiếp trước lựa bán nhi đồng bọn buôn người. Hắc hắc. Chỉ cần Bần đạo rất nhanh, liền không ai có thể đoạn Bần đạo hộ. Nếu là nơi đây chỉ có hắn thông thiên một người, hắn đương nhiên sẽ không như vậy vội vàng sao động, có thể cùng Hồng Vân đứng chung một chỗ, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên cảm giác nguy cơ. E sợ cho đồ đệ bị tiệt hồ hắn chỉ có thể xuất thủ trước. Tốt ngươi cái mày rậm mắt to thông thiên, ngươi thế nào không nói ngươi là phúc nhị khăn đâu. Nghe xong thông thiên một phen tự giới thiệu sau, Hồng Vân không nói đối với hắn lộ ra bệ nhãn. Tên này giới thiệu Bần đạo dùng sư minh một câu mang qua, giới thiệu chính hắn liền dùng liên tiếp vang dội tên tuổi, lúc nào cái này ngay thẳng ra hỏa lại biến thành tâm cơ boy. Vất yêu cái này vừa lấy lại tinh thần, liền bị thông thiên liên tiếp vừa thối vừa dài tự giới thiệu nền mộng. Đây chính là hồng hoang trong truyền thuyết chuẩn thánh đại năng. Làm sao cảm giác có chút hạ giá, có chút không có mặt bài. Nếu là thông thiên biết được Vân Tiêu lúc này suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ không gì sánh được đắng chát, các ngươi coi là Bần đạo muốn màu đỏ tìm a. Thật sự là cái này Hồng Vân sư minh hắn quá mức biến thái, quá mức không nói võ đức, cái này nếu là ra tay đã chậm sợ là cơ hội càng thêm mong manh. Khu khu khu. Thông thiên sư đệ, ngươi không tử tế a. Bất thình lình thanh âm từ thông thiên sau lưng truyền đến, để hắn thân thể cứng đờ. Thông thiên quay đầu, lộ ra cười ngượng ngùng, "Hồng Vân sư minh, ngươi không sẽ cùng Bần đạo đoạt đồ đệ đi. Mọi thứ hẳn là coi trọng tới trước tới sau mới là, sư minh ngài nói đúng không? Chúng ta ba tỷ muội bái kiến thông thiên tiền bối." Hồng Vân còn không hảo hảo nói móc một phen thông thiên, Vân Tiêu liền mang theo hai cái muội muội bái kiến thông thiên. Đương nhiên, các nàng chỉ bái kiến thông thiên, lại chưa nói thu đồ đệ sự tình. Sau đó Vân Tiêu liền lôi kéo hai cái muội muội đi vào Hồng Vân trước mặt, quỳ xuống nói, "Vân Tiêu cùng hai vị muội muội, bái tạ Hồng Vân tiền bối thành đạo tri ân." Thành đạo tri ân so thiên đại. Hồng Vân tặng cho tiên thiên vân khí các nàng ba tỷ muội mặc dù không biết là vật gì, nhưng nghĩ đến ổn thỏa vô cùng chân quý. Bởi vì có thể tăng lên tu sĩ nền móng đồ vật, các nàng cũng là chưa từng nghe thấy. Chớ nói chi là các nàng ba tỷ muội sinh ra linh trí thời điểm ngay tại Đông Hải, những năm này cũng không chỉ một lần từng nghe nói phụ không đạo đại thần thông giả Hồng Vân tên. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Mềm nu dễ nghe thanh âm để Hồng Vân không tự giác lộ ra dáng tươi cười, tiến lên đem Vân Tiêu ba tỷ muội từng cái nâng đỡ. Gặp ba con nhỏ đang yêu, Hồng Vân nhịn không được sờ lên các nàng cái đầu nhỏ. Kỳ quái là Tam Tiêu không những không kháng cự, ngược lại lộ ra dáng tươi cười đến. Nói chung, Hồng Vân cử động lần này là tương đương thất lễ, có thể Tam Tiêu giống như mảy may đều không để ý, ngược lại có chút hưởng thụ Hồng Vân đại thủ. Tỷ tỷ, gào thư gián. Thân thiết khí tức để Bích Tiêu nhịn không được mở ra miệng nhỏ lẩm bẩm câu, chỉ là bởi vì tâm trí không thành thục, ngay cả lời đều giảng không rõ lắm. Không phải, đôi này sao? Bần đạo tới trước. Là Bần đạo tới trước a. Thông Thiên nhìn qua cái này không gì sánh được hài hòa một màn, con mắt lé ẩm, chỉ cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này. Khu khu cụ Thông Thiên ý đồ dùng tiếng ho khan đánh gãy ba người cái này cũng hài một màn. Lại như vậy xuống dưới, hắn sợ mấy cái bảo bối đồ đệ trực tiếp dây biến sư chất. Lũ tiểu gia hỏa, không biết các ngươi đối với Bần đạo lúc trước nói tới thu đồ đệ thấy thế nào đâu? Thông Thiên thần sắc khẩn trương, liếm lắc một khuôn mặt tươi cười thận trọng nói, nếu không tại sao nói đồ của người khác mới là tốt nhất, giành được mới là thâm nhất. Thông Thiên cũng có được chính mình tiểu tâm tư. Nếu là lần này có thể tiệt hồ đến Hồng Vân, việc này tuyên dương ra ngoài, hắn có thể cùng Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai vị huynh trưởng tuổi trước mấy triệu năm. Chớ nói chi là Tam Tiêu tại bị Hồng Vân ban thưởng tiên thiên vân khí đằng sau, từng cái nền móng cao minh, không thua đa bảo, thỏa thỏa chuẩn thánh cảnh hạt giống. Như thế lương tài mỹ ngọc, nếu là bỏ lỡ, hắn Thông Thiên sợ rằng sẽ tiếc nuối vô số năm. Đáng tiếc, để Thông Thiên trong lòng một lộn bộ chính là, tại hắn mở miệng sau, Tam Tiêu thế mà vô ý thức nâng lên đầu nhỏ con, từng cái nhìn phía Hồng Vân. Đáng yêu thần sắc, tựa hồ giống như là đang trưng cầu trưởng bối ý kiến giống như. Hỏng, chẳng lẽ bần đạo thật lại song hồ muốn bị thiệt hồ? GS cầu cái ngũ tinh bình luận sách, cảm ơn. Đạo tâm vỡ tan, hôm nay bị cái nào đó độc giả nói viết giống một đống. Chương 110, cùng bần đạo so thân ra, ngươi Thông Thiên có thực lực này. Chương 110, cùng bần đạo so thân ra, ngươi Thông Thiên có thực lực này. Hồng Vân nghe vậy, cho ba tên tiểu gia hỏa một cái an tâm dáng tươi cười. Hắn ngược lại nhìn về phía Thông Thiên, khép mắt bất thiện nói xem ra Thông Thiên sư đệ là muốn cùng bần đạo làm qua một trận a, ba tên tiểu gia hỏa là bần đạo nhìn chúng đệ tử, cũng không thể nhường cho ngươi. Quen thuộc Hồng Vân cười ha hả, ngươi tốt ta tốt bộ dáng. Hồng Vân đột nhiên lộ ra bất thiện bộ dáng để Thông Thiên trong lòng phát lạnh. Có loại bị hồng hoang hung thú để mắt tới cảm giác, điều này làm hắn phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắc hắc, Hồng Vân sư minh, vừa rồi thế nhưng là bần đạo mở miệng trước, ngươi chậm một bước cũng không thể trách bần đạo không phải. Thông Thiên cố nén run lên ra đầu chê cười nói, về phần cùng Hồng Vân làm qua một trận, hắn tạm thời không có lực lượng này. Tuy nói có được Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn vị đồng cấp tu sĩ không thể phá. Có thể Hồng Vân người ta có được trọn vẹn ba kiện chí bảo a. Thí thần thương ẩn chứa bị diệt pháp tắc không có gì không phá, càn khôn đỉnh phòng ngự vô song, hồng mông lượng thiên xích càng là có thể xưng ngày kia thứ nhất công kích trí bảo, lại thêm Hồng Vân một thân cao thâm mặt chắc tu vi. Không được, lần này bạo đổ, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại. Thông Thiên hạ quyết tâm, có thể không động thủ liền không động thủ, cho dù động thủ, cũng không thể tại mấy tiểu gia hỏa kia trước mặt bị đánh. Đi, nếu sư đệ nói như thế, đó còn là để ba tên tiểu gia hỏa tự chọn đi. Các ngươi tỉ muội là muốn bái bần đạo vi sư đâu, hay là muốn bái Thông Thiên sư đệ vi sư đâu? Hồng Vân ngược lại đối với Tam Tiêu lộ ra cổ vũ thần sắc, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hắn không cảm thấy chính mình thất bại, mặc kệ là cùng là đám mây hóa hình, vẫn là hắn tặng cho ba tỷ bội tiên thiên vân khí, hoặc là ba tỷ bội từ nhỏ tại Đông Hải nghe truyền thuyết của mình lớn lên. Nói tóm lại, ưu thế tại ta. Tam Tiêu nghe vậy, ba đôi manh manh mắt to lẫn nhau liếc nhau một cái sau, hay là Vân Tiêu làm đại biểu hồi phục. Nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đối với hai người phân biệt thi lễ một cái. Văn bối ba tỷ bội cảm ơn hai vị tiền bối hậu ái, hai vị tiền bối đều là hồng hoàng tu vi cao thâm, phẩm đức cao thượng có đạo chân tu. Chúng ta ba tỷ bội sao mà may mắn đến hai vị tiền bối lọt mắt xanh. Vân Tiêu một phen nói đến hữu lễ hữu tiết, khen hai người, nhìn chung Hồng Vân cùng Thông Thiên mặt mũi. Thông Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hồng Vân càng là nội tâm tán thưởng, nói chuyện như vậy dễ nghe, hữu lễ hữu tiết, nên nhập bần đạo nhất mạch à. Chỉ nghe Vân Tiêu lời nói đột chuyện, lại nói nhưng mà một đồ không thể bái nhị sư, trải qua vãn bối tỷ bội thương nghị, thế là quyết định bái tại đỏ chờ chút, Vân Tiêu ngươi chậm đã. Thông Thiên vốn là vẻ mặt tươi cười, nhưng mà phía sau nghe không thích hợp, thế là vội vàng đánh gãy. Bần đạo lần đầu thấy các ngươi ba tỷ muội, còn không có cho các ngươi tỷ muội lễ gặp mặt đâu. Thông Thiên nói liền lấy ra ba kiện linh bảo đến, đó là một ngụm màu vàng nhỏ đấu, một cây tuyên khắc cái này đại đạo phù văn lá cờ nhỏ, cùng một kiện màu tím truy nhỏ. Nồng đậm chức thiên đạo vận cùng bảo quang nở rộ, lập tức hấp dẫn lấy chưa bao giờ qua tiên tiên linh bảo Tam Tiêu ánh mắt. Hôn nguyên kiếm đấu, lục hồn tiên cùng tử điện chủ y, hắc, Thông Thiên tên này muốn dốc hết bốn lượng a. Hồng Vân nội tâm cảm khái không thôi, cái này Thông Thiên vì đoạn chính mình hồ, thật sự là bất đương nhân tử. Có linh bảo hắn là thật cho a. Phải biết nguyên bản hồng hoang, Thông Thiên cho Tam Tiêu vẹn vẹn chỉ là một kiện hôn nguyên kiếm đấu, nhiều nhất tăng thêm hai đầu thái cổ giao long luyện chế kim giao tiễn mà thôi. Thông Thiên cũng không đau lòng, hắn còn trông cậy vào ba kiện trọng bảo này đem ba cái chuẩn thánh hạt giống cho thắng trở về. Dù sao là ban cho đồ đệ, thịt nát trong nồi đều là nhà mình. Đối mặt hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng một kiện thiên đạo dị bảo dụ hoặc, để Thông Thiên bất ngờ chính là Tam Tiêu đầu tiên là một trận ngây người, ngay sau đó lại quả quyết cự tuyệt. Vãn bối cảm tạ Thông Thiên tiền bối hậu ái, nhưng mà Hồng Vân tiền bối đối với vãn bối ba tỷ muội có thành tựu đạo tri ân, tha thứ vãn bối tỷ muội không có khả năng thụ này trọng lễ. Vãn bối ba tỷ muội đã quyết định muốn bái Hồng Vân tiền bối vi sư. Vân Tiêu nói đến quả quyết, không chút nào cho Thông Thiên nửa phần thuyết phục cơ hội của các nàng. Ha ha, không hổ là bần đạo đồ nhi ngoan, Thông Thiên sư đệ, cái này coi như không thể trách bần đạo a. Hồng Vân hướng phía Thông Thiên nhíu nhíu mày, lần nữa sờ lên Tam Tiêu cái đầu nhỏ, vui tươi hớn hở đạo. Thông Thiên sắc mặt tối sầm lại, nhưng cũng không thể làm gì, chính là Vân Tiêu ba người gặp lợi mà không quên nghĩa làm hắn càng thêm thích. Thôi thôi, nghĩ đến cũng là bần đạo duyên phận không đủ, chính là không biết Hồng Vân sư minh ngươi chuẩn bị ban cho ba tên tiểu gia hỏa dạng gì linh bảo đâu. Thông Thiên quay đầu lại lòng sinh một kế, nghĩ đến không để cho bần đạo thu đồ đệ, bần đạo cũng không để cho ngươi tốt qua, để cho ngươi xuất rất nhiều. Thông Thiên khiêu khích nhìn Hồng Vân một chút, đối với cái này Hồng Vân khinh thường cười một tiếng. Thông Thiên a Thông Thiên, cùng bần đạo so thân ra, ngươi Thông Thiên có thực lực này a? Hồng Vân khỏe miệng có chút câu lên, rêu rêu nói, nếu sư đệ đều nói như vậy, cái kia bần đạo cũng liền không che giấu. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Văn Bối tại. Ba cái tiểu sữa viên ấu tiểu thân thể siết chặt, từng cái đứng nghiêm. Các nàng mở to hai mắt thật to nhìn chằm chằm Hồng Vân, bên trong tất cả đều là chờ mong cùng khát vọng. Bần đạo chính là Hồng Hoang vị thứ nhất thánh nhân, đạo tổ Hồng Quân tọa hạ huyền môn đại đệ tử, Vu tộc thập nhị tổ Vu huyết mạch huynh đệ, đại năng trấn nguyên tử sinh tử chi giao, Hồng Hoang một đám đại thần thông giả hảo hữu, chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Hôm nay muốn thu ngươi ba tỷ bội làm đồ đệ, không biết các ngươi ý như thế nào. Hồng Vân khó được đứng đắn một lần, cái này liên tiếp so thông thiên còn dài hơn danh hiệu nghe được 3 tỷ bội con mắt lóe ánh sáng, tràn đầy sùng bái. Vạn bối nguyện ý, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu bái kiến sư tôn ở mẫu tôn. Tam Tiêu tỷ bội nói xong liền thấp kém thân thể nho nhỏ, trên mặt đất dập đầu hành lễ. Hồng Vân thấy thế đã vui mừng lại vui vẻ, tốt, đều đứng lên đi. Tam Tiêu sau khi đứng dậy, chỉ gặp hắn giả bộ như thi triển tụ lý càn khôn, từ trong tay áo lấy ra linh bảo. Vân Tiêu, đệ tử tại, ngươi là bần đạo nhị đệ tử, hôm nay bần đạo ban cho ngươi hôn nguyên kỳ đấu, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhìn ngươi cực kỳ tu hành, tương lai đến chứng hôn nguyên. Hồng Vân nói xong liền đem một kiện màu vàng nhỏ đấu, cùng một cây màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ đưa cho Vân Tiêu. Một bên vốn là xem kịch vui thông thiên lại sợ ngây người. Không phải, đây không phải là bần đạo hôn nguyên kim đấu còn có nhị huynh hạnh hoàng kỳ a? Thông Thiên mau từ thức hải lấy ra một màu vàng nhỏ đầu đến, cẩn thận mánh khỏe, lại nhìn coi Vân Tiêu trong tay cái kia màu vàng nhỏ đấu, trên mặt đều là mộng bức thần sắc. Quỳnh Tiêu, ngươi là bần đạo tam đệ tử, nay bần đạo ban thưởng ngươi lục hồn phiên cùng phương nam ly địa diễm quan kỳ, nhìn ngươi cực kỳ tu hành, hướng Vân Tiêu làm chuẩn. Là, sư tôn. Quỳnh Tiêu tiếp nhận linh bảo, điềm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mừng khấp khởi thần sắc. Bần đạo lục hồn phiên cùng đại huynh diễm quan kỳ. Thông Thiên người lại tê. Sư tôn, ta bóp ta bóp. Hồng Vân còn chưa mở miệng, Bích Tiêu liền vô cùng lo lắng nắm lấy Hồng Vân góc áo, đầy cõi lòng chờ mong. Nhìn qua việc này rồi hiếu động tiểu gia hỏa, nhớ tới hậu thế nàng có can đảm đối với Nguyên Thủy hạ thủ dũng khí. Hồng Vân bóp nàng mặt một thanh, cười nói, Bích Tiêu à, ngươi là bần đạo tứ đệ tử, cái này tử điện chủ y cùng huyền nguyên không thủy kỳ liền ban cho ngươi, nhìn ngươi không tiêu không nạo, mọi thứ chớ có xúc động. Tốt ta, đối với Bích Tiêu, Hồng Vân chỉ hy vọng nàng không nên vọng động liền tốt. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thông Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lớn tiếng ồn ào. Chương 111, sụp đổ thông thiên, đều là bần đạo nhặt được. Chương 111, sụp đổ thông thiên, đều là bần đạo nhặt được. Thu đến linh bảo, Bích Tiêu lòng tràn đầy vui vẻ. Ba tỷ muội lẫn nhau nhìn lẫn nhau linh bảo, chỉ cảm thấy chính mình bái sư lựa chọn không sai. Không chỉ có linh bảo có, còn gấp bội. Về phần thông thiên đừng đề cập có bao nhiêu hỏng mất, thần tình kia liền tựa như trước đó nhìn thấy hai kiện nhật tinh vòng nữ hoa, khi hòa tại thưởng hy ba người. Sư Minh, ngươi ở đâu ra cái này mấy món linh bảo? Thông Thiên vẫn như cũ không thể tin được. Hồng Hoang bên trong phạm là tiên thiên linh bảo đều có tính duy nhất, nhưng trước mắt bày ở trước mặt linh bảo đúng là giống nhau như lúc. Chỉ ít thông thiên phân biệt không ra Tam Tiêu trong tay Hỗn Nguyên kim đấu, lục hồn phiên cùng tử điện chủ ý cùng hắn trên người có bất kỳ chỗ khác biệt. Hồng Vân thấy thế, trong lòng vui điên. Để cho ngươi thông thiên cái này mày dẫm mắt to ra hỏa xem thì vui, nhìn bần đạo không ngay ngắn được ngươi một viên đạo tâm hoài nghi nhân sinh. Hồng Vân cái này thất đức ra hỏa chính là cố ý tôn bóc vỏ phải phối tim heo. Cái này mấy món linh bảo chính là bần đạo tại Đông Hải chi tân ngẫu nhiên đoạt được, bần đạo luôn luôn vận khí cực dai, nhặt được một hai kiện linh bảo rất hợp lý đi. Đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị, Hồng Vân lần nữa dùng những lời này đến qua loa tắc trách thông thiên. Đông Hải chi tân nơi nào có thể nhặt linh bảo? Hồng Vân sư huynh ngươi chớ có trêu đùa sư đệ ta. Thông thiên tức giận đến mặt đỏ lên, cái kia cố chấp bộ dáng, giống như là nhất định phải Hồng Vân cho cái thuyết pháp. Sự thật thắng hùng biện, bần đạo chính là tại Đông Hải chi tân nhặt, sư đệ không tin, bần đạo cũng không có biện pháp. Hồng Vân gấu nhỏ buông tay, để thông thiên lại là một trận tức giận vô cùng. Nếu không có đánh không lại, hắn thật muốn lấy ra Chu Tiên tứ kiếm hung hăng rút mấy lần Hồng Vân tấm này cần ăn đòn mặt. Nhìn ra được Hồng Vân không muốn nói với chính mình, Thông Thiên cũng liền không có dây dưa nữa. Nói trắng ra đây cũng là Hồng Vân tự thân cơ duyên cùng bí ẩn, hắn hỏi lại liền không thích hợp. Bảo bối các đồ đệ, đi, đi theo bần đạo cùng một chỗ về phủ không đảo đi. Hồng Vân vất tay đối với Tam Tiêu đạo. Về phần Thông Thiên, quỷ tài để ý đến hắn. Sư tôn, nếu không ngài mang theo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đi đầu một bước, Vân Tiêu đem ở trên đảo thu thập một phen lại đi phủ không đảo tìm các ngươi. Vân Tiêu nhìn qua một mảnh hỗn độn Tam Tiên đảo có chút do dự, đây chính là các nàng sinh sống vô số năm nhà, có rất nhiều hồi ức cùng tình cảm. Liên như vậy bỏ đi mặc kệ, làm một cái nhớ tình bạn cũ người. Vân Tiêu có chút không nỡ. Ân, Vân Tiêu thật hiểu chuyện. Hồng Vân sờ lên cái này hiểu chuyện nhị đệ tử, để Vân Tiêu cái này tiểu đại nhân đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư tôn, Quỳnh Tiêu cũng muốn lưu lại giúp tỷ tỷ. Bích Tiêu a hệ đát. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai người cũng mở miệng nói, cái này khiến Hồng Vân rất cảm thấy vui mừng. Hắn liếc qua còn ở bên cạnh buồn bực Thông Thiên. Trong lòng cảm khái Thông Thiên nhìn người thu đồ đệ thật chuẩn, Tam Tiêu đích thật là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Đáng tiếc, bây giờ là bần đạo đồ đệ. Nếu là Thông Thiên biết được hắn lúc này suy nghĩ, biết được Tam Tiêu vốn nên là chính mình đệ tử. Cho dù là đánh không lại chỉ sợ đều được ở chỗ này bày xuống Chu Tiên kiếm trận cùng Hồng Vân làm qua một trận đi. Không quan hệ, Vân đạo trực tiếp đem tòa đảo này cùng một chỗ đem đến phủ không đảo phụ cận chính là. Còn có thể chuyển. Tam Tiêu mượn mà thủy nộn trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tự nhiên có thể, các ngươi lại nhìn Vân đạo thủ đoạn. Hồng Vân nói xong, trên thân khí thế ngưng tụ, hắn vất tay mang theo Tam Tiêu đằng không mà lên. Thông Thiên cũng theo đó bay lên, chỉ là hắn vẫn như cũ dầu dĩ Hồng Vân linh bảo nơi phát ra, khuôn mặt lộ ra âm tình bất định. Hồng Vân bay tới không trung, chậm rãi đối với dưới thân hòn đảo đưa bàn tay ra. Phản phất muốn đem nó đặt vào trong tay bình thường. Di Sơn Điền Hải. Trong chốc lát, giữa thiên địa địa chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc bắt đầu bạo động. Thần thông này chính là hậu thế ghi lại 36 thiên cương thần thông một trong Di Sơn Điền Hải. Thần thông này là Hồng Vân từ rất nhiều đại thần thông giả trên thân hao đi ra mảnh vỡ hợp thành, không tính là gì cường đại công phạt chi thuật, lại phi thường thực dụng. Không lô hòn đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, nước biển chảy ngược nhập hố. Cái kia bị nhiếp lên hòn đảo tại tụ lý càn khôn tác dụng dưới hóa thành một hạt như là bụi đất bình thường hạt tròn được thu vào trong tay áo. Thật là lợi hại thần thông. Tam Tiêu thủy nhuận trong mắt to lộ ra một vòng hướng về. Sinh ra đến hóa hình vẫn luôn tại Tam Tiêu đạo thượng, chưa bao giờ học qua chính thống công pháp cùng thần thông. Lúc này Tam Tiêu tu vi mới thái ớt kim tiên sơ kỳ, đây là Hồng Vân ban cho bọn hắn tiên thiên vân khí kết quả. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nguyện ý học, bần đạo sở hội hết thảy đều dốc túi tương thụ. Hồng Vân nhẹ giọng thì thầm đối với Vân Tiêu ba tỷ mỗi đạo, cái kia thái độ đoán chừng Ngao Quảng thấy được đều được rơi lệ. Không thể không nói, so với vừa bị Hồng Vân nhận lấy liền ném đến hậu sơn cày đất Ngao Quảng, nó cùng Tam Tiêu đãi nộ quả thực là khác nhau một trời một vực. Không có cách nào, dù sao nữ đồ đệ muốn phú dưỡng, huống hồ ai có thể cự tuyệt đáng yêu như vậy ba cái tiểu sữa biên đâu. Hồng Vân đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Có lẽ là cùng là đám mây hóa hình nguyên nhân, lại hoặc là các nàng còn ấu tiểu đáng yêu bề ngoài, để Hồng Vân đối với Tam Tiêu rất là yêu thích. Vân Tiêu cảm ơn sư tôn. Vân Tiêu trọng trọng gật đầu, con nhỏ nhỏ lại dị thường hiểu chuyện. Đem Bích Tiêu đặt ở trên bờ vai, hai cánh tay lôi kéo Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, Hồng Vân thi triển ra hư vô đột pháp, rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Sau nửa canh giờ, không phải sư minh bọn hắn người đâu? Làm sao lại không cáo mà tử? Vô lễ, rất là vô lễ. Cũng không lâu lắm, Thông Thiên lấy lại tinh thần, nhìn qua dưới thân trống giống mặt biển trọc tức. Hát gì? Vừa trở lại phù không đảo, Hồng Vân cảm thấy cái mũi ngứa một chút, đột nhiên hắt hơi một cái. Quái, làm sao cảm giác có người tại tưởng niệm Vân đạo, hay là nói có chuyện gì quên? Hồng Vân tự lẩm bẩm. Lúc này Bích Tiêu mở to mắt to hoa một tiếng nói ở mức tôn, giới cái liền hệ dính nhà thôi. Hồng Vân trên mặt không khỏi phủ lên sáng chói dáng tươi cười. Đúng à, Bích Tiêu thật thông minh, đi, sư tôn mang các ngươi đi dạo chơi, hậu sơn bên kia còn có không ít ăn ngon linh quả đâu. Về phần quên cái gì? Cái kia không trọng yếu, hiện tại bần đạo ba cái bảo bối đồ đệ trọng yếu nhất. Ngàn năm sau, phù không đảo trên không truyền đến thanh thúy tiếng cười. Lớn ở mức huynh, nhanh lên. Chạy nhanh lên thôi. Trời xanh không mây trên bầu trời, một đạo hẹp dài, tại dưới ánh mặt trời tản ra hào quang màu vàng ngũ trảo kim long ngay tại trên bầu trời bay lượn. Trên đầu rồng thì ngồi một đạo đi chân đất mặc màu xanh lá váy ngắn còn nhỏ thân ảnh. Con nhỏ thân ảnh chỉ huy ngũ trảo kim long càng không ngừng thay đổi phương hướng, chơi đến bên cả trời đất. "Tiểu sư muội, đây đã là sư huynh ta tốc độ nhanh nhất, còn có không phải lớn ở mức huynh, là sư huynh." Ngũ trảo kim long thanh âm có chút thở hổn hển, hiển nhiên là có chút mệt mỏi. "Tốt đắt lớn ở mức huynh, Bích Tiêu nhớ kỹ tay." Nghe vậy, ngũ trảo kim long ngao quẳng một đôi to lớn mắt rồng bên trên hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. "Giá, giá, giá." Một màn này nếu là bị Côn Luân Sơn một đám huyền môn đệ tử đời ba nhìn thấy, sợ là từng cái trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đường đường huyền môn đời thứ ba thủ đô, Đông Hải Long Vương ngao thành con trai trưởng, khi nào lại thành một tiểu nữ hài tọa kỵ? Cái gì? Đó là Hồng Vân đại sư bá cực kỳ sủng ái tiểu đệ tử Bích Tiêu tiểu sư muội. A, cái kia không sao. Chương 112, Bạch Trạch đến nhà, nhỏ Hồng Vân ngao quảng chương 112, Bạch Trạch đến nhà, nhỏ Hồng Vân ngao quảng tiểu sư muội, ngồi xong, đại sư huynh phải thêm nhanh. Ngao quảng cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định thỏa mãn tiểu sư muội yêu cầu. Vì thế hắn không tiếc thôi động thể nội Long tộc chí bảo tổ Long Châu, chỉ vì bay càng nhanh, để tiểu sư muội càng vui vẻ hơn. Nếu để cho Ngao Thanh biết được, đoán chừng phải đánh quẻ tên lịch tử này hai chân. Được rồi, lớn ở mức huynh tốt dính hại. Bích Tiêu rỗi ra hai cái nhục đô đô bàn tay, đập đến có thể vui sướng. Ngao Quảng cũng không có mang theo Bích Tiêu bay xa, mà là tại phủ không đảo phụ cận vừa đi vừa về vờn quanh mà thôi. Ngàn năm trước Hồng Vân mang theo Tam Tiêu trở về phủ không đảo sau, liền trừ thường ngày hao chính mình lồng cựu bên ngoài, còn lại thời gian đều đang dạy cùng chiếu cố Tam Tiêu cái này ba cái tiểu sữa đoàn tử. Vân Tiêu tâm trí thành thục tương đối hiểu chuyện, mọi thứ đều có lý có cứ. Quỳnh Tiêu tâm trí non nớt chút, nhưng thắng ở nhu thuận nghe lời. Chỉ có Bích Tiêu, hoạt bát hiếu động, lại yêu thích chơi bùa, còn thiếu dạy vò Hồng Vân. Đương nhiên, Bích Tiêu cũng liền tại việc nhỏ thượng chết đẳng, đại sự bên trên hay là rất nghe lời. Chưa bao giờ nuôi qua viên sữa nhỏ Hồng Vân bản thân cũng vui vẻ ở trong đó, cùng Tam Tiêu tình cảm ngày càng thâm hậu. Thẳng đến 500 năm trước Ngao Quảng trở về phù không đảo, Bích Tiêu dạy vò đối tượng lại tăng lên một cái. Về phần Thông Thiên, đoán chừng là bị Hồng Vân đánh không nhẹ, cũng không biết chạy đi đâu rồi, không có tới phù không đảo bái phỏng. Mặc dù đã mất đi hao hắn lông cừu cơ hội, Hồng Vân ngược lại là không có quá mức để ý thế nào, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, nhưng còn có không hiểu chỗ. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn giải hoặc. Tại Bích Tiêu cưới Ngao Quảng chơi đùa thời điểm, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thì tại cùng Hồng Vân tỉnh giáo trên tu hành nghi hoặc. Đối với Tam Tiêu, Hồng Vân tự nhiên cũng truyền bọn hắn cửu chuyển thiên công môn công pháp này. Cái này ngàn năm qua, trải qua Hồng Vân các loại linh túy ném ăn cùng dốc lòng dạy bảo phía dưới, Vân Tiêu đã đạt tới đột phá thái ớt kim tiên trung kỳ điểm giới hạn. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thì vững chắc tại thái ớt kim tiên sơ kỳ. Về phần Ngao Quảng, căn bản liền không có biến hóa gì. Nghiệp lực quấn thân phía dưới vẫn như cũ là thái ớt kim tiên trung kỳ. A, hắn sao lại tới đây? Đột nhiên Hồng Vân khẽ di một tiếng, khẽ nhíu mày. Phù không đảo bên ngoài, hôm nay nên đón một vị đầu sinh độc giác, khuôn mặt tường hòa lão giả. Ngay tại chơi đùa Bích Tiêu cùng Ngao Quảng hai người tới đụng thẳng. A, Nao Gia Gia, dính tốt. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, Bích Tiêu khuôn mặt nhỏ tinh xảo bên trên lộ ra kinh ngạc, bất quá vẫn là rất có lễ phép hỏi một tiếng tốt. Tiểu hữu ngươi cũng tốt a. Lão giả đối với Bích Tiêu từ tường cười một tiếng. Đại hắn đem ánh mắt rơi vào Ngao Quảng trên thân sau, thôi có vẻ mở trong đôi mắt giản mua tinh quang lóe lên liền biến mất. Xin hỏi thế nhưng là Hồng Vân tiền bối cao độ, Ngao Quảng tiểu hữu ở trước mặt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Ngao Quảng. Những năm này Ngao Quảng làm Hồng Vân tọa hạ đệ tử tin tức đã sớm trải qua Côn Luân Sơn huyền môn đệ tử miệng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Làm quanh năm bá bảng Hồng Hoang bảng hot sẽ ập đỉnh lưu Hồng Vân đệ tử. Ngao Quảng bây giờ tại Hồng Hoang cũng coi là có chút danh tiếng. thậm chí bởi vì hắn là người khoan hậu, đối xử mọi người hữu lễ, có chính là sư mấy phần phong phạm, bị khen làm nhỏ hơn vân. Bất quá cũng có một chút Đông Hải cảnh nội tu sĩ tôn xưng làm thành thật tiểu lang quân. Một vệt kim quang hiện lên, Ngao Quảng một lần nữa nguyên hóa thành hình người, đem Bích Tiêu buông xuống. Bích Tiêu cũng biết Ngao Quảng có chính sự, liền an tĩnh đứng ở một bên không có tiếp tục quấn lấy Ngao Quảng theo nàng chơi. Chỉ gặp Ngao Quảng đối với lão giả trịnh trọng thi lễ, tại hạ Ngao Quảng, chính là sư tôn đệ tử, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ở trước mặt người ngoài, Ngao Quảng thủy chung là nho nhã lễ độ bộ dáng, tăng thêm tướng mạo anh tuấn lại không mất bá khí, để cho người ta thấy một lần liền sinh lòng hảo cảm. Tên lão giả này tự nhiên cũng là như thế. Hắn một đôi mắt này nhìn người cực chuẩn, lại thêm có tướng nhân thần thông, cơ hồ rất ít khi sai qua. Trong mắt hắn, người tuổi trẻ trước mắt một thân long khí tinh thuần không gì sánh được, pháp lực hùng hậu như núi, tuy bị một thân nghiệp lực dây dưa, lại giống như tiềm long đại uyên. Chỉ đợi sẽ có một ngày thoát khỏi nghiệp lực liền có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lão hủ Bạch Trạch gặp qua Ngao Quảng tiểu hữu, cũng đã gặp vị tiểu hữu này. Không sai, người tới chính là Thiên Đình Bạch Trạch, yêu đỉnh chi chủ đế tuấn nghệ trọng nhất tâm phúc. Nguyên lai là Bạch Trạch tiền bối ở trước mặt. Ngao Quảng mặt mũi bình tĩnh bên trên lộ ra một vòng kinh ngạc. A, tiểu hữu cũng nghe qua lão hủ danh hiệu. Bạch Trạch mặt lộ nghi hoặc, mặc dù đứng hàng thập đại yêu thần, nhưng hắn ngày bình thường đều cực kỳ điệu thấp, âm thầm là đế tuấn bày mưu tính kế, cũng chưa từng lĩnh quân chinh phạt. Vì sao trước mắt cái này Ngao Quảng từng nghe nói chính mình? Ngao Quảng nghe vậy trả lời, Ngao Quảng cũng là nghe sư tôn nhắc qua tiền bối, sư tôn từng nói tiền bối chính là yêu đỉnh quân sư, hồng hoang ít có trí giả, là trời đế tín trọng dựa chi là tâm phúc. Nghe vậy, Bạch Trạch cặp kia nhìn như mở kỳ thực không hề bận tâm con ngươi lập tức sinh ra một tia gợn sóng. Hỏng, chẳng lẽ lão hủ bị Hồng Vân theo dõi? Đừng nhìn Hồng Vân tại Hồng Hoang sinh linh trước mặt hình tượng là như vậy vĩ quang chính có thể Bạch Trạch trí tuệ lại há có thể nhìn không ra Hồng Vân xấu bụng chỗ. Những năm này vu tộc phát triển Bạch Trạch nhìn ở trong mắt. Trong mắt hắn, Hồng Vân cùng hắn bình thường đều là đầy bụng tài hoa, trí tuệ kinh thế hạng người. Chỉ là người ta lẫn vào tốt hơn, bây giờ chính là Hồng Hoang đứng đầu nhất đại thần thông giả. Bạch Trạch tự cho là ẩn tàng rất khá, thật sâu am súng bắn chim đầu đàn đạo lý, bởi vậy ngày thường cực kỳ địa thấp. Không nghĩ tới lại bị Hồng Vân chi đồ một câu nói tỏ ra. Đương nhiên, Hồng Vân nếu là biết được Bạch Trạch đợt này nó bổ, đoán chừng sẽ cười đến rụng răng. Bởi vì thu mấy cái đệ tử, cho nên Hồng Vân cũng kết hợp kiếp trước biết Hồng Hoang đem một số người cùng sự tình toàn diện cho Ngao Quảng cùng Tam Tiêu để bài miệng. Người nào có thể đắc tội, người nào nhất biết tính toán, Hồng Vân càng là trọng điểm nhắc nhở. Ai ngờ lại tạo thành Bạch Trạch hiểu lầm. Không biết tiền bối đến ta phủ không đạo cần làm chuyện gì. Ngao Quảng lời nói đánh gãy Bạch Trạch trong lòng các loại ngờ vực vô căn cứ. Bạch Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới sứ mạng của mình, đội văn nói, không dối gạt tiểu hữu, lão hủ lần này chính là dâng tiên đế chi mệnh, mời Hồng Vân tiền bối tiến đến xem lễ. Không biết tiểu hữu có thể là lão hủ thay dẫn đường. Bạch Trạch một gương mặt mơ lộ ra cười ôn hòa ý, một chút cũng nhìn không ra là một cái tinh thông tính toán hạng người. Không dám không dám, tiền bối xin mời. Ngao Quảng một lần nữa đem Bích Tiêu ôm, sau đó đi ở phía trước là Bạch Trạch dẫn đường. Đợi Bạch Trạch cùng Ngao Quảng nhập đạo, nào có thể đoán được Vân Tiêu đã sớm tại Phù Không Đảo lối vào nghênh đón bọn hắn. Phù Không Đảo Vân Tiêu gặp qua Bạch Trạch tiền bối, sư tôn đã biết tiền bối tới chơi, mệnh Vân Tiêu chờ đợi ở đây. Vân Tiêu hữu lễ hữu tiết tiểu đại nhân bộ dáng để Bạch Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn quan sát Ngao Quảng trên người Bích Tiêu, lại nhìn coi Vân Tiêu, trong lòng kinh ngạc tại Hồng Vân lại thu mấy tên đệ tử. Như vậy ngược lại là làm phiền Vân Tiêu tiểu hữu. Bạch Trạch lộ ra mang tính tiêu chí dáng tươi cười, sau đó liền đi theo Vân Tiêu đi vào. Mấy người đều là người tu hành, thần thông vận chuyển phía dưới cước lực tự nhiên cực nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới trong đảo một chỗ đẹp đẽ phong cách cổ xưa đỉnh. Hồng Vân đang ngồi ở trong đỉnh trước bàn đá, trên bàn bày biện trà thơm, chính chậm rãi tản ra thấm vào ruột gan hương trà cùng hơi nước. Bạch Trạch đạo hữu, đã lâu không gặp. Hồng Vân đứng dậy nên đón, đối với Bạch Trạch mỉm cười. Không nghĩ tới, nụ cười này lại làm cho Bạch Trạch trong lòng một lộ bộ. Chương 113, Hồng Vân đào Bạch Trạch, cả nhà đi ăn tiệc. Chương 113, Hồng Vân đào Bạch Trạch, cả nhà đi ăn tiệc. Bạch Trạch gặp qua Hồng Vân tiền bối. Bạch Trạch không dám kinh thường, mà là đối với Hồng Vân cung cung kính kính làm một đại lễ. Mặc kệ là tu vi hay là địa vị, Bạch Trạch cùng Hồng Vân có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hồng Vân có thể bởi vì khách khí cùng bảo trì nhân vật thiết lập xưng hô hắn một tiếng đạo hữu, nhưng hắn lại không thể không có tự mình hiểu lấy. Lấy Bạch Trạch trí tuệ cùng tính cách, sao dám cùng Hồng Vân cùng thế hệ luận giao? Cái khác không nói, cấp trên của mình Đế Tuấn cùng Hồng Vân thuộc về cùng thế hệ, ở trên địa vị còn không bằng người ta Hồng Quân tọa hạ huyền môn thủ đồ. Cái này tiếng nói bạn nếu là dám đáp ứng, ngày khác bị tiên đế biết được, sợ là giày nhỏ đều được mặc vào vài đôi. Cho dù là Hồng Hoang, cũng là coi trọng chỗ làm việc quy tắc. Bạch Trạch đạo hữu làm gì khách khí như thế, Vân đạo xem ngươi một thân tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, thần quang nội liễm, pháp lực tinh thuần, nghĩ đến sau đó không lâu liền có thể đột phá tới Đại La hậu kỳ. Còn nữa nói đạo hữu trí tuệ kinh người, xứng đáng Vân đạo một tiếng đạo hữu danh xưng. Đối với Bạch Trạch trí tuệ như vậy hình nhân mới, Hồng Vân tự nhiên không tiếc khích lệ, đương nhiên, Long Cửu cũng là thật tại hao. Đốt, ký chủ tán dương Bạch Trạch, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Đại La Kim Tiên tu vi mảnh vỡ ít 6 nghe được hệ thống ban thưởng Hồng Vân cũng không có thất vọng. Hắn lúc này cùng Bạch Trạch tu vi kém một cái đại cảnh giới không chỉ, Bạch Trạch điểm ấy ban thưởng đối với hắn mà nói tác dụng không tính quá lớn. Nhưng bởi vì cái gọi là chân muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Hồng Vân tôn chỉ là, chỉ có hao sai không có buông tha. Không dám không dám. Tiền bối cùng thiên đế là bạn, Bạch Trạch chỗ nào xứng với tiền bối đạo hữu danh xưng. Bị Hồng Vân như vậy tán dương, Bạch Trạch kinh sợ. Trên mặt nội thái độ của hắn càng phát ra khiêm cung, lại là một trận chối từ, đối với cái này Hồng Vân cũng không còn thuyết phục. Không biết đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì. Hồng Vân trong lòng ngược lại là có suy đoán, chỉ sợ vẫn là bởi vì thiên hôn một chuyện đi. Mặc dù Hy Hòa cự tuyệt, có thể Đế Tuấn giã tâm mừng mừng, cái này thùng công đức là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhiều nhất tìm mặt khác nữ tính đại năng, mặc dù không bằng Hy Hòa như vậy cùng Đế Tuấn là ông trời tác hợp cho, nhưng lại cũng miễn cưỡng có thể đụng thành một trận thiên hôn. Bạch Trạch lần này là vì Thiên Đế đưa thiệp cưới cho Hồng Vân tiền bối. Bạch Trạch cung kính đưa qua một tấm có đường vân màu vàng màu đỏ thám thiệp cưới. Hồng Vân tiếp nhận, mở ra xem, thấy phía trên dùng đại đạo văn tự viết lấy Đế Tuấn mời hắn tiến về Thiên Đình xem lễ. Không biết cùng Đế Tuấn đạo hữu kết làm đạo lữ là vị nào đạo hữu. Bạch Trạch đang chuẩn bị tìm cái cơ rời đi, nào có thể đoán được nhìn thấy Hồng Vân một mặt bắc ái. Bạch Trạch lúc này cười khổ, tiền bối chớ trách, thiên hậu nhân tuyển Bạch Trạch cũng là không biết, cụ thể chỉ sợ muốn chờ tiền bối tiến đến xem lễ mới có thể biết được. Thì ra là thế. Hồng Vân khẽ gật đầu, đối với không thể ăn đến trực tiếp dương ngược lại là có chút thất vọng. Không biết nhớ ra cái gì đó, linh cơ khẽ động Hồng Vân cười nói, không biết Bạch Trạch đạo hữu đợi tại Thiên Đình phải chăng thư thái. Chán. Bạch Trạch một mặt kinh ngạc, không biết Hồng Vân có ý tứ gì. Vân đạo xem đạo hữu làm việc rất có chương pháp, đầu não lại linh hoạt, là cái hiếm có nhân tài, vừa lúc vu tộc phát triển chính cần đạo hữu nhân tài như vậy. Không biết đạo hữu có thể có gia nhập liên minh ta vu tộc ý nghĩ. Nếu là đạo hữu cố ý, Vân đạo có thể cam đoan đạo hữu địa vị gần với Vân đạo cùng thập nhị tổ vu phía dưới. Hồng Vân híp mắt nói, lời này lại nói đến Bạch Trạch trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tiên bối, những người khác cũng có thể gia nhập vu tộc a? Bạch Trạch cố nén trong lòng ý động hỏi. Cũng không trách tâm hắn động, lúc này vu tộc mới là Hồng Hoang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Làm sao không có khả năng, Hồng Hoang vạn tộc là một nhà, Hồng Hoang phát triển dựa vào mọi người, vu tộc nắm lấy mở ra thái độ, hoan nên Hồng Hoang toàn bộ sinh linh gia nhập liên minh. Hồng Vân há mồm liền đến, chỉ là suy tư một lát sau, Bạch Trạch hay là cười khổ cự tuyệt. Nếu là ở yêu tộc thành lập trước, hắn tự nhiên ngàn chịu vạn chịu. Nhưng lúc này nếu là phản bội yêu tộc chuyển đầu vu tộc, không chỉ có muốn bị Đế Tuấn các loại đại thần thông giả ghi hận, thanh danh cũng sẽ thối rơi. Đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là Thiên Đế đối với Bạch Trạch có ơn chi ngộ, tha thứ Bạch Trạch không cách nào đáp ứng tiền bối. Nghe vậy, Hồng Vân cũng không nói cái gì. Đào Bạch Trạch chỉ là lâm thời nảy lòng tham, cảm thấy Bạch Trạch trí tuệ thật là không tệ. Nếu là có thể thành công, vu tộc nhiều một vị cố vấn, yêu tộc thì mất đi một vị quân sư, dù sao động động miệng, lại không cái gì tổn thất, cớ sao mà không làm đâu. Không thể không nói, Hồng Vân cũng là thật tổn hại. Về phần gia nhập liên minh vu tộc một chuyện, cũng là Hồng Vân tiếp xuống nhu đồ. Được chưa, đã như vậy, vậy liền làm phiền Bạch Trạch đạo hữu giúp bần đạo hồi phục Thiên Đế, đến lúc đó bần đạo nhất định tiến đến xem lễ. An không được dưa, không có đào được người, Hồng Vân cũng không có lại làm khó Bạch Trạch, hai người lại hàn huyên vài câu sau Bạch Trạch liền trở về phủ bệnh. Nhìn qua Bạch Trạch bóng lưng rời đi, Hồng Vân lâm vào trầm tư. Trong lòng suy đoán cùng Đế Tuấn kết làm đạo lữ thành tiểu thiên hôn người đến tuột cùng là ai. Ẩm Tôn, Ẩm Tôn. Hồng Vân trầm tư thời khắc, đột nhiên phát hiện ống quần bị người giật. Túi đầu nhìn lên, một cái màu xanh lá sữa đoàn tử chính lôi kéo chính mình ống quần, mở to mắt to cười hì hì nhìn qua Hồng Vân. Gặp Hồng Vân hoàn hồn, Bích Tiêu bung ra ống quần, mở ra hai cái mảnh khảnh tay nhỏ. Ai nha, Vân đạo tiểu tổ tông, hôm nay chơi đến vui vẻ a. Hồng Vân một tay lấy nó vớt trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng méo méo nàng trắng non gương mặt. Bích Tiêu, vui vẻ. Bích Tiêu hòa ở bước minh một khối chơi, bay tốt cao. Tựa hồ nhớ tới hôm nay cùng Ngao Quảng cùng nhau chơi đùa chẳng cảnh, Bích Tiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm ra mấy phần dáng tươi cười đến. Một bên Vân Tiêu cùng Bình Tiêu thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Thật là muốn để các nàng cùng muội muội bình thường, các nàng nhưng cũng không dám lỗ mãng. Vân Tiêu biết lễ, Quỳnh Tiêu nhu thuận, mặc dù cũng ưa thích cùng Hồng Vân thân cận, cũng không dám giống Bích Tiêu không kiêng kỵ như vậy. Đến, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, đây là hôm nay cho các ngươi ăn vặt, đều cầm lấy đi ăn đi. Hồng Vân nói móc ra một bàn huyền hoàng sắc linh quả, bốn bể trong nháy mắt linh khí bốn phía. Quả này chính là Hoàng Trung Lý. Nếu để cho lão tử nhìn thấy một màn này, nhất định đau lòng như góc. Dày xéo đổ vào ta. Vân Tiêu ba tỷ muội cũng đã quen Hồng Vân ném ăn, mấy người rất nhanh liền đem một bản Hoàng Trung Lý ăn sạch sẽ, ngay cả Ngao Quảng đều lăn lộn đến một viên. Từ khi có Vân Tiêu ba tỷ muội, Ngao Quảng tại phủ không đảo vốn cũng không cao địa vị càng là ngày càng lụ bại. Đương nhiên, Ngao Quảng bản thân hay là rất thương yêu ba vị sư muội. Dù sao ai có thể không thích ba cái manh manh đắt viên sữa nhỏ đâu. Qua trận ở Ước Tôn mang các ngươi đi ăn tiệc có được hay không? Ăn xong, Hồng Vân quay đầu đối với Tam Tiêu cười nói, ở Ước Tôn, hệ gì bảy tập nha? Tốt bảy sao? Bích Tiêu nâng lên cái đầu nhỏ, trên mặt còn dính lấy một chút Hoàng Trung Lý thịt quả, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hồng Vân tỉ mỉ dùng ống tay áo là Bích Tiêu lau sạch sẽ trả lời, ăn tiệc chính là ăn rất thật tốt ăn, còn có thật nhiều người cùng nhau đùa giỡn. Tôn Diễu, Bích Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng là. Từ khi sinh ra đến bây giờ các nàng còn chưa bước ra qua Đông Hải cảnh nội, với bên ngoài cũng rất là tò mò. Thật, đến lúc đó ta phủ không đảo nhất mạch sư đồ bốn người cả nhà cùng nhau đi, ăn chết bọn hắn có được hay không? Tốt đảo. Vân Tiêu ba tỷ muội trăm miệng một lời. Một vị nào đó đứng ở một bên không xứng hữu tính tên đẹp trai muốn nói lại thôi. Ngao Quảng, sư tôn, ta cũng muốn ăn tập a. Nhìn cái gì nhìn, không có ngươi phần, quảng tử ngươi đến lưu tại phủ không đảo hảo hảo tu hành, tương lai tu vi cao cũng tốt nhiều che chở ngươi ba vị sư muội, tuổi quá trẻ, không cần cả ngày nghĩ đến ra ngoài hưởng thụ, sẽ chậm trễ tu hành biết hay không? Hồng Vân tức giận chừng Ngao Quảng một chút. Là, Ngao Quảng biết. Ngao Quảng nội tâm đã là lệ rơi đầy mặt. Tôn sư trọng đạo hắn không dám phản bác Hồng Vân lời nói, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin gật đầu đáp ứng. Ở Bắc Minh, Bích Tiêu sẽ cho nị mang tốt bảy, nị không cần không vui. Bích Tiêu có đôi khi cũng rất hiểu chuyện, nhìn thấy Ngao Quảng sắc mặt, lập tức ăn đuổi. Đối với, chúng ta cũng sẽ cho sư minh mang ăn ngon. Vân Tiêu cùng Bình Tiêu cũng gật đầu đạo. Ngao Quảng nghe vậy trên mặt tinh thần mấy phần, trong lòng ngủ ấm. Hắn đối với Tam Tiêu lộ ra mấy phần dáng tươi cười, đa tạ sư muội bọn họ, sư minh nhất định hảo hảo tu hành, tương lai hộ các ngươi chu toàn. Tốt đát, của cô ở Mẫn Minh. Chương 114, Tề tụ thiên đỉnh, lại gặp Hồng Hoang Mị Ma. Chương 114, Tề tụ thiên đỉnh, lại gặp Hồng Hoang Mị Ma ngàn năm sau, thiên đỉnh. Lúc này đã là phi thường náo nhiệt, an mừng khí tức tràn ngập toàn bộ Tam thập Tam trọng thiên. Liền ngay cả những cái kia diện mục giữ tận nửa người nửa thú yêu đình bọn thủ vệ đều một cái toét ra miệng rộng, là trận này thịnh sự mà vui vẻ. Nhưng mà chính là như vậy vui vẻ thần sắc, càng thêm giữ tợn. Hừ, khoác lông mang sừng hàng người, ở mức sinh chứng hóa chi đồ. Có thể nói ra như vậy danh nhân danh ngôn, trừ Nguyên Thủy bên ngoài lại có người nào đâu? Tam thanh huynh đệ cùng nhau mà đến, Nguyên Thủy quét mắt những yêu binh này nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nhị huynh, ngươi nói như vậy không khỏi quá thông thiên nhíu nhíu mày, muốn phản bác Nguyên Thủy, nhưng lại không dám toàn bộ nói xong. Ngàn năm thời gian, hắn cuối cùng từ Hồng Vân mang cho hắn trong bóng tối đi ra. Khi hắn đem Hồng Vân có được cái kia mấy món linh bảo sự tình cáo chi lão tử cùng Nguyên Thủy sau, hai anh em này tự nhiên không tin, chỉ cho là thông thiên nhìn lầm. Nhị đệ, chú ý một chút trường hợp. Nguyên Thủy nghe nói như thế, khuôn mặt giận dữ, lúc này liền muốn răn dạy thông thiên, còn tốt lão tử ho khan một tiếng ngăn cản. Hừ. Nguyên Thủy liếc mắt thông thiên, đi đầu một bước bước vào Lăng Tiêu Điện. Lúc này Lăng Tiêu Điện bên trong càng là huyên áo, thập nhị tổ bu, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử các loại đỉnh tiêm đại thần thông giả đều nhất nhất ngồi xuống. Phương Tây hai vị không cần Bích Liên người lại dẫn một món lớn đệ tử đến đây chơi miễn phí. Còn lại Tử Tiêu cung bên trong các đại năng đều cùng mình quen biết hảo hữu trao đổi lẫn nhau. Làm người ta chú ý nhất hay là hai đạo khí chất thanh lãnh, thân mang cung trang màu làm quá âm nữ thần. Hai vị này làm sao cũng tới. Trong đám người, có một ít đại năng mặt lộ kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ Tử Tiêu cung ba giảng đằng sau. Bọn hắn nhưng từ không thấy đến hai vị này quá âm nữ thần xuất hiện ở nơi công cộng ở trong. Đám người bàn tán sôi nổi, Hi Hòa cùng Thường Hy tỷ bội nghe vào trong hai, cũng không thèm để ý tỷ tỷ, thật náo nhiệt à. Thường Hy nhìn chung quanh, tò mò đánh giá Lăng Tiêu Điện các loại bố trí. Hi Hòa cao mày trầm tư, nghe được Thường Hy lời nói sau thản nhiên nói, là rất náo nhiệt, cũng không biết cái kia Đế Tuấn vì sao cực lực mời chúng ta tỷ muội, rõ ràng ta cự tuyệt hắn. Nếu là Đế Tuấn nghe nói như thế, chắc chắn cười lạnh ba tiếng. Hắn chính là muốn cho Hi Hòa tận mắt chứng kiến trận này thiên hôn, chứng kiến tiên đạo công đức hạ xuống, chứng kiến chính mình đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Tốt như vậy làm cho đối phương hối hận không có cùng mình kết làm đạo lữ. A, Hồng Vân đạo hữu tới. Ngoài cửa, không biết người nào hô to một tiếng, Lăng Tiêu Điện bên trong huyên náo bầu không khí đầu tiên là nhất ngưng, sau đó liền nhiệt liệt lên. Lần lượt từng bóng người nhao nhao đứng dậy, phản phất là đang nên tiếp người nào đó bình thường. Tốt phiêu như bóp. Ở mức tôn. Không bao lâu, người mặc màu trắng Vân Vân đạo bảo Hồng Vân xuất hiện, phía sau đi theo màu trắng, màu hồng cùng màu xanh lá bóng người nhỏ bé. Tĩnh mịch trong đại điện, mềm nu dễ nghe thanh âm đặc biệt vang dội. Ân. Bích Tiêu lúc này mới phát giác thanh âm của mình còn tại Lăng Tiêu Điện bên trong quân quần. Tại mọi người dưới ánh mắt, nàng đội vàng dùng hai cái tay nhỏ bưng kín miệng của mình. Ha ha ha. Hồng Vân bay đầu nhìn tiểu gia hỏa này một chút, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó hắn liền đối với đám người chào, hồi lâu không thấy, các đạo hữu phong thái vẫn như cũ, vần đạo xem chư vị thần quang nội liễm, nghĩ đến những năm này tu vi không ít tinh tiến đi. Không hổ là chúng ta Hồng Hoang tu hành giới mẫu mực, coi là thật thật đáng mừng. Đốt, ký chủ Tán Dương lão tử, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Thái cực đồ toái phiên số đốt, ký chủ Tán Dương Nguyên Thủy, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, bản cổ phiên toái phiên số đốt, ký chủ Tán Dương Thông Thiên, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, chợ đạo cảm ngộ mảnh vỡ ít một đốt, ký chủ Tán Dương Phục Hy, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, không động ấn mảnh vỡ ít một hồng bần một câu. Đem trong điện đại năng cũng quét khắp, hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở giống như thủy triều ập tới. Thoải mái, quá sung sướng. Đạo hữu quá khen rồi, bần đạo cái này còn có cái chỗ trống, đạo hữu có thể ngồi bần đạo nơi này. Cúc ngay, bần đạo nơi đây chuyên môn là đạo hữu lưu lại chỗ ngồi, ngươi tên này thiếu chân ngang. Hỗ trưởng, bần đạo chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ngươi nhưng là muốn cùng bần đạo làm qua một trận. Chả lẽ lại sợ ngươi, lão tử đánh chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Khu khu cụ. Các vị đạo hữu, còn xin đi đầu nhập tọa đi, quy củ cũ, chúng ta sau đó lại nói chuyện cũ. Hồng Vân cười ha hả cùng mọi người mở miệng, trấn an tâm tình của bọn hắn. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, vì tranh đoạt Hồng Vân một chút đại năng lại bắt đầu bén tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Trang cảnh như vậy, Tam Thanh, Minh Hà các loại đỉnh tiêm các đại năng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hồng Hoang mị ma thôi, người nào không biết đâu. Chúng ta gặp qua đại sư Minh Tam Thanh đứng dậy hành lễ, một bên ăn đến chính vui mừng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng liền đội vàng đi theo đứng dậy, còn lao đi khỏe miệng hạt dưa. Gặp qua đại sư Minh, không có cách nào, chỉ cần là huyền môn bên trong người, gặp Hồng Vân nào có không bái chi lễ. Đây đều là từ chuẩn đề trên thân được đi ra giáo huấn. Có ít người, có tiểu báo cáo hắn là thật đánh a. Nếu như nói Hồng Quân là thiên đạo người phát ngôn, như vậy Hồng Vân chính là Hồng Quân người phát ngôn. Bốn bỏ năm lên phía dưới, Hồng Vân có tính không thiên đạo người phát ngôn đâu. Thiên đạo, Lan A. Bần đạo gặp qua mấy vị sư đệ. Hồng Vân trả cái lễ, cũng không có bảy huyền môn đại sư minh giá đỡ. Đến, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, gặp qua các người mấy vị sư thuốc. Tam Tiêu hấu tiểu thân ảnh đối với Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề mấy người hành lễ, sữa hàm nói gặp qua sư thuốc. Đây chính là Hồng Vân sư minh đệ tử mới thu. Quả thật là lương tài mỹ ngọc, thông thiên lúc này ánh mắt xem như vô cùng tốt. Nguyên Thủy nhìn thấy Tam Tiêu, khó được tán dương vài câu, hắn nhất thiên vị tư chất căn cốt tuyệt hảo hạng người. Bị Hồng Vân ném ăn một đoàn tiên thiên vân khí, Tam Tiêu hiển nhiên vào tới Nguyên Thủy chi nhãn. Nhìn thấy Tam Tiêu cũng cùng đi theo, vốn là tâm tình không tốt Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy lời này sau mặt đều đen. Cái kia vốn nên là bần đạo đồ đệ a. Thông Thiên đau thấu tim gan. Hoàn toàn chính xác bất phàm, chúc mừng Hồng Vân sư huynh. Lão tử cũng đi theo tán dương câu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thì đối với Tam Tiêu cười cười không có mở miệng. Hồng Vân đạo hữu, còn xin nhập tòa đi. Người hiền lành Phục Hy làm lần này yêu đỉnh tiên hôn thịnh sự chiêu đãi tân khách đại biểu, rất là nhiệt tình, đem Hồng Vân hướng thập nhị tổ vũ trụ bên cạnh dẫn. Hắn đã sớm là Hồng Vân chuẩn bị xong vị trí. Đa tạ đạo hữu. Phục Hy khoát khoát tay, đem Hồng Vân đưa đến chỗ ngồi sau liền tiếp tục đi chào hỏi tân khách đi. Phục Hy sau khi đi, thập nhị tổ vũ cùng Trấn Nguyên Tử đều xuống tới. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, gặp qua chư vị sư thúc. Tam Tiêu đều là thông tuệ hải tử, đối với thập nhị tổ vũ cùng Trấn Nguyên Tử bọn họ hành lễ. Hồng Vân sớm liền cùng bọn hắn nói qua cùng thập nhị tổ vu cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ, các nàng tự nhiên cũng thân cận thập nhị tổ vu cùng Trấn Nguyên Tử bọn người. Hảo hai tử, hậu thổ lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, một thanh liền đem khoảng cách nàng gần nhất Quỳnh Tiêu kéo vào trong ngực. Quỳnh Tiêu khuôn mặt nhỏ đầu tiên là lộ ra hoảng sợ cùng bối rối, nhưng tại cảm nhận được hậu thổ trên thân túi kia dung vạn vật khí tức mới chậm rãi bình tĩnh, đằng sau càng là lộ ra dáng tươi cười. Một bên khối băng tỷ Huyền Minh nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được tâm động. Nàng ngược lại nhìn về phía khoảng cách nàng gần nhất Bích Tiêu, trùng hợp Bích Tiêu cũng mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Minh. Nàng ngược lại là không có chút nào sợ người lạ. Một khắc đồng hồ sau, xác nhận xem qua thần là đúng người. Ha ha ha, thấp thúc tốt phiêu nhung a. Huyền Minh nhìn trái phải một chút, thấy không có người chú ý, rốt cuộc kìm nén không được, vạn năm không thấy hỏa tan khối băng mặt khó được lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Một tay liền đem Bích Tiêu mò vào trong ngực. Băng băng đát, thư giãn. Chương 115, khi hỏa thân cận, Đế Tuấn bị tức cực. Chương 115, khi hỏa thân cận, Đế Tuấn bị tức cực. Hồng Vân cùng Đế Giang, Trúc Cửu Âm cùng Trấn Nguyên Tử còn tại nói chuyện với nhau. Những người khác thì tại tinh tế lắng nghe. Còn lại Vân Tiêu nhìn thấy hai vị muội muội đều bị xinh đẹp sư thúc ôm vào trong ngực, lại nhìn nhìn cách mình gần nhất cao lớn thô kệch Trúc Dung. Giờ khắc này, nàng nhịn không được đem thân thể hướng phía Hồng Vân sau lưng rụt đi vào, dùng Hồng Vân nửa người dưới che lại chính mình. Cái kia sợ hãi bộ dáng, làm cho người thương tiếc. Trúc Dung vốn định học bọn muội muội hao một hao viên sữa nhỏ, Trúc Dung bị Vân Tiêu cái này một chuỗi tơ lụa hành vi làm cho cả người không xong. Ta nhìn đáng sợ như thế sao? Trúc Dung không tự giác sờ sờ mặt. Hắn còn muốn thử một chút, thế là mở cái miệng rộng đối với Vân Tiêu làm ra cái tự nhận là nụ cười thân thiện. Nào có thể đoán được Vân Tiêu con ngươi co rụt lại, ấu tiểu thân thể toàn bộ trực tiếp rút vào Hồng Vân sau lưng. Trong chốc lát, Trúc Dung như cha mẹ chết. Hồng Vân bắt chuyện thời khắc, hai đạo thanh lanh thân ảnh cùng nhau mà đến. Hồng Vân đạo hữu, đã lâu không gặp, những năm này có mạnh khỏe. Đến đây chính là Hy Hòa cùng Thường Hy hai tỷ muội. Để một đám đại năng giật mình không thôi chính là, Hy Hòa cùng Thường Hy trên dung nhan tuyệt mỹ lại cúp lấy cười ôn hòa ý Hồng Vân đạo hữu khi nào cùng hai vị quá âm nữ thần như vậy thành thạo. Hy Hòa cùng Thường Hy là hồng hoang bên trong nổi danh khó mà tiếp cận, tính cách thanh lanh bất cận nhân tình. Một chút trong lòng còn có ý xấu người đã từng ngấp nghé các nàng tỉ muội, bởi vì trên thân nó ẩn chứa thái âm chi khí, chính là thải bộ tuyệt hảo thể chất. Chỉ là những người này đều thành Hy Hòa tỉ muội thủ hạ vong hồn. Vân đạo rất tốt, làm phiền hai vị đạo hữu nhớ mong. Hồng Vân mỉm cười đáp lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới tại trường hợp này hai vị quá âm nữ thần thế mà chuyên môn chạy tới cùng hắn hàn huyên. Vân đạo nói là Hà đạo hữu không muốn cùng Vân đạo kết làm đạo lữ, không ngờ tới vậy mà cùng hai vị quá âm nữ thần có giao tình a. Một đạo chua chua ngữ khí từ Hồng Vân mặt khác một bên vang lên. Đó là một đạo thân mang cung trang màu tím, thành thục vũ mị thân ảnh, người tới chính là Tây Vương Mẫu. Cái này khiến đám người càng giật mình. Tây Vương Mẫu vị này Tây Côn Luân ẩn tu lại khi nào cùng Hồng Vân đạo hữu có như vậy dính dáng đến? Còn có đạo lữ cái gì là chuyện gì xảy ra? Đám người ăn dưa, chỉ có Tam Thanh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đạo lữ? Nghe được hai chữ này, Hy Hòa trên khuôn mặt không chịu được đỏ lên, nàng trong lúc lơ đãng liếc nhìn ung dung đại khí Tây Vương Mẫu, song phương đang nhìn nhau một chút sau nhịn không được lòng sinh dị dạng. Ai nha, Hồng Vân huynh trưởng, muội muội còn tưởng là những năm này người đang cố gắng tu hành đâu. Lại là chẳng biết lúc nào thay muội muội tìm hai vị tẩu tẩu, cũng không cáo chi muội muội, ngược lại là lộ ra muội muội không biết lễ phép. Ôn Quỳnh Tiêu hậu thổ hít mắt, cái kia danh mánh ngựa khí tăng thêm tẩu tẩu hai chữ lập tức để hai vị nữ thần trên mặt đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Đạo lữ, hôm nay không phải Đế Tuấn hôn sự a? Cái này nhưng làm một đám ăn dưa các đại năng nhìn lên người. Lần nữa hóa thân lâm sau đại ngọc đất há mồm chính là bạo kích. Hồng Vân sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, hậu thổ muội muội chớ có hồng ngôn, Hy Hòa đạo hữu cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu chính là bần đạo hảo hữu, ngươi ở đâu ra tẩu tẩu? Ha ha ha, tiểu muội đây không phải nói đùa a. Hậu thổ đôi mắt chỗ sâu, một vòng tinh quang hiện lên, để Hồng Vân không biết tính sao cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Tại Hồng Vân cùng Hy Hòa cùng Tây Vương Mẫu mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, một tên thiên quan âm thanh vang dội vang lên. Thiên đế, thiên hậu, hoa hoàng, đông hoàng đến. Lăng Tiêu điện ngoài cửa. Yêu âm thanh huyên áo, vô số yêu tộc hoan hô. Giữa thiên địa tản mát tinh quang đống nhiên ngưng tụ thành một đầu từ Thái Dương tinh liên tiếp đến Lăng Tiêu điện tinh lộ. Lúc này một cỗ do phủ tăng một chế tạo liễn, phía trước do 9 con rồng lôi kéo. Phía trên gánh chịu lấy người mặc màu vàng nóng đế bào Đế Tuấn cùng một tên hất lên phượng bảo hạ quan thân ảnh. Thái Nhất mang theo trùng trùng điệp điệp yêu tộc hộ vệ ở phía trước mở đường, lấy hôn độn trùng tiếng vang là huynh trưởng hôn sự minh chúc. Nữ hoa cầm trong tay hồng tu cầu, trên mặt dáng tươi cười tùy hành. Đợi Long Liên đến Lăng Tiêu điện cửa ra bảo. Đế Tuấn chậm rãi bên dưới, cũng đưa tay đem bên cạnh hất lên phượng bảo hạ quan thân ảnh đỡ xuống đến. ngay sau đó hắn liền long hành hộ bộ, mang theo nữ hoa, thái nhất đám người đi vào. Trên người hắn hơi thở đế vương càng phát ra nồng hậu dày đặc. Lúc này Đông Vương công không đến, nếu không tại khổng lồ như vậy đế vương uy thế phụ trợ bên dưới, chỉ sợ càng biết giống thằng hề. Nguyên lai là nàng. Hồng Vân nhìn qua cái kia mặc phượng bảo tân tấn tiên hậu, cảm giác trên thân nó đại la kim tiên trung kỳ khí tức, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cổ quái. Đây không phải thập đại yêu thần bên trong Thương Dê a? Thương Dê bản thể là một đầu một chân thần điểu, cùng Đế Tuấn cùng là phi cầm, cũng là thập đại yêu thần bên trong ít có nữ tính yêu thần. Đế Tuấn trên mặt mang hòa hy dáng tươi cười, lộ ra hăng hái. Hôm nay thế nhưng là hắn ngày đại hỉ, vì cái này cái cọc nhu đồ, hắn chuẩn bị trọn vẹn trên vạn năm lâu. Hắn muốn bằng vào thiên hôn hạ xuống thiên đạo công đức nhất cử đột phá chuẩn thánh trung kỳ, phóng đại thiên đình như thế. Đế Tuấn nụ cười trên mặt một mực tiếp tục đến hắn nhìn thấy Hồng Vân cùng Hồng Vân bên cạnh Hi Hòa, Thường Hy cùng Tây Vương Mẫu bọn người. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy Hi Hòa trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười sau, trong mắt lặng yên hiện lên mấy phần khói mù. Tốt tốt tốt. Bản đế để nữ hoa đi làm ai, ngươi tránh xa người ngàn dặm, tại Hồng Vân trước mặt, ngươi cười tươi như hoa, tốt một cái quá âm nữ thần. Còn có cái kia Tây Vương Mẫu, bản đế để cho người ta cầu hôn ngươi ngược lại là cự tuyệt đến dứt khoát, kết quả đối với Hồng Vân lại lộ ra như vậy thân cận. Nguyên lai cái này Đế Tuấn tại bị Hi Hòa cự tuyệt đằng sau, đã từng âm thầm phái người đi Tây Côn Luân muốn cầu hôn Tây Vương Mẫu. Đế Tuấn kiêm tu Thái Dương chi đạo cùng Tây Vương Mẫu chủ tu Cực Âm chi đạo mặc dù hơi có khác biệt, nhưng cũng miễn cưỡng coi là âm dương tương hợp. Đáng tiếc, khi đó Tây Vương Mẫu lòng tràn đầy chỉ có Hồng Vân cái này thiên tuyển đạo nữ, giảng đạo công cụ, chỗ nào nguyện ý đáp ứng gả cho Đế Tuấn. Còn nữa nói, Tây Vương Mẫu một lòng tu hành, sao lại quấn vào yêu tộc cái này vòng xoáy ở trong? Hồng Vân hắn dựa vào cái gì? Đế Tuấn trong lòng ghen ghét thầm nghĩ, không phải liền là nói chuyện êm hai chút, cảnh giới cùng tu vi cao chút, thân là đạo tổ đại đệ tử, có được mấy món tiên thiên chí bảo, có thập nhị tổ vu cùng trấn nguyên tử bằng hữu như vậy, Đế Tuấn nhịn không được so sánh xuống tự thân cùng Hồng Vân ưu thế. Kết quả càng nghĩ càng cấp trên, cũng càng phát ra cảm thấy Hồng Vân mới là hồng hoang nữ tu đáng giá nhất gả hoàn mỹ đạo lữ. Đừng nói, chính mình trừ một cái thiên đế tên tuổi làm cho vang dội bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không sánh nổi a. Thôi thôi, đại hắn Nhật Bản đế tụ lại hồng hoang khí vận, chứng đạo thành thánh, đến lúc đó hy vọng các ngươi chớ có hối hận mới tốt. Đế Tuấn quyết định, lần này sau khi đột phá, nhất định phải hào hào khuyết trương yêu đình lực ảnh hưởng. Hắn dứt khoát không nhìn tới Hồng Vân mấy người, mà là chuyên tâm tại tiếp xuống thiên hôn nghi thức. Đối với hắn mà nói, hôm nay hết thảy đều không có thiên hôn trọng yếu. Mà Thái Nhất tại nhìn thấy Hồng Vân đằng sau, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần chiến ý, canh giờ đã tới, thiên hôn bắt đầu. Nữ hoa một tiếng thở nhẹ, tiêu chí lấy trận này thiên hôn chính thức bắt đầu. Nàng đem cực phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tú cầu thả vào hư không, bảo vật này trong nháy mắt phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, còn có hai đầu xích hồng sắc sợi tơ phát ra, như hư như thực, phân biệt hướng phía Đế Tuấn cùng Thương Dê bay đi. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quân cơ, kia này tuyến chính là tơ hồng. Chương 116, thiên phạt sắp xuất hiện. Lão đăng bao che khuyết điểm chương 116, thiên phạt sắp xuất hiện. Lão đăng bao che khuyết điểm hậu thế nguyệt lão là phàm nhân định nhân duyên sử dụng tơ hồng chính là từ hồng tú cầu trên thân diện hóa mà đến. Nữ hoa cử động đưa tới đám người chú mục. Tiếp dẫn bất chi bất giác ngừng phàm ăn cử động, hai mắt tập trung tinh thần quan sát đến hai đạo dài nhỏ tơ hồng, giật mình. Nói đến tơ hồng này cùng tiếp dẫn chủ tu nhân quả chi đạo cũng có liên quan. Lúc này tiếp dẫn trong lòng sinh ra một chút cảm ngộ được. Đế Tuấn một tay lôi kéo Thương Dương, ánh mắt sắc bén trở nên sắc bén, chỉnh trọng hô to. Đại đạo ở trên, thiên đạo ở trên, hồng quân đạo tổ ở trên. Yêu tộc thiên đế Đế Tuấn, thiên hậu Thương Dương có cảm giác hồng hoang vạn tộc nhân duyên tán mà vô tự, loạn tượng liên tiếp phát sinh. Hôm nay nguyện ý lấy ba hoàng nữ ba làm mối, hồng tú cầu làm dẫn, tại hồng hoang các vị đạo hữu chứng kiến phía dưới kết làm phu thê, là hồng hoang chúng sinh lập xuống cương thường nhìn đại đạo giám chi, thiên đạo giám chi, hồng quân đạo tổ giám chi. Đế Tuấn thanh âm vang vọng cả tòa thiên đình thậm chí cả hồng hoang. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại đạo cũng không để ý tới Đế Quân cầu nguyện. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, thiên đạo hưởng ứng. Vô tận tường vân chậm rãi hướng phía thiên đình vị trí ngưng tụ đến. Một cỗ vô hình ba động từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát lăng tiêu điện bên trong các đại năng cùng nhau đứng dậy. Đó là thiên đạo chi lực. Hồng tú cầu hồng quang đại tác, Đế Tuấn cùng Thương Dương trên thân cái kia đạo như hư như thật tơ hồng tại thiên đạo chi lực tác dụng dưới triệt để ngưng là thật chất. Từ đó đằng sau, bọn hắn nhân quả, khí vận đều quấn quýt lấy nhau, phúc họa tương ý đi thiên hôn chi lễ, thành. Nữ hoa thanh âm phát ra sau, thiên đạo cũng là có cảm ứng. Bao phủ thiên đình nặng nề tường vân bên trong tách ra vô tận kim quang lóe ánh, đó là thiên đạo công đức. Những kim quang này hóa thành cột sáng rơi xuống, xuyên thấu qua lăng tiêu bảo điện nóc phòng chia làm bốn phần, phân biệt hướng phía Đế Tuấn, nữ hoa cùng Thương Dương ba phương hướng mà đi. Chém. Lớn nhất một phần bay về phía Đế Tuấn. Luyện hóa thiên đạo công đức sau, Đế Tuấn lớn tiếng trạng thi thời điểm, còn quên không lặng yên hướng phía Hồng Vân nhìn lại. Con mắt chỗ sâu tựa hồ sen lẫn một chút ác ý trong thức hải của hắn, Lạc Thư thoát ra bị tế lên, rất nhanh liền cùng hắn trên mi tâm sinh ra ác niệm kết hợp, biến thành một tên toàn thân tản ra ngọn lửa màu đen đế hoàng. Gặp qua đạo hữu, ác niệm chém ra Đế Tuấn trong mắt ác niệm tiêu tán, trở nên thanh minh. Chém ra một thi hắn cảnh giới đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, toàn thân khí thế tăng vọt mấy lần. Tốt. Đế Tuấn đáp lại ác thi một tiếng sau, ác thi liền trốn vào nó thể nội. Gần với Đế Tuấn công đức thì là Thương Dương như là Đế Tuấn bình thường đem thiên đạo công đức tại chỗ luyện hóa, một thân khí thế tăng vọt đến đại la kim tiên viên mãn. Cuối cùng hai phần công đức rơi vào nữ hoa cùng hồng tú cầu bên trên. Hồng tú cầu dung nhập thiên đạo công đức sau, toàn thân biến thành màu đỏ vàng. Chém. Nữ hoa luyện hóa công đức tiện tay đem hồng tú cầu tế ra. Mặc dù lấy được công đức không tính quá nhiều, nhưng tăng thêm hồng tú cầu phía trên, đã đầy đủ nữ hoa chém ra một thi. Không bao lâu, nữ hoa đồng dạng trở thành chuẩn thánh trung kỳ cường giả. Cùng lúc đó, bởi vì trận này thiên hôn, dẫn đến yêu tộc khí vận phóng đại. Thiên đình trên không, một đầu do khí vận ngưng tụ tam túc kim ô thân hình tăng vọt 1/3, tất cả yêu đình người đều lòng có cảm giác, không tự giác ngẩng đầu. Bọn hắn phát giác tự thân tu hành tốc độ nhanh hơn. Một đám trong yêu tộc, thái nhất mặt lộ vẻ vui mừng, là huynh trưởng đột phá mà vui vẻ. Phục Hy cũng là đầy mặt dáng tươi cười, ôn nhu nhìn về phía nhà mình tu vi đại tiến muội muội. Chỉ có Côn Bằng trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, sau đó ngược lại khôi phục tâm trầm, đế tuấn đột phá đối với hắn mà nói không tính là gì chuyện tốt. Bần đạo cũng nên là chính mình nưu đồ một phen. Côn Bằng kỳ thật vụ trộm cũng đang nưu đồ một cọc công đức sự tình, chỉ là tạm thời không hoàn thành thôi. Hắn cũng không dám lộ ra, sợ cái này tung công đức bị đế tuấn hai huynh đệ đoạt đi. Về phần mặt khác các đại năng, sắc mặt khác nhau, ý nghĩ trong lòng cũng đều khác biệt. Lão tử lạnh nhạt, từ cái kia một lần Hồng Vân thăm Côn Luân Sơn sau, đến Hồng Vân chỉ điểm hắn bế quan vài năm, rốt cục tại ngàn năm trước đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thì lộ ra một tia không cam lòng. Minh Hạ như có điều suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì. Thập Nhị Tổ Vu cùng Chấn Nguyên Tử thần sắc chấn định, bởi vì bọn hắn lúc này cũng đều là chuẩn thánh trung kỳ. Tây Vương Mẫu, Hi Hỏa cùng Thường Hy không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồng Vân, ánh mắt kia phảng phất giống đang nhìn chính mình đột phá hy vọng bình thường. Cái này nhưng làm tại Hao Long Cựu Hồng Vân thấy có chút không được tự nhiên, cũng làm cho hậu thổ cười đến càng phát ra nguy hiểm. Mấy cái này nương môn không cài người tốt ta, vận đạo hay là đến trốn tránh điểm mới là. Hồng Vân trong lòng oán thầm, về phần Đế Tuấn đột phá, tất cả trong dự liệu của hắn. Thậm chí vừa rồi Đế Tuấn ngưng tụ tinh quang thủ đoạn, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có suy đoán. Cảm tạ các vị đạo hữu hôm nay đến đây Thiên Đình xem lễ, hy vọng lần này thiên hôn đằng sau, Hồng Hoang chúng sinh có thể thuận theo thiên đạo, tuân thủ luân lý cương thường. Tốt. Đế Tuấn nói xong, đám người cùng nhau gật đầu nói phải. Đây là thuận theo thiên đạo tiến hành, đại công đức sự tình, tin tưởng lần này thiên hôn xác lập cương thường cũng sẽ theo tham dự người xem lễ truyền khắp Hồng Hoang. Đám người không biết là, tại Cửu Thiên bên ngoài, bên trong hỗn độn bên trong, tòa kia đã từng giảng đạo chúng sinh Tử Tiêu cung bên trong, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn hồng quân chậm rãi mở ra hai mắt. Cái kia thâm thúy trong đôi mắt có vô tận đại đạo lưu chuyển. Khí tức của hắn càng phát ra mở mịt vô tung, cùng thiên đạo cơ hồ giống nhau như lúc. A, thiên hôn hoàn thành. Không đối, tựa hồ có chút không thích hợp. Hồng quân nhíu mày, hơi bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền minh bạch tiền căn hậu quả. Hỏng, vân đạo bảo bối kia đồ đệ lại loạn đổi thiên đạo chi thế. Phát hiện thiên hậu không phải Hi Hòa mà là Thương Dương sau, Hồng quân thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Bởi vì Hồng Vân nhúng tay, khiến thiên đạo vận chuyển đều xuất hiện một tia hỗn loạn. Trên đỉnh đầu hắn hư không, một đạo đã không gì sánh được ngưng thực hư ảnh giờ phút này thế mà cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Đó là thiên đạo Hồng Quân. Hắn một đôi băng lãnh, vô tình con mắt màu tím xuyên tấu qua Tử Tiêu cùng, xuyên qua hỗn độn, rơi đến thiên đỉnh bên trong. Tự tiện đổi thế, khi phạt. Nhưng mà thiên đạo Hồng Quân sau khi nói xong chính mình cũng do dự. Hắn bỗng nhiên phát giác sửa lại Hồng Hoang chi thế Hồng Vân trên thân có vẻ như cất giấu không ít thiên đạo công đức, mà nhất làm cho nó kiêng kỵ hay là cái kia một vòng huyền hoàng sắc đại đạo công đức kim luân. Ngươi dám? Thiên đạo Hồng Quân còn tại xoắn suýt phạt không phạt thời điểm, Hồng Quân lập tức dựng râu trừng mắt. Chỉ gặp Hồng Quân vén tay áo lên, mang theo ba phần nổi giận nói, "Bần đạo đồ nhi kia đối với Hồng Hoang thiên địa có rất nhiều công hiến, nho nhỏ đổi thế mà thôi, lại không ảnh hưởng đại thế. Như dám can đảm hạ xuống thiên phạt, bần đạo định không cùng ngươi bỏ qua." Hồng Quân nói xong, phía sau ngưng tụ ra một đạo pháp luân đến. Đó là Hồng Quân thông qua thiên đạo chính mình ngưng tụ mà ra pháp luân, cũng là hắn một thân đại đạo cụ tượng hóa. "Thiên đạo Hồng Quân, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, ngươi sẽ hối hận. Bần đạo mới là Hồng Quân." Cuối cùng Thiên đạo Hồng Quân thật sâu nhìn Hồng Quân một chút sau, lại chậm rãi lại nhắm lại hai con mắt màu tím kia. Hồng Quân thở dài một tiếng sau, cũng chậm rãi thu hồi pháp luân. Ngay tại Thiên Đình ăn tiệc Hồng Vân chỗ nào biết được bởi vì Lao Đăng nguyên nhân, liên quan tới hắn một trận thái kiếp trừ khử ở vô hình. Lao Đăng, hắn là thật bao che khuyết điểm a. Chương 117, Thiên Đình, Thái Nhất lại cảm thấy chính mình đi chương 117, Thiên Đình, Thái Nhất lại cảm thấy chính mình đi đến, cái này ăn ngon, cái này cũng không tệ. Vân Tiêu, ngươi còn thất thần làm gì, gan rồng phượng tụy ngươi ăn a. Bích Tiêu, ngươi chậm một chút, coi chừng dán đến mặt. Lăng Tiêu điện bên trong, Hồng Vân một bàn kia chính đại nhanh cắn ăn. Hắn dốc lòng chăm sóc lấy Tam Tiêu, nói xong ăn tiệc liền nhất định phải ăn tiệc. Yêu đình lần này vì chiêu đãi tân khách cũng là bỏ hết cả tiền vốn, Hồng Vân một bàn này nhấc lên thả đồ ăn mặc dù không phải rất chân quý, lại thắng ở quý hiếm, các món ăn ngon cái gì cần có đều có. Hồng Vân mấy người không nói đến, phương Tây hai thánh mang theo đồ đệ lại ăn cái hốc đầy bụng vệ. Cái này khiến rất nhiều đông phương các đại năng vô ý thức rời cái này nhóm người xa một chút, thật gánh không nổi người này. Đối với, nói đến chính là cái kia cầm túi tiểu mập mạp, thế mà còn ngay cả ăn mang cầm. Quả thực là không xứng là người. Tốt bảy, ở mức tôn, ngươi cũng bảy nha. Bích Tiêu không biết lúc nào trong bàn tay nhỏ nắm chặt một cây khoảng chừng gò má nàng một nửa lớn nhỏ không biết tên thú loại trần nướng, đưa tới Hồng Vân bên miệng. Ha ha ha, Bích Tiêu thật ngoan, sư tôn ăn, ngươi cũng ăn. Gào. Hồng Vân tiếp nhận trần thú, cắn một cái xuống dưới. Bích Tiêu thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó tiếp tục túi đầu đối phó trên bàn mỹ thực. Sư tôn, cho ngươi ăn. Sư tôn, xin mời dùng. Lúc đầu được hoan nên Tâm Vân Tiêu cùng Bình Tiêu liếc nhau một cái sau, cũng riêng phần mình lấy một dạng đồ ăn đưa tới Hồng Vân bên miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, tựa hồ lo lắng bị Hồng Vân cự tuyệt bình thường. Đối mặt mấy cái đồ đệ ngoan hiếu tâm, Hồng Vân đương nhiên sẽ không cô phụ tâm ý của các nàng. "Tốt, sư tôn ăn, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu các ngươi cũng ăn." Hồng Vân mang theo ba cái tiểu sữa đoàn tử ăn đến quên cả trời đất, thấy Lăng Tiêu điện bên trong một đám đại năng nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hồng Vân đạo hữu lại còn có cái này không muốn người biết một mặt. Tam Thanh thấy sững sờ, Nguyên Thủy đối với Hồng Vân như vậy yêu chiều đồ đệ cử động càng là thẳng lắc đầu. Luôn cảm thấy Hồng Vân ba cái đồ đệ không đủ trang trọng, hẳn là thủ quy củ mới là. Tổ Vu bọn họ cùng Trấn Nguyên Tử thì vui tươi hớn hở nhìn qua huynh đệ nhà mình ném ăn tiểu đồ đệ, hậu thủ cùng Huyền Minh liếc nhau một cái, tựa hồ có chút kích động. Trúc Dung thì còn ở bên cạnh mò lấy, xem ra Vân Tiêu đối với hắn đả kích không nhẹ. Còn lại nữ tu nhìn thấy cái này cùng hài hòa đẹp đẽ tốt một màn tâm đều hóa. Tây Vương Mẫu cũng bắt đầu suy nghĩ có phải hay không muốn bắt sinh tiểu hài chuyện này đến dụ hoặc Hồng Vân làm đạo lữ. Đương nhiên, đây chỉ là nhạc đệm, Lăng Tiêu Điện bên trong càng nhiều hơn chính là đế tuấn các loại yêu tộc cao tầng tại cùng rất nhiều đại năng liên lạc tình cảm, cao đàm luận hồng hoang tương lai phát triển. Nấc, nấc, nấc. Sau nửa canh giờ, ba cái nhỏ tại Hồng Vân ném ăn bên dưới đều kìm lòng không được ở một cái, sau khi đánh xong, các nàng nhao nhao vô ý thức bưng bít lấy miệng của mình. Vân Tiêu cùng Bình Tiêu khuôn mặt nhỏ đều biến thành màu đỏ, cái kia e lệ bộ dáng rất là đáng yêu. Bích Tiêu thì nhìn lấy mình hai cái tỉ tỉ dáng vẻ, nửa điểm đều không sợ xấu hổ, ngược lại là nhịn không được cười khanh khách. Ha ha, đến, uống nước chậm rãi. Hồng Vân cười ra tiếng, từ trong tay áo lấy ra ba chén màu ngà sữa hồng hoang bản trà sữa đưa cho ba cái nhỏ. Tạ ơn sư tôn ở mức tôn. Nhìn thấy quen thuộc uống ngon, Vân Tiêu ba tỉ bội con mắt cũng nhịn không được sáng lên, từ Hồng Vân trong tay tiếp nhận. Hồng Vân không biết cử động của hắn lại dẫn tới mặt khác đại năng nhao nhao ghé mắt, chỉ vì cái kia ba chén trà sữa bên trong tràn ra linh khí cùng trước thiên đạo vận thật sự là quá đậm. Đây chính là Hồng Vân lấy tạo hóa linh châu linh sữa, lại dùng hoàng chu lý, nhân sâm quả, bàn đào, bồ đề tử các loại linh tuy ép nước hỗn hợp, lại gia nhập tam quang thần thủy trải qua hơn trăm lần sau khi thất bại điều chế mà thành. Ẩn chứa trong đó linh khí cùng trước thiên đạo vận có thể nghĩ có bao nhiêu khổng lồ. Lớn như vậy Lăng Tiêu Điện, bởi vì Hồng Vân ba chén trà sữa trong nháy mắt yên tĩnh lại. Các đại năng cả đám đều nhịn không được khỏe miệng co giật. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Thân là Hồng Hoang nổi danh luyện đan đại sư lão tử nội tâm giống giận. Thông qua khiếu giác trực tiếp nhận ra bên trong ẩn chứa linh thúy, sau đó hắn trực tiếp lộ ra thịt đau thần sắc. Hắn thật rất muốn lôi kéo Hồng Vân hô to một tiếng đừng dày xéo đồ vật, để bần đạo tới đi. Nhưng nhớ tới Hồng Vân cái kia hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, luyện chế ra cựu chuyển kim đan đan đạo tạo nghệ, hiện tại quả là không mở được cái miệng này. Ai? Lão tử duy nhất có thể làm chính là quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới Tam Tiêu bọn họ dày xéo đồ vật. Tại Hồng Vân chiếu cố ba cái nhỏ thời khắc, không nghĩ tới trên đài cao yêu tộc cao tầng bên trong, một đạo mặc màu vàng áo bào màu vàng thân ảnh chậm rãi đi xuống. Hắn động tĩnh tự nhiên cũng đưa tới đám người chú ý, hắn đi thẳng tới Hồng Vân trước người, tiếng ngao nói Hồng Vân đạo hữu, nhiều năm không thấy, đạo hữu tu vi càng phát ra thâm hậu, không biết có thể nguyện cùng Thái Nhất luận bàn một phen. Không sai, người này chính là Thái Nhất. Hồng Vân lúc này mới quay đầu, đánh ra trước mắt đầy người chiến ý Thái Nhất. Hắc, Thiên Tình, mưa cạnh. Thái Nhất lại cảm thấy chính mình đi. Hắn tinh tế cảm giác một phen Thái Nhất khí tức, ngạc nhiên phát giác tên này vậy mà đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Khá lắm. Khó trách có khiêu chiến bần đạo lực lượng, nguyên lai là tu vi có chỗ tăng trưởng a. Nói đến Thái Nhất tại Hồng Hoang một đám đỉnh tiêm đại thần thông giả ở trong, nếu là lấy tư chất cùng ngộ tính mà nói, tuyệt đối là cấp độ bậc thang thứ nhất tồn tại, có thể so với Tam Thanh đứng đầu lão tử. Không chỉ có bản thân tu hành khắc khổ, bỏ tu hành tại không có gì, một thân chiến lực càng là nghe rợn cả người. Dựa theo nguyên bản Hồng Hoang bên trong Vu Yêu đại chiến, Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trùng, một người liền ngăn chặn 3-4 tên tổ vu, nếu không có về sau tổ vu lựa chọn tự bạo, thật đúng là làm sao Thái Nhất không được. Hồng Vân đang đánh giá Thái Nhất, Thái Nhất sao lại không phải đang đánh giá Hồng Vân? Chuẩn Thánh sơ kỳ, ngươi cho rằng ta tin a? Cảm nhận được Hồng Vân trên thân cái kia Chuẩn Thánh sơ kỳ khí thế, Thái Nhất trong lòng cười lạnh bạc phần. Trong mắt hắn, Hồng Vân chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Năm đó nó cùng Đông Vương công một trận chiến thời điểm liền có Chuẩn Thánh chiến lực, bây giờ đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể hay là cái Chuẩn Thánh sơ kỳ? Thái Nhất đạo hữu, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hồng Hoang ai không biết bần đạo cuộc đời nhất không yêu đấu với người tranh, luôn luôn dĩ hòa vi quý. Hồng Vân cười khổ lắc đầu, ra vẻ thở dài. Hồng Hoang các đại năng biểu thị vô ngữ. Chuẩn Đề vốn là đem một viên linh quả hướng trong miệng nhét, nghe nói như thế sau không khỏi thân thể cứng ngắc lại mấy phần, lập tức mặt lộ khinh thường. Cũng liền Đông Vương công không tại, nếu không nghe nói như thế sợ là muốn lệ rơi đầy mặt. Đạo hữu thế nhưng là sợ thua ở Thái Nhất chi thủ. Nếu là như vậy, quyền đương Thái Nhất không nói. Thái Nhất ra vẻ khích tướng, mặt lộ khinh thường đối với Hồng Vân đạo. Ở mức tôn, hắn muốn đắt dính thôi. Bích Tiêu hít một hơi trên tay linh sữa trà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưởng thụ, ngay sau đó nghi hoặc hỏi. Ân, xem như thế đi. Hồng Vân vuốt vuốt Bích Tiêu cái đầu nhỏ ôn nhu nói. A. Hay ở mức tôn dính đánh hắn nha. Bích Tiêu nâng lên khuôn mặt nhỏ nộ trừng lấy khiêu khích Thái Nhất, dẫn đùng đùng bộ dáng kém chút không có đem Hồng Vân manh hóa. Tốt tốt tốt, Bích Tiêu nói đánh hắn, Vân Đạo liền đánh hắn. Hồng Vân ngược lại đối Thái Nhất gật đầu cười, nếu Thái Nhất đạo hữu như vậy thịnh tình, Vân Đạo đồng ý là xong. Thái Nhất, ngươi mẹ nó đó là bởi vì thịnh tình của ta. Hắn liếc mắt hung dữ nhìn mình chằm chằm Bích Tiêu, chẳng biết tại sao, ngay cả nghe được Hồng Vân ứng chiến cái kia cỗ hưng phấn kình cũng bị mất. Tỏ chim, tỏ chim. Hủy diệt đi, ta mệt mỏi. Chương 118, Thái Nhất bị chọc giận. Hủy diệt Hắc Viêm chương 118, Thái Nhất bị chọc giận, hủy diệt Hắc Viêm sau nửa canh giờ, đám người rời bước Nam Thiên môn bên ngoài. Thái Nhất cùng Hồng Vân hai người thăng về phần thiên đỉnh phía trên, trực diện lăng liệt 9 ngày cương phong. Ba cái nhỏ thì bị hậu thổ, Huyền Minh bọn người chăm sóc lấy, cùng nhau đứng tại Nam Thiên môn ngoại quan nhìn. Các đại năng liên thủ bố trí xuống cấm chế, phòng ngừa Hồng Vân cùng Thái Nhất giao chiến dư ba hủy đi cả tòa thiên đỉnh. Thái Nhất một đôi trong mắt thâm thúy mà băng lãnh, bên trong dần dần nhiễm lên một tầng màu vàng liệt diễm. đó là Thái Dương chi đạo cụ tượng hóa. Đồng thời trên người hắn khí thế cũng chậm rãi kéo lên, bốn bể tầng mây cấp tốc bị chấn nát. Màu vàng Thái Dương chân hỏa từ trên người hắn toát ra, dần dần che kín toàn bộ thương khung, hóa thành một mảnh vô tận lửa vực. Thư không sớm đã không chịu nổi Thái Dương chân hỏa cực nóng, bị thiêu đốt ra từng đạo vết nứt đen kịt. Thái Nhất giống như chấp trưởng quang minh đấy thần linh. Đối diện với của hắn, Hồng Vân toàn thân áo trắng, đứng ở hư không giống như là đang quan sát đối diện Thái Nhất. Hắn bốn bề cũng không có bất kỳ dị tượng. Nhưng khi vây xem đại năng ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, lại nhịn không được bị nó hấp dẫn. Hắn đứng tại đó, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hợp làm một thể, như thật như ảo, như tiên giống như thần. Đạo vô hình cũng không cùng nhau. Hồng Vân thân ảnh cùng khí chất, âm thầm phù hợp đại đạo vô hình chí lý. Thân là đối thủ của hắn Thái Nhất nhìn thấy một màn này không khỏi sinh ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn túc tiếng nói, "Hồng Vân, ngươi có biết vì trận chiến này, ta chuẩn bị bao nhiêu năm a?" Thái Nhất nội tâm dần dần kích động lên, lần nữa khiêu chiến Hồng Vân sau, hắn có loại muốn tự tay đánh nát tâm ma cảm giác. Nếu như trận chiến này có thể thắng, không ra bàn tái, hắn nhất định có thể lấy một viên vô địch đạo tâm bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. 213-95-432-5013 ngày. Đối diện Hồng Vân nghe nói Thái Nhất lời nói sau, không cần nghĩ ngợi há mồm trả lời. Thái Nhất, nhanh chóng như vậy lại kỹ càng trả lời, để Thái Nhất sắc mặt khẽ giật mình, ngay cả thể nội độ cao vận chuyển pháp lực cũng vì đó trì trệ. Thái Nhất tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là tượng trưng hỏi thăm một câu, kết quả Hồng Vân lại nhớ tinh tường. Còn có số không có cả. Trong chốc lát, nội tâm của hắn sinh ra một tia không lời rung động. Hẳn là Hồng Vân coi trọng như vậy ta, càng đem ta Thái Nhất xem như đối thủ cường đại đối đãi. Đối với, nhất định là như vậy, bằng không hắn vì sao như vậy rõ ràng nhớ kỹ ta lần trước bị thua đến nay thời gian. Nghĩ kỹ lại, nếu bàn về cùng Thái Dương chi đạo lĩnh ngộ, Hồng Vân miễn cưỡng cũng coi là tri kỷ của ta. Ta có phải hay không nên như vậy căm thù hắn? Nghĩ đến đây, Thái Nhất lạnh lùng khuôn mặt hơi hỏa hoan xuống tới. Nhìn về phía Hồng Vân trong ánh mắt, trong lúc lơ đãng sinh ra một tia tán đồng. Người này phương thức chiến đấu mặc dù cực kỳ ác liệt, nhưng đối với mình mà nói, chí ít cũng coi là một vị khả kính đối thủ cùng tri kỷ. Chờ chút, có chút không đúng sao? Đột nhiên, Thái Nhất đầu nhất chuyển liền đội bằng hỏi, Hồng Vân đạo hữu sợ là nhớ lầm đi. Khoảng cách người ta một hồi trước một trận chiến cách này nên không có 2 triệu năm mới là. Nào biết Hồng Vân lúc này lộ ra mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Thái Nhất đạo hữu, ngươi thế mà tưởng thật. Có khả năng hay không bần đạo chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng bao nhiêu năm sự tình, ai còn sẽ nhớ kỹ như vậy rõ ràng à? Không phải đâu, không phải đâu, Thái Nhất đạo hữu thật tin. Hồng Vân một bộ ta liền nói một chút, ngươi thật tình như thế làm gì thần sắc để Thái Nhất khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Trên lồng ngực của hắn bên dưới chập trùng, thở hổn hển, đây không phải là mệt, thuần túy là trọng tức. Gặp quỷ coi trọng, đi mẹ nó chi kỷ. Thái Nhất chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết chết Hồng Vân tiện nhân này. Chết. Thái Nhất hai con ngươi phóng xuất ra hai vệt thần quang, cái này hai đạo quang mang kích phát sau, cùng bốn bề Thái Dương chân hỏa kết hợp, hình thành hai đạo Thái Dương thần kiếm bắn thẳng đến Hồng Vân. Đây là Thái Nhất những năm này khai phát đi ra thần thông mới. Thần thông này chỉ có hai cái đặc tính, một là cực tốc, hai là truy tung. Ánh mắt chỗ đến, kiếm quang liền rơi vào nơi nào? Bất Diệt Kim Trung. Hồng Vân phong khinh bân đạm, áo bào trắng đồng bền, hắn quanh thân bỗng nhiên bị một ngụm chuông lớn màu vàng sẫm bao phủ. Đây chính là một hồi trước Ngao Quảng tại Côn Luân Sơn bên trong bại Quảng Thành Tử sử dụng thần thông. Hồng Vân lúc này dùng, so với Ngao Quảng, hai người tại trên thần thông thanh thế giống như khác nhau một trời một vực, vẹn vẹn là ẩn chứa trong đó pháp lực còn kém cách thước vạn lần không chỉ. Hiu, hiu, hiu Thái Dương thần kiếm kích xạ tại Bất Diệt trên kim trung kích thích từng đạo gợn sóng, phá vỡ thân trung ba phần sau cũng rốt cuộc không đâm vào được. Hai đạo thần kiếm bị bắn ra, lại theo Thái Nhất ánh mắt hóa thân thành ngàn vạn kiếm ảnh màu vàng lần nữa đánh tới. Hồng Vân chỗ mảnh hư không kia, tại đầy trời màu vàng chói mắt kiếm quang hạ bị sinh sinh xoắn nát. Đáng tiếc là, thanh kia chuông lớn màu vàng sẫm sừng sững bất động. Nó thuận tiện giống như một tòa nặng nề thần sơn, chống cự lấy ánh nắng một hơi, chịu đựng phong tuyết tẩy lễ. Mặc cho ngươi ngàn vạn thuật pháp thần thông, ta tự thành một thể, bất động như núi. Thái Nhất đạo hữu, tại bậc này trò vật cũng đừng dùng đi. Chuông lớn màu vàng nóng bên trong, Hồng Vân hai tay đặt sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, giọng lười biếng để Thái Nhất hận đến nghiến răng. Thái Nhất hít sâu một hơi, tốt, nếu Hồng Vân đạo hữu nói, Thái Nhất cũng không che giấu. Tán đi hai đạo Thái Dương thần kiếm, Thái Nhất con mắt có chút nhắm lại, sau một khắc lại đột nhiên mở ra. Một cỗ vô hình ba động từ mi tâm của hắn khuyết tán ra đến. Hồng Vân khẽ nhíu mày, lại không phát hiện bất luận động tĩnh gì, quan chiến một đám đại năng cũng là mặt lộ nghi hoặc. Ân. Hồng Vân khẽ ngẩng đầu, đã thấy cái kia treo cao tại trên 9 tầng trời ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh Thái Dương tinh lại có dị động. Là sáng chế nhất pháp này, Thái Nhất thế nhưng là hao phí tới tận 100.000 năm lâu, đạo hữu nhưng khi tâm. Thì ra là thế, thú vị, coi là thật thú vị. Hồng Vân ngóng nhìn Thái Dương tinh. Viên kia bản cổ mắt trái biến thành trên tinh thần, tản ra vô tận cực nóng tinh thể trong trung tâm. Những cái kia đủ để hủy diệt hết thể hỏa diễm đen kịt đống nhiên một phát, đồng thời xông ra tầng ngoài. Loại này hạch tâm Thái Dương chân hỏa so với Thái Nhất ngưng tụ mà thành Thái Dương chân hỏa nhiệt độ cao đầu chỉ nghìn lần và lần. Đáng sợ nhất là trong đó còn hàm ẩn ngậm lấy tiên tiên Thái Dương chi đạo cùng hủy diệt chi đạo. Lửa này tựa hồ là hai loại đại đạo ngưng tụ mà thành. Thái Nhất biết được tự thân đối với Thái Dương chi đạo lĩnh ngộ không nhất định so ra mà vượt Hồng Vân, thế là hắn mở ra lối riêng lấy tâm thần làm dẫn triệu hoán đi ra từ Thái Dương tinh hủy diệt hắc viêm. Dạng này hỏa diễm, cho dù lấy Thái Nhất kim mối chi thân cũng không dám đụng chạm. Ngọn lửa đen kịt từ trong hư không được triệu hoán sau khi ra ngoài hóa thành hỏa cầu thật lớn hướng phía Hồng Vân đánh tới. Khí tức hủy diệt để người quan chiến sợ mất mật, é sợ cho nhiễm phải một kia. Thái Nhất đạo hữu ngộ tính làm người ta nhìn mà than thở, Thức thần thông này đủ để gặp đạo hữu tại Thái Dương chi đạo lĩnh ngộ bên trong gần với bần đạo. Đốt, ký chủ Tán Dương Thái Nhất, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, hỗn độn trung mảnh vỡ ít một dù là tại giao chiến, Hồng Vân cũng là không quên hao lông cừu. Có thể chỗ này vị Tán Dương rơi vào Thái Nhất trong thai nhưng lại để hắn dâng lên mấy phần hỏa khí. Cái gì gọi là gần với bần đạo phía dưới? Đừng nói là Thái Nhất, liền ngay cả một chút lần đầu gặp hai người một trận chiến các đại năng cũng nhịn không được nhếch miệng. Cảm thấy Hồng Vân có chút tự đại. Chỉ có Tam Thanh, Đế Tuấn, Nữ Hoa, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử, Thập Nhị Tổ Vu cùng bị Hồng Vân giảng đạo qua hai vị quá âm nữ thần biết được Hồng Vân đối với Thái Dương chi đạo lĩnh ngộ đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chương 119, Tam Tiêu bị dọa dẫm phát sợ, Thái Nhất, đôi này a. Chương 119, Tam Tiêu bị dọa dẫm phát sợ, Thái Nhất, đôi này a. Hủy diệt hắc viêm biến thành khổng lồ hỏa cầu tốc độ cực nhanh. Toàn bộ hư không đều bị ngọn lửa đen kịt đốt thành một mảnh loạn lưu, lúc này cho dù lấy Hồng Vân đối với không gian lĩnh ngộ đều không thể dùng không gian thần thông né tránh. Hồng Vân chỉ còn lại hai loại lựa chọn. Thứ nhất là dùng linh bảo chống cự có thể là đánh tan hủy diệt hắc viêm, vậy mà lúc này Thái Nhất chưa từng vận dụng linh bảo, nếu là Hồng Vân dùng, không khỏi rơi xuống tầm thường. Thứ hai thì là dùng thần thông chống cự, dù sao đây là thần thông ở giữa luật bàn. Thật là đáng sợ hắc viêm, thật là đáng sợ Thái Nhất đạo hữu. Hồng Vân ngoài miệng tiếp tục tán dương, có thể đối mặt sắp rơi vào trên người hủy diệt hắc viêm lại thờ ơ Hồng Vân đạo hữu khinh thường. Hắn bất diệt kim trung mặc dù cũng là cường đại phòng ngự thần thông, có thể đối mặt Thái Dương tinh trong trung tâm hỏa diễm sợ là kém chút. Tam Thanh đứng đầu lão tử cấp ra cái nhìn của mình. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là kiến thức rộng rãi hàng người, nghe vậy khẽ gật đầu, đồng ý bọn hắn đại huynh thuyết pháp. Nữ Hoa, Thi Hỏa, Thường Hy cùng Tây Vương Mẫu các loại cùng Hồng Vân giao hảo đám nữ tu sắc mặt ngưng tụ, ngược lại là không có nhiều lo lắng. Các nàng tin tưởng lấy Hồng Vân thủ đoạn nhất định có biện pháp. Dù gì Hồng Vân có càn khôn đỉnh hộ thần, thế ra bảo vật này sau cho dù lại đáng sợ hủy diệt hắc viêm cũng không cách nào phá vỡ tiên thiên chí bảo phòng ngự. Tam Tiêu lần đầu nhìn thấy kinh khủng như vậy đấu pháp, khuôn mặt nhỏ đều dọa đến trắng bệch, nhao nhao nhịn không được dùng tay nhỏ che ánh mắt của mình. Nhưng lại trên ngón tay ở giữa chừa lại lớn như vậy khẽ hở, lo âu nhìn về phía Hồng Vân vị trí. Trấn Nguyên Tử cùng Thập Nhị Tổ Vu từng cái thần sắc lạnh nhạt. Thái Nhất con mắt chỗ sâu hiện lên một tia tính toán xính vui sướng. Hắn chính là muốn Hồng Vân vận dụng linh bảo thậm chí cả trí bảo, dạng này cũng coi là biến tướng thắng Hồng Vân một ván. Dù là đằng sau đấu pháp bại bởi Hồng Vân, hắn cũng là tuy bại nhưng vinh. Kỳ thật đối với chiến thắng Hồng Vân, Thái Nhất cũng không lượng quá lớn lắm, lần này sở dĩ khiêu chiến, thứ nhất là đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, cần một trận thoải mái lâm ly chiến đấu. Thứ hai thì là vì bài trừ ma trong lòng trướng. Một hồi trước bại bởi Hồng Vân thực sự quá mức bị khuất, cái này khiến hắn một viên vô địch đạo tâm đều có chút bị rung chuyển. Ầm. Đen kịt liệt diễm không ngừng ăn mòn chuông lớn màu vàng sậm, phát ra chói tai vang lên. Trong đó hủy diệt chi đạo chậm rãi phá hủy kim trung ẩn chứa các loại đạo và pháp, cũng đem thân chuông nhiễm lên một tầng đen nhánh. Giang rắc. Chuông lớn màu vàng sậm truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, phía trên rốt cục xuất hiện một vết nứt. Hủy diệt hắc viêm nhanh chóng ăn mòn vết nứt, muốn xuyên thấu thân chuông, leo lên đến Hồng Vân trên thân. Hồng Vân đạo hữu, nhanh dùng linh bảo. Trong đám người một tiếng lo âu thanh âm vang lên. Đám người cùng nhau nhìn lại, vốn cho rằng là tổ vu có thể là nữ hoa, ngoài dự liệu chính là thanh âm chủ nhân đúng là quá âm nữ thần Hy Hòa. Bị rất nhiều đại năng như vậy dị dạng nhìn, tính tình thanh lãnh Hy Hòa trên mặt không khỏi dâng lên một vòng đường đỏ. Thử. Cùng Thương Dê đứng chung một chỗ quan chiến Đế Tuấn lòng sinh không vui, thử lạnh một tiếng. Hắn vẫn như cũ đối với Hy Hòa cự tuyệt với hắn, lại đối Hồng Vân mắt khác đối đai chuyện này canh cánh trong lòng, dù là đã hoàn thành thiên hôn cái này cái cọp nhu đồ. Đối với Hy Hòa quan tâm, Hồng Vân bản nhân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn cười xông Hy Hòa gật gật đầu, nhưng lại chưa tế ra linh bảo, mà là duỗi ra bàn tay trắng loãng. Năm ngón tay mở ra, như muốn đem đánh tới hủy diệt hắc viêm đặt vào lòng bàn tay. Không thể. Lúc này lại là nữ hoa. Nếu như Hy Hòa còn có thể thông cảm được, như vậy nữ hoa lên tiếng thì để ở đây yêu đình bên trong người sắc mặt khó coi. Phải biết nữ hoa thế nhưng là yêu tộc hoa hoàng a. Lúc này không làm Đông Hoàng Thái Nhất trợ uy còn chưa tính, lại vẫn lên tiếng nhắc nhở đối thủ. Muội muội. Một bên Phục Hy lôi kéo nữ hoa ống tay áo, nữ hoa lúc này mới ý thức được chính mình thất ngôn. Có thể trong nội tâm nàng cũng không hối hận, Hồng Vân chính là ân nhân của nàng, quan tâm một chút ân nhân thế nào. Vâng. Rốt cuộc chuông lớn màu vàng sậm triệt để vỡ nát, tựa hồ còn hóa thành chất dinh dưỡng để hủy diệt hắc viêm ánh lửa đại thịnh. Đứng núi chịu sào tự nhiên là Hồng Vân bàn tay trắng nõn kia. Hô, ẩn chứa cực hạn hủy diệt cùng nóng rực hắc viêm cùng Hồng Vân đụng chạm trong nháy mắt. Giờ khắc này, quan chiến các đại năng không một không ngừng thở. Có thể một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ ngây dại. Trong tưởng tượng ra chóc thịt bong cũng không phát sinh, đáng sợ hắc viêm bị Hồng Vân đặt vào trong tay sau sát thực tại thiêu đốt. Cũng không biết vì sao, hắc viêm nhưng thủy chung không cách nào xuyên tấu Hồng Vân cái kia da thịt trắng nõn. Duy nhất lưu lại chỉ có một chút xíu dấu đỏ mà thôi. Nhưng mà khổng lồ hắc viêm không ngừng leo lên, từ Hồng Vân bàn tay bắt đầu lan tràn đến đạo bào màu xanh nhạt cùng toàn thân. Trong chốc lát, Hồng Vân cả người bị hắc viêm bao phủ. A, sư tôn, sư tôn, ẩm tôn, ô ô ô, Tam Tiêu miệng nhỏ che mắt tay nhỏ tất cả đều nhịn không được buông xuống đồng phát ra kinh hô. Bích Tiêu càng là dọa đến khóc ra thành tiếng. Ân. Trong lúc lơ đãng liếc thấy Tam Tiểu chỉ sợ sẽ cùng Bích Tiêu thút thít bộ dáng, vừa bị hắc viêm thôn vệ Hồng Vân đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Vốn định dùng cái này hủy diệt hắc viêm tới trang bức một đợt Hồng Vân lập tức không có tâm tư, cho bần đạo lui. Sau một khắc trên người hắn nổi lên mây, Thái Dương cùng hủy diệt ba loại đạo tắc. Hồng Vân trên thân cái này đạo bảo màu trắng đúng là hắn dùng Vân Chi đạo tạo dựng, lấy Hồng Vân tu vi đủ để khiến nó vạn pháp bất xâm. Về phần hắn dùng ra Thái Dương chi đạo cùng Hủy Diệt chi đạo tắc là dùng đến khống chế trên người Hủy Diệt Hắc Viêm. Nương theo Hồng Vân hét lớn một tiếng, kinh khủng Hủy Diệt Hắc Viêm lập tức giống như nước thủy triều thối lui. Diệt. Hồng Vân bàn tay có chút một nắm, trên thân vừa lui ra Hắc Viêm lập tức dập tắt, chỉ còn lại có một cỗ khói xanh bay ra. Thái Nhất đạo hữu, trận chiến này lại tạm dừng sẽ. Hồng Vân thân ảnh nhoáng một cái lập tức bắt đầu mơ hồ, sau đó hắn xuất hiện ở Tam Tiêu trước mặt. Ai nha, đây là thế nào còn khóc nữa nha. Hồng Vân đi đến Tam Tiêu trước mặt, ngữ khí nhu hòa, nhẹ nhàng lau đi Bích Tiêu vừa chạy tới trên gương mặt nước mắt. Lại nhìn xem Vân Tiêu cùng Bích Tiêu tràn đầy hoảng sợ thần sắc, tràn đầy thương tiếc. Hắn sờ lên Vân Tiêu ba người cái đầu nhỏ. Ở mức tôn, dính không cải. Bích Tiêu lúc này mới tỉnh táo lại, trừng mắt một đôi nước ngập nước mắt to. Không có việc gì, sư tôn lợi hại như vậy, tại sao có thể có sự tình đâu? Hồng Vân nhịn không được xoa bóp nàng mượt mà gương mặt, lần nữa an ủi. Không phải, đôi này a. Lưu tại trong hư không, Thái Nhất cả người đều tê. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Có ai chiến đấu chiến đến một nửa chạy về đi an ủi hải tử? Cái này hợp lý a. Thái Nhất đê, mà các quan chiến các đại năng cũng là im lặng, thế nào Hồng Vân đạo hữu như thế không đáng tin cậy đâu. Có thể lấy lại tinh thần, khi bọn hắn nhớ tới Hồng Vân hời hợt hủy diệt Thái Nhất hủy diệt Hắc Viêm sau, lại nhịn không được ở trong lòng sinh ra chấn kinh. Vừa rồi hủy diệt Hắc Viêm khủng bố đến mức nào bọn hắn nhìn ở trong mắt. Trong đó hủy diệt chi đạo cùng Thái Dương chi đạo kết hợp lại, dù cho là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới cũng không dám đụng chạm. Nhưng mà Hồng Vân không những đụng chạm, còn đưa tay ở giữa liền đem nó dập tắt. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu là cùng Hồng Vân một trận chiến, sợ là muốn đang lúc trở tay liền bị trấn áp đi. Chương 120, Tam Tiêu muốn về nhà, Hồng Vân tiện tay trấn Thái Nhất chương 120, Tam Tiêu muốn về nhà, Hồng Vân tiện tay trấn Thái Nhất đại huynh, ngươi nhìn rõ ràng Hồng Vân là như thế nào làm được a? Nguyên Thủy mặt lộ kiên kỵ, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh hắn lão tử dò hỏi. Thông Thiên cũng là trông lại, trong mắt đều là hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn ngàn năm trước tại Đông Hải không có ỷ vào Chu Tiên kiếm trận cùng Hồng Vân làm qua một trận, nếu không sợ là đến bị trấn áp tại chỗ. Chỉ nhìn thấy mây, Thủy Diệt cùng Thái Dương ba loại đạo giao dịch, về phần cụ thể thủ đoạn cỡ nào ta cũng không thấy rõ. Lão tử sắc mặt nghiêm trọng, không hề bận tâm trong đôi mắt, ít có xuất hiện hãi nhiên. Thủ đoạn như thế, lấy lão tử chuẩn thánh trung kỳ tu vi cùng cảnh giới, cũng không có thể làm được. Đại huynh, lấy tu vi của ngươi có thể làm được a? Thông Thiên suy tư một lát sau hướng phía lão tử hỏi. Lão tử, không biết nói chuyện liền ý miệng. Hắn quay đầu quét mắt cái này ngu xuẩn tam đệ, đột nhiên cảm thấy hay là nhị đệ mi thành mục tú. Thông Thiên cái này thẳng tính chỗ nào biết được nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần đạo lý. Đáng đời hắn phong thần thời điểm bị hai cái thân huynh trưởng mang theo phương Tây cái kia hai cái tên chọc vây quần đánh. Tốt, sư tôn liền cùng Thái Nhất đạo hữu luận bàn một chút, không có việc gì, yên tâm. Hồng Vân tiếp tục an ủi ba tên tiểu gia hỏa. Cái kia thanh âm mềm mại, ôn hòa thái độ, đủ để cho ngay tại Lê Điệu Ngao quáng khóc trắng ở sau núi trong dược viên. Hồng Vân đạo hữu, xong chưa? Nơi xa Thái Nhất mặt đen thui, ngữ khí không phải rất kiên nhẫn thúc giục. Thúc thúc thúc. Thúc em gái ngươi, ngươi là quỷ đòi mạng a? Hồng Vân ngay tại trấn an Tam Tiêu mấy tiểu gia hỏa này, đột nhiên truyền đến Thái Nhất tiếng thúc giục để hắn cảm thấy bực bội. Ở mức tôn, Bích Tiêu muốn mập nhà. Cũng nghĩ thân huynh. Bích Tiêu dùng sức hít mũi một cái, trông mong nhìn qua Hồng Vân, trong nội tâm nàng sợ sệt lần nữa nhìn thấy vừa rồi như vậy chẳng cảnh. Đối với sư tôn, chúng ta cũng tưởng niệm Ngao Quảng sư minh. Vân Tiêu cùng Bích Tiêu đi lòng vòng con mắt cũng phụ hòa đạo. Tốt, người sư tôn kia liền nhanh chóng tiêu diệt hắn, sau đó mang các ngươi mấy cái tiểu cơ linh quỷ về nhà. Hồng Vân vỗ nhẹ nhẹ ba lần đầu của các nàng, cách nghị của các nàng Hồng Vân sao lại nhìn không ra đâu. Đợi Hồng Vân quay người, một tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ liếm thấy nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc. Hắn không nhìn thẳng đám người ánh mắt kinh hãi kia tại, lần nữa bay tới mấy ngày bên ngoài, mắt thấy Thái Nhất. Thái Nhất đạo hữu, Vân đạo còn có chút việc quan trọng cần trở về đạo tràng một chuyến, không bằng ngươi ta trận chiến này tốc chiến tốc thắng như thế nào? Hồng Vân trong lời nói là tại thỉnh cầu, có thể ngữ khí rất là chắc chắn. Thật giống như Thái Nhất không đáp ứng hắn cũng sẽ mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Thái Nhất vốn là đen mặt lại sâu hơn một cái đen độ, không phải tù đều. Khá lắm, ngươi ngay cả diễn đều không muốn diễn đúng không? Ngươi vậy cũng gọi có việc gấp. Nếu không phải hiện trường nghe được Tam Tiêu mấy tiểu gia hỏa kia cùng Hồng Vân giao lưu, hắn thật đúng là tin Hồng Vân chuyện ma quỷ. Nhất làm cho Thái Nhất tức giận hay là Hồng Vân đối với hắn khinh thị. Nhanh chóng giải quyết, ta Thái Nhất ngược lại muốn xem ngươi có thể như thế nào nhanh chóng giải quyết ta. Thái Nhất trong lòng nộ khí bùng phát, thể nội pháp lực chậm rãi đưa vào ngay trong thức hải, thôi động kiện kia hình chuông chí bảo. Keng. Hung hậu lại tràn ngập huyền áo tiếng chuông vang vọng chín ngày thương cùng, huyền hoàng sắc quang mang tràn ngập hư không. Bị bao phủ tại huyền hoàng sắc quang mang bên trong Thái Nhất cười lạnh một tiếng. Nếu Hồng Vân đạo hữu muốn tốc chiến tốc thắng, Thái Nhất từ không gì không thể, bất quá thôi, còn xin đạo hữu đánh trước phá hỗn độn trùng phòng ngự rồi nói sau. Từ vừa rồi Hồng Vân bài trừ bị diện hắc viêm thủ đoạn để hắn biết được Hồng Vân sâu không lường được. Nhưng nếu là hắn Thái Nhất một lòng muốn phòng ngự, hắn chính là không tin có người có thể cấp tốc phá vỡ đem nó trấn áp. Thật không đem hỗn độn trùng xem như tiên tiên chí bảo sao? Thái Nhất người này cực kỳ vô lại. Trong đám người, Trúc Dung không nhịn được lẩm bẩm một câu, là Hồng Vân tê ban. Trúc Dung đạo hữu lời ấy sai rồi, Thái Nhất cùng Hồng Vân đạo hữu luận bàn, nếu là Hồng Vân đạo hữu thật có thủ đoạn, tự nhiên có thể tốc chiến tốc thắng, Thái Nhất lựa chọn phòng ngự, có cái gì không được. Đế Tuấn đứng ra là Thái Nhất giải thích một câu. Một đám các đại năng cũng là nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy Trúc Dung nói có lý, dù sao hai người đấu pháp, một vị phòng ngự bọn hắn có cái gì đáng xem đâu. Cũng có người cảm thấy Đế Tuấn lời nói rất là, giữa các tu sĩ tranh đấu dùng bất cứ thủ đoạn nào, Thái Nhất chỉ là đơn thuần lựa chọn phòng ngự, không có gì có thể nói. Hồng Vân đối mặt dùng hỗn độn trung đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ thái nhất, cũng không lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Cái kia thái nhất đạo hữu nhưng khi tâm, vân đạo cũng là rất ít sử xuất toàn lực, hy vọng đạo hữu có thể chống đỡ mới là. Hồng Vân thản nhiên nói, có thể trong đó khinh thị ngữ khí không cần nói cũng biết. Cuồng vọng. Thái nhất trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lúc này gia tăng pháp lực cùng lĩnh ngộ đạo, đem nó đều rót vào hỗn độn trung bên trong. Cử động lần này cũng làm cho huyền hoàng sắc quang mang đại thịnh. Chỉ gặp Hồng Vân trong mắt ánh sáng màu tím lóe lên liền biến mất, vận mệnh chi nhãn thôi động bên dưới, không ngừng tìm kiếm thái nhất sơ hở. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, trong nháy mắt chui ra khỏi ba đạo nhan sắc khác nhau lưu quang. Một đạo màu tím, chính là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Một đạo đen kịt, đó là Thí Thần Hương. Cuối cùng một quy tắc hiện ra màu đồng xanh, đó là Càn Khôn Đỉnh. Ba kiện chí bảo vừa ra, cùng huyền hoàng sắc hỗn độn trung hòa lẫn, vô số trước thiên đạo vận cùng linh khí phong bạo quét sạch. Bốn loại quang mang tràn ngập toàn bộ thương khung, che khuất bầu trời, liền ngay cả quan chiến rất nhiều đại năng đều từng cái lạ mặt kinh hãi. Trừ cá biệt người bên ngoài, đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy chí bảo ở giữa tranh đấu. Không đối, phải nói là 3-1. Ba kiện chí bảo đều xuất hiện, còn tính khiếp sợ thái nhất không khỏi biến sắc. Hắn chưa từng ngờ tới Hồng Vân dĩ nhiên như thế không nói võ đức. Hắn vốn cho rằng Hồng Vân hẳn là lấy ra một kiện chí bảo cùng hắn giao chiến một phen, kết quả tên này sờ mó ra chính là ba kiện. Đều mẹ nó trách đạo tổ. Hồng Quân, hỗn độn chung, ngươi có thể ngàn vạn muốn chịu được a? Thái nhất nội tâm gào thét, càng là nghiền ép thể nội pháp lực cùng đạo gia chỉ tại trên thân trung. Giết! Hồng Vân cầm trong tay Thí Thần Hương, sát khí tràn ngập, Hồng Mông Lượng Thiên Xích ở một bên tùy thời mà động, trên đỉnh đầu thì lơ lửng Càn Khôn Đỉnh. Đen kịt thân thương huyễn hóa ra vô tận thương ảnh, màu tím Hồng Mông Lượng Thiên Xích hóa thành lưu quang không ngừng oanh kích hỗn độn chung. Cái kia Càn Khôn Đỉnh càng là trực tiếp đánh tới hướng hỗn độn chung đỉnh đầu. Ba đạo tấn mãnh không gì sánh được công kích xen lẫn nhiều loại đại đạo cùng lũ quét cuốn tới giống như pháp lực hướng về hỗn độn chung phát tiết mà đến. Keng, 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 hỗn độn chung trên thân phát ra dày đặc lại tiếng vang kịch liệt. Huyền hoàng sắc quang mang bị ba loại khác nhan sắc nơi bao bọc, bị bao phủ tại thân trung dưới thái nhất bởi vì thể nội pháp lực kịch liệt tiêu hao lộ ra sắc mặt có chút trắng bệnh. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, thái nhất cảm giác mình tám thành pháp lực bị rút sạch. Thái nhất cả người lại tê. Mẹ nó tốc chiến tốc thắng, A Chân, Phi, Hồng Vân ngươi đến thật đó a. Lúc này nếu là hỗn độn chung biết nói chuyện, chắc chắn giống to một câu, ngươi không được qua đây a. Cho bần đạo lên. Hồng Vân hai tay cơ bắp bành trướng, thân thể mạnh mẽ chi lực ra chỉ tại Thí Thần Thương bên trên, tăng thêm cái kia sâu như tứ hải pháp lực, trực tiếp đem hỗn độn chung một thương cho quét bay. Cho bần đạo chấn. Càn Khôn Đỉnh biến thành màu đồng xanh lưu quang hướng phía sắc mặt trắng bệch thái nhất mà đi. Chương 121, thái nhất chịu vừa, không thể trêu chọc tiểu tổ tông. Chương 121, thái nhất chịu vừa, không thể trêu chọc tiểu tổ tông. Không. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thái nhất phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trên người hắn cấp tốc yêu hóa, hào quang màu vàng xen lẫn cực nóng thái dương chân hỏa hiện hiện, thân thể cấp tốc bành trướng thành một đạo 10 vạn mét cao tam túc kim ô, kim ô trong mắt tràn ngập hủy diệt hết thể ngang ngược. Nó ngửa mặt lên trời hít dài gọi, cơ màu vàng hai cánh, muốn đào thoát Càn Khôn Đỉnh bá phủ. Nhưng mà Càn Khôn Đỉnh tại Hồng Vân thao túng bên dưới tốc độ cực nhanh. Hào quang màu đồng xanh trong chớp mắt liền rơi vào kim ô trên thân, người sau thân hình nhất định, lập tức không thể động đậy. Bị đánh bay hỗn độn chung gặp ký chủ như vậy, lập tức đội vã phải bay trở về hội chủ. Nhưng mà lại bị Hồng Mông Lượng Thiên Xích dây dừa kéo lại, chớ nói chi là Hồng Vân cầm trong tay Thí Thần Hương, nằm ngang ở nó cùng thái nhất ở giữa, giống như một đạo lệch trời. Ken, 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 hỗn độn chung cùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích va chạm, phát ra từng đạo tiếng chuông. Chẳng biết tại sao, một đám quan chiến các đại năng nhưng từ cái này hỗn độn chung âm thanh bên trong nghe được một cô đau thương cùng phẫn nộ. Tình cảnh này, thật là khiến người nhìn mà sinh buồn. Ô, che khuất bầu trời kim ô thân thể, tại Càn Khôn Đỉnh trấn áp xuống cấp tốc thu nhỏ, cho đến hóa thành bình thường quả đen bình thường. Hồng Vân cầm trong tay Thí Thần Hương, đem mũi thương đè vào thái nhất trên trán. Thái nhất đạo hữu, trận chiến này nên là bần đạo thắng, thừa nhận. Hồng Vân ngữ khí vẫn như cũ là nhàn nhạt, phản phất hết thể chuyện đương nhiên. Bị tràn ngập sát ý cùng khí tức hủy diệt Thí Thần Thương nhọn một kích, thái nhất trong mắt bạo ngược cũng chậm rãi rút đi, trở nên thanh minh. Thái nhất một lần nữa hóa thành nhân hình. Hàn Tuấn Lãng trên khuôn mặt tràn đầy không cam lòng cùng hãi nhiên. Trước khi chiến đấu hắn từng đã đoán chính mình sẽ thua, lại tuyệt đối không ngờ tới chính mình sẽ thua đến triệt để như vậy, bị bại như vậy mất mặt. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn dâng lên mọi loại đắng chát. Hồng Vân đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Nơi xa Đế Tuấn lộ ra bối rối, đang muốn tiến lên là thái nhất giải vây, lại bị Trúc Dung ngăn lại. Đế Tuấn đạo hữu xin dừng bước, ta cái kia Hồng Vân huynh đệ còn chưa cùng thái nhất đạo hữu phân ra thắng bại đâu. Trúc Dung giống như cười mà không phải cười, như vậy đánh mặt Đế Tuấn, trong lòng đừng nói sảng khoái đến mức nào. Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, đang muốn cưỡng ép đột phá Trúc Dung ngăn cản, hắn thấy chính mình một cái chuẩn thánh trung kỳ không cần sợ Trúc Dung một cái chuẩn thánh sơ kỳ. Không ngờ 12 đạo khí cơ thật sâu khóa chặt ở trên người hắn. Đế Tuấn nguyên thần đập mạnh cảnh báo, hai con ngươi không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Như hắn không có cảm giác sai lầm, hắn vừa rồi lại bị 12 vị cùng cấp bậc cường giả khí cơ khóa chặt. Tốt một cái Hồng Vân, tốt một cái thập nhị tổ vu, tốt một cái vu tộc. Đế Tuấn vừa mới bởi vì thiên hôn cái này cái cọc mưu đồ mà đột phá chuẩn thánh trung kỳ trí đắc y mãn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vu tộc, giấu quá sâu. Hắn không dám có bất kỳ cử động, e sợ cho bị thập nhị tổ vu vây công, chỉ có thể xa xa dùng ánh mắt ra hiệu thái nhất tranh thủ thời gian nhận thua. Nhưng mà thái nhất lúc này đã hồn bay phách lạc. Hắn quan sát sừng sững vào hư không bên trên Hồng Vân, lại nhìn coi cách đó không xa bị ngăn cản ở bên ngoài hỗn độn chung. Ít có, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ khuất đủ. Có thể cái này có thể trách Hồng Vân a. Khiêu chiến là hắn khiêu chiến, tốc chiến tốc thắng cũng là hắn chính mình đáp ứng, biệt quất, quá hoan uổng. Thật lâu, Thái Nhất hít sâu một hơi, cắn răng sau vừa khổ chát chát cười một tiếng. Trận chiến này là Thái Nhất thua. Nói ra một câu nói kia sau, Thái Nhất phảng phất mất đi linh hồn cùng lực lượng, toàn bộ mắt trần có thể thấy chán trường xuống dưới. Tốt. Hồng Vân khẽ gật đầu thu hồi mũi thương, đối với mặt khác hai kiện chí bảo vây tay. Hồng Nông Lượng tiên xích, càng khôn đỉnh cùng thí thần thương lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay vào Hồng Vân ngay trong thức hải. Hỗn độn trung cấp tốc bay trở về, thân trung rơi vào Thái Nhất trong tay nhẹ nhàng run rẩy, giống như là đang an ủi Thái Nhất bình thường. Làm sao không hiểu cảm thấy bần đạo thành chèn ép nhân vật chính trùng phản diện đâu? Hồng Vân sờ lên cái mũi, lập tức đè xuống cái này không hợp thói thường ý nghĩ. Phi phi phi, bần đạo chính là Hồng Hoang ít có thành thật quân tử, thiện chí giúp người, không thích nhất cùng người tranh đấu, làm sao có thể là trùng phản diện đâu? Thái Nhất chậm rãi đem hỗn độn trung thu hồi trong thức hải. Hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra sau cùng quật cường, thấp giọng thở dài, trận chiến này là Thái Nhất tu vi không đủ, lại không phải hỗn độn trung thua người chí bảo. Ân. Hồng Vân nhịn không được mở to hai mắt nhìn, luôn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Một lát sau, Hồng Vân rốt cục hồi tưởng lại. Thái Nhất đạo hữu, nếu là bần đạo nhớ không lầm, câu nói này có vẻ như ngươi lần trước thua thời điểm cũng đã nói đi. Thái Nhất hung tợn trừng mắt Hồng Vân. Tôn bóc vỏ tim heo. Hồng Vân nhẹ nhàng một câu, đối với Thái Nhất tạo thành tổn thương sao mà nặng cũng. Vốn là muốn cuối cùng vãn hồi một tia mặt mũi, nào có thể đoán được Hồng Vân mà ngay cả hắn sau cùng vật cường đều muốn hủy đi. Nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần a ca. Thái Nhất tức giận đến thở không ra hơi, hồi lâu mới chậm tới. Tỏ chim, làm không thắng hắn nhỏ. Thái Nhất không nói hai lời, quay đầu liền bay trở về thiên đình vị trí, chính là bóng lưng của hắn rất là chật vật. Không có lễ phép. Hồng Vân nhếch miệng lẩm bẩm một câu. Bảo bối các đồ đệ, chúng ta về nhà cây. Quay đầu, Hồng Vân bay về phía Tam Tiêu vị trí, trên mặt lại phủ lên dáng tươi cười. Quan chiến các đại năng, đừng đề cập trong lòng có phức tạp hơn. Tam Thanh lại song đối với Hồng Vân sinh ra kiên kỵ. Đồng thời Tam Thanh cũng càng phát ra dâng lên đối với thành thánh khát vọng. Không thành thánh trung vi sâu kiến, không thành thánh từ đầu đến cuối muốn sống tại Hồng Vân dưới bóng ma. Về phần mặt khác các đại năng, trừ cùng Hồng Vân giao hảo những người kia bên ngoài, lại có ai không phải như vậy đâu. Thái Nhất cái kia một thân cường hạn thần thông cộng thêm tiên tiên chí bảo hỗn độ trùng, kết quả tại Hồng Vân trên tay đều đi bất quá mấy chiêu, đổi thành bọn hắn chẳng phải là thảm hại hơn. Đồng thời tất cả mọi người nhìn phía Vân Tiêu ba tên tiểu gia hỏa. Nếu là vừa rồi không nghe lầm nhìn sai, Hồng Vân đạo hữu sở dĩ sẽ như thế táo bạo lựa chọn đem Thái Nhất hành hung một trận, chính là muốn sớm khu vực ba tên tiểu gia hỏa này về nhà. Không được, trở về liền phải khuyên bảo các đệ tử, không cần thiết trêu chọc Hồng Vân đạo hữu ba cái bảo bối đồ đệ. Giờ này khắc này, tất cả đại năng tạo thành một cái chung nhận thức, đó chính là không cần thiết trêu chọc cái này ba cái tiểu tổ tông. Nếu không Hồng Vân đạo hữu đó là thật ra tay độc các ca. Bị Hồng Vân chọc cười Tam Tiêu chỗ nào biết được, bất chi bất giác, đáng yêu các nàng đã bị Hồng Hoang các đại năng xếp vào nhất không thể trêu chọc danh sách ở trong. Thậm chí xếp hạng còn tại Hồng Vân phía trên. Trêu chọc Hồng Vân, người ta nhiều nhất cười đem ngươi xử lý, còn lưu lại toàn thây. Trêu chọc cái kia ba cái tiểu tổ tông, bị Hồng Vân tên này nghiền xương thành cho đồng thời còn muốn tôn bóc vỏ tim heo. Nghĩ đến đây, bộ phận đại năng bắt đầu đồng tình lên Thái Nhất đến. Thái Nhất tại Hồng Hoang bên trong là bực nào bá đạo, cỡ nào mà không thể một thế. Đi vốn là con đường vô địch con, nhưng lúc này lại bị đánh hãm, một viên đạo tâm đoán chừng sẽ sinh ra không thể đánh giá bóng ma đi. Hồng Vân cùng rất nhiều đại năng cáo biệt thời điểm, các đại năng không dám chút nào giữ lại. Một trận thuộc về yêu tộc thiên hôn thịnh sự, thành tựu cuối cùng lại là Hồng Vân cái kia hiển hách hung danh. Cùng lúc đó, ba cái đáng yêu mềm nhu viên sữa nhỏ hình tượng cũng truyền khắp Hồng Hoang. Vô số sinh linh bị trưởng bối trong nhà khuyên bảo, đây là Hồng Hoang nhất không thể trêu chọc hung vật cũng. Chương 122, Hồng Hoang gió nổi lên, yêu tộc động binh chinh tiên đỉnh. Chương 122, Hồng Hoang gió nổi lên, yêu tộc động binh chinh tiên đỉnh. Từ khi thiên đỉnh tổ chức thiên hôn một chuyện sau đã đi qua hơn 100.0005. Hồng Vân mang theo ba cái bảo bối đồ đệ trở lại phù không đảo, trạch ở trong nhà khoảng chừng 50.0005, tại Vân Tiêu sau khi đột phá mới mang theo Tam Tiêu đi ra thăm bạn. Về phần Ngao Quảng, chỉ có thể nói biết được người đều hiểu. Đừng nói, mấy tiểu gia hỏa kia cũng là nói ngọn, mặc kệ ở đâu đều có phần bị hoan nên. Thập nhị tổ bu, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Thường Hy, khi cùng bọn người đối với Tam Tiêu vốn là yêu ai yêu cả đường đi, gặp nó khéo léo như thế hiểu chuyện, không khỏi cảm thích. Những năm này Hồng Vân mang theo bọn hắn đi khắp Hồng Hoang, thưởng thức các nơi mỹ thực. Bất quá tại Hồng Vân tận lực chú ý xuống, tựa hồ Hồng Hoang thế cục càng phát ra nghiêm trọng. Liên Hồng Vân thấy tiên yêu xung đột có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cả không ít địa phương đều tràn ngập huyết tinh. Hồng Vân mang theo Tam Tiêu trở lại phụ không đạo sau, Hồng Hoang càng là chém giết không chỉ. Không ít tộc đàn nhao nhao di chuyển tiến vào vu tộc địa bàn, khẩn cầu nó che chở, cái này cũng biến tướng để vu tộc thế lực lớn mạnh không ít. Tại Hồng Vân theo đề nghị, vu tộc dẫn đầu, nhường đất trong mâm tộc đàn cộng đồng thành lập đại ái liên minh. Liên minh tôn chỉ là Hồng Hoang một nhà thân, chỉ cần trong lòng còn có đại ái, đó chính là người một nhà. Khẩu hiệu là cùng nhau phát triển, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hợp tác cùng có lợi. Trước đây Hồng Vân đảo Bạch Trạch, kỳ thật cũng là nghĩ mời hắn quản lý liên minh này, làm sao Bạch Trạch không muốn đi ăn mắng khác, thế là liên minh tạm thời giao cho Trúc Cửu Âm quản lý. Loay hoay hôn thiên ám địa, Trúc Cửu Âm biểu thị tạ ơn Hồng Vân. Lúc này thiên đình, Lăng Tiêu điện bên trong, ngồi cao tại đế trên ghế đế tuấn mặt lộ lạnh lùng, Thái Nhất, Phục Hy cùng Côn Bằng cũng trong điện, ngoài ra còn có 9 đại yêu thần. Về phần Nữ Hoa, như cũng tại Phượng Tê Sơn tiềm tu. Từ khi Thương Dê trở thành đế hậu đằng sau, thập đại yêu thần một trong chống chỗ lại lặng yên bổ sung. Chỉ là vị này tân tấn yêu thần cực kỳ thần bí, lúc này cũng không tại, trừ Đế Tuấn cùng Thái Nhất bên ngoài, không người biết được kỳ cụ thể thân phận. Bạch Trạch, ta Thiên Đình đại quân điều động đến như thế nào? Đế Tuấn ít có lộ ra thiên đế uy nghiêm, Tô Câm thanh hỏi. Vẫn như cũng là lão giả trạng thái Bạch Trạch từ bầy yêu bên trong ra khỏi hàng, cung kính trả lời, khởi bẩm thiên đế, 10 đường yêu tộc đại quân đã điều khiển hoàn tất, chỉ chờ thiên đế hiệu lệnh. Tốt, Bạch Trạch ngươi làm không tệ. Đế Tuấn lộ ra nụ cười hài lòng tán dương câu, cái này khiến Bạch Trạch thở dài một hơi. Đế Tâm có rõ, mặc dù lấy hắn thiên đế tâm phúc địa vị đều có chút khó mà chống đỡ vị này thiên đế càng ngày càng nặng uy nghiêm. Đế Tuấn quay đầu nhìn về Thái Nhất mấy vị yêu tộc cao tầng, không biết mấy vị ai nguyện ý đảm nhiệm lần này tiến đánh Thiên Đình tiên phong. Đế Tuấn nhìn như tại hỏi thăm, kỳ thực lại đem ánh mắt rơi vào Côn Bằng trên thân. Thái Nhất từ khi Thiên Đình thành lập sau một mực ở vào khổ tu bên trong, Đế Tuấn đem yêu tộc sự vụ đều giao cho Phục Hy cùng Côn Bằng đi làm. Đế Tuấn hy vọng Thái Nhất có thể trở thành yêu tộc chí cường giả, định hải thần châm. Bởi vậy không có khả năng kinh động. Yêu sư, ngươi là có hay không cố ý lãnh binh? Đế Tuấn mặt không biểu tình hỏi thăm, đối với Côn Bằng nội tâm của hắn là bất mãn. Nguyên nhân thì là vạn năm trước Côn Bằng giấu giếm hắn ở bên trong yêu tộc tất cả cao tầng bụng trộm sáng lập yêu văn, cũng bằng vào hạ xuống thiên đạo công đức nhất cử đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Tại Đế Tuấn xem ra, nếu là phần này công đức cho Thái Nhất, nói không chừng Thái Nhất liền có thể trở thành chuẩn thánh hậu kỳ. Côn Bằng nghe vậy, con mắt chỗ sâu hiện lên vẻ lo lắng. Bẩm bệ hạ, lão thần còn có yêu văn muốn mở rộng, việc này liên quan đến ta yêu tộc huyết mạch truyền thừa, thuộc về quan trọng nhất, không thể lơ biếng. Côn Bằng tại Thiên Đình cũng là lão hữu tử, lấy cớ há mồm liền ra. Kỳ thật Côn Bằng cũng không có nói sai, nếu nói tiến đánh Đông Vương công chuyện này là công tại đương đại, vậy hắn mở rộng yêu văn thì lợi tại thiên thu. Chỉ là như vậy trả lời, Đế Tuấn như thế nào sẽ hài lòng? Đế Tuấn nhíu mày, từ trên đế tọa nhìn xuống Côn Bằng, một cô áp lực vô hình lập tức tự nhiên sinh ra. Thẳng đến thấy Côn Bằng có chút không được tự nhiên, Đế Tuấn mới nói yêu sư, tiến đánh tiên đỉnh việc quan hệ yêu tộc ta phát triển đại kế, bản đế hy vọng lần này yêu sư có thể lãnh minh. Nói xong, Đế Tuấn không nói nữa, mà là hai mắt sâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Côn Bằng. Thái Nhất cùng Phục Hy thấy thế, ngược lại là không có mở miệng. Đối với Côn Bằng cái này hưởng dụng yêu tộc khí vận, nhưng thủy chung không muốn xuất lực ra hỏa trong lòng bọn họ cũng là phi thường bất mãn. Tốt, nếu bệ hạ có mệnh, lão thần tự nhiên phụng mệnh làm việc, chỉ là yêu này văn mở rộng Côn Bằng chưa từng nói xong cũng bị Đế Quân đánh gãy. Việc này yêu sư không cần nhớ mong, bản đế quyết định đem nó giao cho Phục Hy đạo hữu quản lý, yêu sư liền an tâm lãnh binh tiến đánh tiên đỉnh chính là. Côn Bằng nghe vậy, cả người đều sắp tức giận nổ. Mở rộng yêu văn chuyện này thế nhưng là còn có một chút công đức, làm yêu văn người sáng lập, hắn lĩnh chuyện này có thể nói là danh chính ngôn thuận. Có thể đem nó giao cho Phục Hy, cái này cùng hái hắn quả đảo có cái gì khác biệt đâu? Phục Hy ngược lại là muốn chối từ, dù sao hắn là cái người phúc hậu. Lại Đế Tuấn lại nói bản đế ý đã quyết, yêu sư sau 3 ngày liền có thể khởi hành, yêu văn mở rộng một chuyện tình liền làm phiền Phục Hy đạo hữu. Côn Bằng lĩnh mệnh. Thấy tình thế không thể trái, Côn Bằng cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý xuống tới. Chính là hắn áo bào bên dưới, cái kia siết thật chặt nắm đấm bại lộ hắn lúc này tâm cảnh. Nếu không có một tia chân linh còn bị Đế Tuấn nắm giữ trong tay, giờ phút này hắn sợ là muốn phẩy tay áo bỏ đi, phản bên dưới thiên đỉnh. Vậy hạ, lão thần còn có chút ít sự tình phải bận rộn, liền xin được cáo lui trước. Côn Bằng hít một hơi thật sâu hậu tuyển chọn cáo lui, Đế Tuấn khẽ gật đầu. Nhìn qua Côn Bằng bóng lưng rời đi, Đế Tuấn mặt không biểu tình, Phục Hy cười khổ, Thái Nhất thì lộ ra vẻ khinh thường. Mấy người lại là không biết, Côn Bằng giờ khắc này khuất nhục lại vì về sau Vu Yêu Chi chiến lưu lại mầm tai họa. Sau 3 ngày, yêu tộc đại quân vận động, lít nha lít nhít trên xa, trùng thiên yêu khí, mấy triệu yêu tộc tinh nhuệ tại yêu sư Côn Bằng dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Đông Hải cảnh nội đánh tới. Hồng hoang bên trong sát khí tràn ngập, từng cái bế quan tiềm tu đại năng nhao nhao bị kinh động. Lượng kiếp lại tới a. Côn Luân Sơn tam thanh nhao nhao xuất quan, sau đó đem thần thức đưa lên đến Đông Hải cảnh nội. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Tây Bưng Mẫu, hai vị Quá Âm nữ thần cùng thập nhị tổ Vu rất nhiều đại năng cũng là đem ánh mắt tập trung Đông Hải. Đông Hải phù không đảo bên trên, đang dạy bảo Tam tiểu chỉ tu hành Hồng Vân ngẩng đầu. Một lúc lâu sau hắn tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã tới a. Tính toán thời gian, Đông Vương công cũng nên vẫn lạc. Sớm tại Thiên Hôn thời điểm, Đế Tuấn đột phá chuẩn thánh trung kỳ sau Hồng Vân liền biết được yêu đình không sai biệt lắm muốn đối với tiên đình động thủ, lại không ngờ tới nhanh như vậy. Xem ra Đế Tuấn cũng là bị Vu tộc cường đại chấn nhiếp đến mới có thể như vậy vội vã không nhịn nổi. Nghĩ tới đây, Hồng Vân có chút đứng dậy. Sư tôn ngài muốn ra cửa. Vân Tiêu thấy thế khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Lấy Vân Tiêu thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi đều cảm ứng được Đông Hải cảnh nội tràn ngập sát khí. Quỳnh Tiêu cũng là thần sắc khẩn trương, chỉ có Bích Tiêu không tim không phổi. Không sai, Vân đạo phải đi ra ngoài một chuyến. Nga Quảng, ngươi lưu tại ở trên đảo cực kỳ chiếu cố tốt mấy cái sư muội, vi sư qua chút thời gian trở lại. Là, sư tôn yên tâm. Cảm giác tồn tại thấp hơn rất nhiều, Ngao Quảng không biết từ chỗ nào xông ra cung kính nói. Ở mức tôn, dính muốn đi chơi a, Bích Tiêu cũng muốn đi. Hồng Vân sờ lên Bích Tiêu cái đầu nhỏ, Bích Tiêu ngoan, sư tôn lúc này không phải đi chơi, ngươi lưu tại ở trên đảo chơi đi. Gào. Bích Tiêu méo một chút đầu, gặp Hồng Vân ngự khí chăm chú thế là nhu thuận trả lời. Rất nhanh Hồng Vân thân ảnh liền mơ hồ ngay tại chỗ. Chương 123, Tiên Yêu đại chiến, Đông Vương công quyết đấu Côn Bằng. Chương 123, Tiên Yêu đại chiến, Đông Vương công quyết đấu Côn Bằng. Tốt tốt tốt, đây là đem bản đế khi quả hồng mềm bóp phải không? Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo, nghị sự trong đại điện, Đông Vương Công cảm thụ được hướng về phía Đông Hải mà đến khổng lồ yêu khí, cả người lộ ra tức hồn hển. Đế Quân bất giận, tứ đại tiên quân cùng Phúc Lộc Thọ Tam Tiên các loại tiên đỉnh trọng thần nhao nhao quỳ xuống. Một đám tiên đỉnh trọng thần thở mạnh cũng không dám hơi thở, sợ chạm đến Đông Vương công rủi ro. Chỉ có Đông Vương công tín nhiệm nhất Tử Phủ Tiên quân mở miệng. Đế quân, việc cấp bách chính là cấp tốc triệu tập ta Tiên đỉnh đại quân, đem đến xâm phạm yêu tộc ngăn tại Đông Hải bên ngoài, còn xin đế quân nhanh chóng hạ lệnh điều binh khiển tướng. Tử Phủ gián ngôn để Đông Vương công lửa giận trong lòng thoáng áp chế, cũng khôi phục tỉnh táo. Tử Phủ Tiên quân lời nói rất là, Thương Lan Tiên quân, ngươi lập tức hạ lệnh điều động Tiên đỉnh tướng sĩ, ngăn địch tại Đông Hải ngoại cảnh, bản đế lần này muốn ngự giá thân chinh. Thương Lan lĩnh mệnh. Thương Lan Tiên quân đứng dậy, cấp tốc hướng phía ngoài điện mà đi. Trong đại điện, bầu không khí vẫn như cũ túc sát, bất kể là ai trên mặt đều mười phần nghiêm trọng. Bởi vì ai cũng nhìn ra được lần này yêu đình là thật sự quyết tâm, nếu không sẽ không đại quân ra hết. Chính là không biết đế quân có thể hay không đem nó đánh lui. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở đế trên ghế Đông Vương công cũng là nỗi lòng chập trùng. Những năm này hắn tao ngộ không ít đả kích, đã không còn là năm đó Tử Tiêu cung bên trong cái kia hăng hái, dã tâm bừng bừng nam tiên đứng đầu. Hắn cũng hoài nghi thiên đạo năm đó có phải hay không đang cùng mình nói đùa. Đầu tiên là khuyết trương thế lực lọt vào Hồng Vân tên này đón đầu thống kích, sau đó rất nhiều đại năng đều cự tuyệt chính mình mời chào. Liền ngay cả nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu đều cùng mình như nước với lửa. So sánh lên đế tuấn tụ lại yêu tộc đằng sau phát triển thanh thế, hắn cảm thấy mình sống được như cái thằng hề. Nhưng mà đã thành lập một phương thế lực hắn có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, dù là hắn muốn đầu hàng chỉ sợ đế tuấn cũng sẽ không buông tha hắn cái này đồng dạng chủ tu đế hoàng chi đạo đối thủ. Hy vọng các ngươi không cần quá phận bức bách bản đế, nếu không bản đế mặc dù ngọc thạch câu phần cũng không để cho ngươi yêu tộc tốt hơn. Đông Vương công trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang. Hắn lặng lặng cảm thụ được trong thức hải cái kia tản ra đạo vận cùng bảo quang trận đồ, đây là hắn đòn sát thủ, cũng là tiên đỉnh căn cơ một trong. Một tháng sau, yêu tộc đại quân đánh vào Đông Hải biên giới. Tiên đỉnh cùng yêu tộc song phương đại quân đã trải qua mấy lần thảm liệt chém giết. Đông Hải trên biên cảnh, cái kia nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập, yêu tộc cùng tiên tộc đống thi thể tích như núi. Yêu khí cùng tiên khí xen lẫn, cùng mùi máu tươi hỗn tạp, làm cho người buồn nôn. Trên trời cao, Đông Vương công tại tứ đại tiên quân cùng Phúc Lộc Thọ Tam tiên chen chúc bên dưới, ngồi tại một đầu màu đen kỳ lân lôi kéo trên cung xe. Côn Bằng thì đứng ở một đám yêu tộc phía trước, bình tĩnh đối mặt tiên đỉnh đám người. Côn Bằng trên thân cái kia chuẩn thánh trung kỳ khí thế chậm rãi kéo lên, rất nhanh một cô giống như biển sâu giống như nặng nề khí thế liền đặt ở tiên đỉnh đại quân trên thân. Uy thế đáng sợ, cho dù là tứ đại tiên quân, Phúc Lộc Thọ Tam tiên đại la kim tiên hậu kỳ tu vi đều khó mà chống cự. Côn Bằng, ngươi làm càn. Đông Vương công giận dữ mắng mỏ một tiếng, đồng thời khí thế trên người cũng là như lũ quét giống như bộ phát ra, xen lẫn đế vương chi uy, để Côn Bằng cho tiên đỉnh đám người tạo thành cảm giác gáp bách trong nháy mắt không còn. Chuẩn thánh trung kỳ, Đông Vương công đạo hữu những năm này tu vi ngược lại là tăng lên không ít, và đạo bội phục. Côn Bằng khuôn mặt nhăm hiểm, nói chuyện lại có vẻ nho nhã lễ độ, cũng không vì Đông Vương công trách cứ mà tức giận. Đông Vương công những năm này tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, so với yêu tộc mấy vị cao tầng cộng đồng chia cắt khí vận, tiên đỉnh khí vận đại đa số tập trung ở Đông Vương công trên thân. Khổ tu nhiều năm, Đông Vương công rốt cục nhất cử đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Côn Bằng lời nói để Đông Vương công sắc mặt hơi chậm, bất quá vẫn là chất vấn, Côn Bằng ngươi tùy tiện xuất yêu tộc đại quân xâm lấn ta tiên đỉnh cảnh nội, không cho cái thuyết pháp à? Côn Bằng nghe vậy, bình tĩnh trả lời, tiên đỉnh vô đạo, âm thầm chen ép cùng phá hủy Hồng Hoang Đông Đạo sinh linh, thiên đế từ bi, vì giải cứu vô tội sinh linh, đặc mệnh bản yêu sư xuất binh thảo phạt tiên đỉnh. Đạo hữu muốn thuyết pháp, không biết thuyết pháp này đạo hữu tán đồng không? Làm càn, ta tiên đỉnh làm việc, không cần các ngươi yêu tộc xen vào. Côn Bằng ngươi nếu là thức thời liền dẫn một đám yêu quân nhanh chóng tối lui, nếu không đế quân xuất thủ, định khiếu nhị các loại có đến mà không có về. Đông Vương công tọa hạ đệ nhất tâm phúc, Tử Phủ Tiên quân đứng ra quát lớn. Ân. Côn Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, hướng phía Tử Phủ Tiên quân nhìn lại, khổng lồ lực lượng thần thức lập tức để Tử Phủ Tiên quân đánh lui vài trăm mét. Tử Phủ Tiên quân sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi Côn Bằng cái nhìn kia, liền để hắn tâm thần bị hao tổn. Bản yêu sư cùng Đông Vương công đạo hữu nói chuyện với nhau, ngươi một cái nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám xen vào, muốn chết. Đông Vương công nghe vậy giận dữ, đại cẩu đều được nhìn chủ nhân, Côn Bằng cử động lần này rõ ràng là đang đánh hắn Đông Vương công mặt mũi. Côn Bằng, ít nói lời vô ích, cuối cùng là phải làm qua một trận, đến chiến. Tiên đỉnh các tướng sĩ, khiến cái này yêu tộc kiến thức ta bồng lai đảo nhất mạch thực lực, giết. Tức giận Đông Vương công không muốn tại trong lời nói lại làm dây dưa, hạ lệnh tiên đỉnh đại quân khai chiến. Tứ đại tiên quân cùng Phúc Lộc Thọ Tam tinh lập tức mang theo tiên đỉnh đại quân bày ra trận thế phóng tới đối diện. Chín đại yêu thần, xuất lĩnh yêu binh bên trên. Côn Bằng cũng là một tiếng hiệu lệnh, yêu tộc đại quân xua quân đông tiến, trong nháy mắt liền cùng tiên đỉnh đại quân chém giết ở cùng nhau. Về phần Đông Vương công cùng Côn Bằng hai người, thì bay hướng chỗ càng cao hơn thương cùng, tại trên 9 tầng trời quyết chiến. Hồng Hoang dù chưa văn bản rõ ràng quy định, nhưng đại thần thông giả giao chiến bình thường sẽ tránh đi những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ. Một mặt là vì bảo hộ nhỏ yếu, một mặt khác thì là tránh cho tạo thành quá nhiều nghiệp lực. Đông Vương công cầm trong tay quải trượng đầu rồng, trên thân đế hoàng chi đạo cùng thuần dương chi đạo gia trì, cùng tế gia yêu sư cùng sử dụng phong thủy hai đạo Côn Bằng chiến ở cùng nhau. Một đoàn hào quang màu vàng cùng mặt khác một đoàn hào quang màu xanh không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Uy thế kinh khủng trực tiếp để thương khung cũng vì đó biến sắc, đạo và pháp thì không ngừng đang dây dưa. Cho dù là tiên yêu đại quân đã tận lực tránh xa, vẫn như cũ có không ít binh tướng bị dư ba chấn thương. Yêu tộc chín đại yêu thần cùng tiên đỉnh tứ quân tam tiên không đoạn giao đánh nhau. Nếu là lấy số lượng mà nói, chín đại yêu thần chiếm ưu, bởi vì lẫn nhau đều là đại la kim tiên hậu kỳ, vượt qua hai vị đại la kim tiên đủ để cho bọn hắn có được ưu thế tuyệt đối. Có thể trên thực tế lại không phải như vậy. Tiên đỉnh bảy vị đại la kim tiên sử xuất một bộ trận pháp, lấy Tử Phủ Tiên quân cầm đầu, kết hợp tiên đỉnh đại quân lại phát huy ra cường đại uy năng. Trong lúc nhất thời song phương thế mà chiến cái thế lực ngang nhau. Tiên yêu đại quân ngay tại đánh nhau kịch liệt thời điểm, Đông Vương công tự nhiên không biết, Đồng Lai đảo bên trên nên đón hai vị khách không mời mà đến. Cùng hai người tất cả đều người mặc hồng y liễu, chỉ là một người áo bào xích hồng, trên thân khí tức mở mịt như tiên, xem xét chính là đắc đạo chân tu. Một người khác thì là thân mang huyết y liễu, trên thân tràn ngập mùi máu tanh cùng sát khí, nhìn cực kỳ giống ma đầu. Hai người này một trước một sau đi vào Đồng Lai tiên đạo, tất cả đều lén lút. Bọn hắn chính là Hồng Vân cùng Minh Hà. Chương 124, Đế Tuấn Tân Trinh, Đông Vương công tử kỳ sắp tới. Chương 124, Đế Tuấn Tân Trinh, Đông Vương công tử kỳ sắp tới. Minh Hà gia hỏa này làm sao cũng tới. Đi theo Minh Hà sau lưng cách đó không xa, dùng không gian thần thông ẩn nấp lấy thân hình Hồng Vân không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Phải biết cái này lão lục có thể nói là vạn năm tử trạch, từ khi thiên hôn đằng sau hắn liền chưa từng tới chạm mặt qua, chẳng ngờ hôm nay lại tại nơi đây xảo nộ. Hẳn là tên này muốn cùng bần đạo bình thường phát cái chiến tranh tại cái gì đâu. Hồng Vân sờ lên cằm hơi suy tư đã nghĩ thông suốt. Nếu không tại sao nói người ta lão lục đâu? Đây là im lặng phát đại tài a. Tốt trận pháp huyền ảo, Đông Vương công người này mặc dù nhân phẩm không được, nhưng tại trận đạo bên trên vẫn là có mấy phần tạo nghệ, nếu là muốn tại không kinh động Đông Vương công tình huống dưới chui vào Đồng Lai thế nào, được thật tốt nghiên cứu một phen mới là. Minh Hà tinh tế mánh khỏe lên trước mắt tòa này hộ đạo đại trận, cho mày. Nếu bàn về trận đạo, kỳ thật Minh Hà cũng coi là hồng hoang ít có mọi người, hậu thế nổi danh trên đời huyết hải đại trận liền xuất từ bút tích của hắn. Về phần Hồng Vân chui vào mục đích, cùng Minh Hà bình thường, cũng là vì đoạt lại tiên đỉnh bảo khố. Tại yêu tộc phạt tiên sau Hồng Vân liền biết được Đông Vương công tử kỳ sắp tới, cho dù hắn không lấy tiên đỉnh bảo khố, cũng là sẽ rơi vào tay yêu tộc. Cùng không ổn thỏa tư ra. Nào có thể đoán được lão lục đằng sau còn có lão lục, Minh Hà đến để một bụng ý nghĩ xấu Hồng Vân lại có mới tính toán. Đã thấy Hồng Vân tránh đi Minh Hà thần thức, chạy tới Bồng Lai tiên đảo một đầu khác. Đôi mắt của hắn chậm rãi biến tím, đang suy tính một phen sau, Hồng Vân lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Đông Vương công bố trí hộ đạo đại trận, ngay sau đó thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Đông Hải biên giới, lúc này tiên yêu song phương thế lực đã giết đỏ cả mắt. Trên chiến trường sát khí chậm rãi trôi hướng hồng hoang các nơi, lúc đầu bởi vì Hồng Vân các loại tao thao tác không ngừng bị trì hoãn lượng tiếp tựa hồ lại có gia tốc xu thế. Côn Bằng, trận chiến này là bản đế thắng. Trên chín tầng trời, Đông Vương công cùng Côn Bằng hai người đấu pháp cũng chia ra thắng bại. Côn Bằng nhìn chính mình tổn hại ra một đường vết rách yêu sư cùng ánh mắt lộ ra một tia vẻ nhức nhối, hắn chậm rãi đem thiện thi cùng ác thi thu hồi thức hải. Đông Vương công thấy thế cũng là như vậy, chiến thắng một tên cùng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, cái này khiến hắn khôi phục mấy phần tiên đỉnh chi chủ hăng hái. Côn Bằng ngơ mặt, cười lạnh nói, nếu không có bản yêu sư linh bảo không tốt, sao lại thua người Đông Vương công? Linh bảo cũng là thực lực một loại thể hiện, Côn Bằng đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Vương công cười to, vừa vặn dưới đáy tiên đỉnh đại quân cũng thủ thắng. Không thể không nói Đông Vương công bố trí thật không tệ, là tiên đỉnh thắng được trận chiến này thắng lợi. Chín đại yêu thần trên thân tất cả đều bị thương, tiên đỉnh tứ quân tam tiên cũng là như vậy. Bất quá đối với so song phương thương vong, hay là tiên đỉnh một phương càng hơn một bậc. Chủ yếu là yêu đỉnh thành lập thời gian không có tiên đỉnh dài, bởi vậy tại quân đội bên trên ưu thế còn không cách nào phát huy ra. Đạo hữu chớ có cao hứng quá sớm, ngươi là đánh bại bản yêu sư không sai, có thể bản yêu sư sau lưng thế nhưng là còn có thiên đế, Đông Hoàng, Hy Hoàng cùng Ma Hoàng, không biết đạo hữu có thể đánh bại mấy người đâu. Côn Bằng lời nói, lập tức để Đông Vương công trên mặt dáng tươi cười cứng ngắt xuống tới, thay vào đó thì là vô tận kiên kỵ. Ha ha ha, yêu sư nói như vậy chính là bản đế muốn nói. Chẳng biết lúc nào, trên chín tầng trời nhiều hơn ba đạo khí tức cường đại thân ảnh. Người cầm đầu uy nghiêm rất nặng, một thân đế hoàng chi khí nhiếp nhân tâm phách, một người khác thì khí tức bá đạo kiệt nạo, người cuối cùng thì khí chất ôn nhuận như ngọc. Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, lại là các ngươi. Đông Vương công nghiến răng nghiến lợi nói ra người tới danh tự. Hắn vốn cho rằng lần này chỉ là hai cái thế lực một trận sơ bộ va chạm, không ngờ tới yêu tộc không chỉ có đại quân ra hết, thế mà ngay cả chuẩn thánh chi cảnh đại năng đều tới bốn vị. Trong lòng của hắn cũng là dâng lên một cố dự cảm bất tường. Không sai, chính là bản đế, Đông Vương công đạo hữu, đã lâu không gặp. Đế Tuấn lời nói nghe giống như là lão hữu tại Hàn Nguyên, có thể ẩn chứa trong đó vô biên sắc cơ, ai nấy đều thấy được. Trận này cái gọi là tiên phong chiến ngay từ đầu phái ra Côn Bằng chỉ là vì che giấu hai mắt người, vì tiêu hao hết Đông Vương công pháp lực. Trên thực tế, là một cái nhằm vào Đông Vương công tử cục. Đế Tuấn biết được nếu là mấy người vừa lên đến liền vây giết Đông Vương công, tại Đông Vương công thời kỳ toàn thịnh, nó chưa hẳn không thể trốn xuất sinh trời. Nhưng lúc này Đông Vương công cùng Côn Bằng một trận chiến đã kết lực, một thân pháp lực chí ít tiêu hao chín thành, vậy bọn hắn mấy người chu sát Đông Vương công năm chắc coi như lớn nhiều. Ngược lại là vất vả yêu sư, trận chiến này yêu sư khi cư công đầu. Đế Tuấn không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình, có thể Côn Bằng một gương mặt mo lại cực kỳ khó coi. Chỉ vì nhằm vào Đông Vương công tử cục này, hắn thế mà bị mấy người bài trừ ở bên ngoài, thẳng đến lúc này mới biết được nội tình. Bệ hạ nói quá lời. Cho dù Côn Bằng tức giận nữa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đem phần này oán hận âm thầm ghi lại. Côn Bằng lui qua một bên, một bộ khí lực không tốt bộ dáng, rõ ràng sau đó không có ý định xuất lực. Đối với cái này Đế Tuấn mấy người cũng không có ý kiến, bằng vào ba người bọn họ, vây giết Đông Vương công là đủ. Đông Vương công đạo hữu, không bằng thúc thủ chịu trói như thế nào, nếu là như vậy, bản đế có thể làm chủ lưu ngươi một cái toàn thây. Đế Tuấn nắm chắc thắng lợi trong tay, lần này chu sát Đông Vương công, hủy diệt tiên đình sau, yêu tộc khí vận lại có thể lên cao một mảng lớn. A. Đông Vương công phát ra một tiếng trào phúng giống như tiếng cười. Trên mặt của hắn đều là châm chọc ý cười, lạnh giọng nói, "Đế Tuấn, bản đế thừa nhận bị các ngươi tính kế, cần phải bản đế thúc thủ chịu trói cũng không có dễ dàng như vậy. Huống hồ các ngươi coi là bản đế ngự giá thân trình, liền không có điểm khác chuẩn bị a. Cái kia không khỏi cũng quá coi thường bản đế trí tuệ." Đông Vương Công lại là cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trốn vào tiên đỉnh trong đại quân. Tiên đỉnh chúng tướng sĩ, nghe bản đế hiệu lệnh, yêu tộc vong ta chi tâm không chết, bản đế muốn cùng đó tử chiến, xin mời chư quân trợ bản đế một chút sức lực, bày trận. Cho tới giờ khắc này, Đông Vương Công mới chính thức lấy ra hắn ẩn giấu đi nhiều năm át chủ bài. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tiên đỉnh đại quân sĩ khí đại trấn, vô số đạo tiên đỉnh bên trong người pháp lực tại trận pháp trợ giúp bên dưới hội tụ thành một dòng lũ lớn. Dòng lũ này đều dung nhập Đông Vương Công lấy ra một kiện linh bảo bên trong. Cái này linh bảo là một tấm trận đồ, nếu là vẹn vẹn lấy linh bảo chất lượng đến xem, nó chỉ là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Có thể nó tác dụng chân chính lại là làm trận cơ bố trí đại trận, tại trận đồ tác dụng dưới, uy thế cường đại trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa. Vạn tiên đại trận, lên. Đông Vương Công thanh âm mệt mỏi vang lên. Cùng lúc đó, tiên đỉnh chúng tiên hội tụ mà thành đại trận để cả phiến thiên địa hóa thành tối tăm mờ mịt một mảnh. Nhìn như hỗn độn vô dáng, bên trong lại giấu giếm sắc cơ. Không sai, tòa trận pháp này chính là hậu thế phong thần trong đại kiếp, thông thiên muốn cùng tứ thánh đánh cược lần cuối bố trí đi ra trận pháp. Trận này chính là vô số cái tiểu trận pháp tạo thành hợp lại đại trận, có được uy lực khó mà tin nổi. Cho dù là đối mặt đế tuấn các loại bốn vị cùng là chuẩn thánh kỳ cường giả vây công, Đông Vương Công đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Vậy hạ, cần phải vận dụng ta yêu tộc nội tình, nhất cử chu sát Đông Vương Công. Phục Hy cao mày đề nghị. Nào có thể đoán được đế tuấn trêu tức cười một tiếng, khi hoàng chớ lo, nho nhỏ Đông Vương Công còn chưa xứng để cho ta yêu tộc vận dụng nội tình, trận này bản đế tiện tay liền có thể phá đi. Chương 125, vạn tiên trận phá, đế quân, là ta bán ngươi. Chương 125, vạn tiên trận phá, đế quân, là ta bán ngươi. Đế tuấn nói như vậy, Đông Vương Công tự nhiên cũng nghe thấy. Đông Vương Công cũng bởi vậy lần nữa bị chọc giận, hắn cao giọng nói, "Đế Tuấn, bản đế khuyên ngươi chớ có quá mức cuồng vọng. Trận này chính là bản đế hao hết thiên tân vạn khổ mới sáng lập mà ra, há lại ngươi một cái chuẩn thánh trung kỳ người tiện tay có thể phá, ngươi sợ là cho là mình thành thánh đi." Nói xong Đông Vương Công liền ra vẻ cười to, giống như là đang giễu cợt Đế Tuấn. Đông Vương Công lúc này lòng tin bạo dạn, thậm chí có can đảm chủ động khiêu khích, "Bản đế khuyên ngươi tốc độ đều mau lui đi, nếu không tất là cái này vạn tiên trận bên dưới vong hồn." "Vậy hạ, cái này Phục Hy nghe vậy muốn nói lại thôi." Đã thấy Đế Tuấn tại trước mắt bao người, chậm rãi từ thương khung hạ xuống, hiển nhiên liền muốn bước vào vạn tiên trận phạm vi ở trong. Bệ hạ không thể, trận này rất là hung hiểm. Phục Hy mưu toan ngăn cản Đế Tuấn, lại bị Thái Nhất ngăn lại. Khi hoàng yên tâm, huynh trưởng tự có so đo. Gặp Thái Nhất như vậy, Phục Hy lúc này không ngăn cản nữa. Người ta thân huynh đệ đều yên tâm như thế, hắn một cái nhiều nhất chỉ là đối tác giá hỏa thao nhiều như vậy tâm làm gì. Đã thấy Đế Tuấn từ dừng lại tại vạn tiên trận trước. Đông Vương Công lần nữa kêu gào nói, làm sao, Đế Tuấn đạo hữu chớ là sợ. Yên tâm, cho dù ngươi bị bản đế bắt, bản đế cũng sẽ không đối với ngươi uổng hạ sát thủ. Đương nhiên, để Đông Vương Công đem nó đánh giết hắn cũng không dám. Thiên đỉnh cường giả vô số, nếu là Đế Tuấn chết ở trong tay hắn, tất nhiên sẽ nên đón yêu tộc toàn diện phản công. Vạn tiên trận tuy mạnh, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Nghĩ đến đây, Đông Vương Công cũng là trong lòng bị khuất, người ta đều giết đến tận cửa, kết quả hắn liền đối phương cũng không dám đánh giết. Đông Vương Công, đã ngươi để bản đế tiến đến, vậy bản đế giống như ngươi mong muốn. Đế Tuấn long hành hổ bộ, nhấc chân liền muốn bước vào trong đó. Đông Vương Công thấy thế cũng hỉ. Động thủ. Để Đông Vương Công không ngờ tới chính là, Đế Tuấn vào trận trước đó dẫn đầu hô một tiếng. Cái gì? Đông Vương Công trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong lòng sinh ra một chút dự cảm không tốt, hắn vô ý thức hướng phía bảy cái trận nhãn nhìn lại. Đó là tiên đỉnh trụ cột vững vàng, tứ đại tiên quân cùng phúc lộc thọ tam tiên không chế trọng yếu đầu mối then chốt. Suy đoán của hắn cũng không sai, nếu là xảy ra vấn đề, tất nhiên là tại cái này bảy cái trên trận nhãn. Bích Hải, ngươi làm gì? Tử phủ tiên quân quát to một tiếng, trên mặt của hắn đều là vẻ mặt không thể tin. Ha 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 ha. Đế Tuấn cất tiếng cười to. Trên người yêu khí giống như một trận gió lốc đem vạn tiên trận tràn ngập sát cơ mê vụ thổi tan. Bích Hải, ngươi vì sao phản bội bản đế? Đông Vương Công run rẩy thanh âm, ánh mắt như lao như kiếm đâm về phía tây bắc chỗ trận nhãn chỗ. Đó là tiên đỉnh tứ đại tiên quân, Bích Hải tiên quân khống chế địa phương. Bích Hải thân mang một kiện màu xanh lá chiến giáp, cầm trong tay trường đường, trên mặt đều là phức tạp. Thật lâu, Bích Hải tiên quân thở dài một tiếng, không sai, đế quân, là ta bán ngươi. Câu nói này nói ra miệng sau, Bích Hải tiên quân trên mặt phức tạp giết hết, thay vào đó một trong bối kiên định. Thiên đỉnh thập đại yêu thần một trong, Bích Hải yêu thần gặp qua bệ hạ. Đế Tuấn vừa rồi bước vào vị trí, chính là Bích Hải tiên quân vị trí. Bích Hải tiên quân một chân quỳ xuống, ngựa khí vô cùng kiên định. Một màn này, Đông Vương Công không nghĩ tới, Phục Hy không nghĩ tới, Côn Bằng cũng không nghĩ tới. Chú ý trận này tiên yêu đại chiến một đám các đại năng càng là không nghĩ tới. Nguyên lai, tân tấn thập đại yêu thần lại là tiên đỉnh Bích Hải tiên quân. Phục Hy mặt lộ kinh sợ, trong lòng cảm thán Đế Tuấn tính toán thật sự là quá sâu. Một bên bảy nước Côn Bằng thấy thế không khỏi lòng sinh cảnh giác, chỉ cảm thấy Đế Tuấn tâm tư của người nọ thực sự quá mức thâm trầm. Vì sao? Bích Hải ngươi vì sao muốn phản bội đế quân? Chẳng lẽ đế quân đợi ngươi không tốt sao? Tử phủ tiên quân đau lòng nhức óc, hắn cùng Bích Hải tiên quân tương giao tâm đầu ý hợp, năm đó còn là đi qua hắn tiến cử, Bích Hải mới gia nhập Đồng Lai Tiên Đảo nhất mạch. Đã chui vào Đồng Lai Tiên Đảo, Hồng Vân đồng dạng xuyên thấu qua thần thức quan sát trận chiến này. Nhìn thấy một màn này sau, Hồng Vân lại mặt lộ vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói, vạn tiên trận, nội gian, đầu đen rau muống, tình cảm phản bội truyền thống này từ nơi này thời điểm lại bắt đầu. Liên tưởng đến hậu thế đồng dạng tại trong vạn tiên trận phản bội thông thiên trưởng nhĩ định quang tiên, Hồng Vân luôn cảm thấy có chút buồn cười. Bích Hải tiên quân nghe nói tử phụ tiên quân lời nói sau, trên mặt lộ ra một tia ấy náy. Sau đó tia này ấy náy rất nhanh thu liễm, chỉ nghe hắn cười thảm một tiếng, đế quân đợi ta như thế nào? Ha ha, tử phủ ngươi coi thật không biết hiểu. Tử phủ giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngậm miệng lại, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện một vòng ngáy náy. Đông Vương công tựa hồ cũng liên tưởng đến cái gì, sắc mặt không được tự nhiên. Ha ha ha, năm đó Tiên Long một trận chiến trước đó, ta phụng đế quân chi mệnh đi sứ Long tộc, giúp đế quân yêu cầu tiên tiên linh bảo, nhưng mà đối mặt cái kia Ngao Thanh nói xấu, đế quân lại đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên trên người của ta. Sau khi chiến đấu, đế quân cố kỵ thanh danh không chỉ có xa lánh tại ta, còn đem hết thảy việc bẩn việc cực giao cho ta cái này có tiếng xấu người đi làm. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi, ta Bích Hải tự hỏi đối với đế quân trung tâm một mảnh, nhưng vì sao vạn năm trước rõ ràng là ta thu hoạch một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, kết quả đế quân lại lấy Thương Lan khuyết thiếu tiên thiên linh bảo làm lý do ngạnh sinh sinh từ trên tay của ta cướp đi. Phải biết vì thu hoạch món kia tiên thiên linh bảo, ta tổn hao hơn phân nửa lực lượng bản nguyên, kết quả đế quân hời hợt một câu lấy đại cục làm trọng, liền muốn ta chắp tay nhường cho. Bích Hải xin hỏi đế quân một câu, dựa vào cái gì? Bích Hải giống như là phát tiết phẫn nộ trong lòng, một mạch đem trong lòng oán khí đều thổ lộ đi ra. Những lời này cũng làm cho chú ý trận chiến này các đại năng xôn xao, nhịn không được dâng lên đối với Đông Vương công xem thường. Đủ. Đông Vương công giận dữ mắng mỏ một tiếng, sắc mặt sớm đã một mảnh tái nhợt. Giờ này khắc này, Hán Tiên Đình chi chủ mặt mũi có thể nói là triệt để bị Bích Hải một phen ngôn ngữ vứt xuống trên mặt đất. Đủ, đi, đủ liền đủ, đế quân, đây là Bích Hải một lần cuối cùng xưng hô ngài là đế quân, từ đó đằng sau Bích Hải hiệu chung người chỉ có đế tuấn bệ hạ một người mà thôi. Bích Hải tiên quân nói như vậy giống như một thanh kiếm sắc, đâm vào Đông Vương công trái tim. Bích Hải ngươi hồ đồ à, cái kia yêu đế chỉ là lừa bị ngươi, đợi ta Tiên Đình hủy diệt, đến lúc đó ngươi một cái phản chủ người sao lại có kết cục tốt. Tử phủ tiên quân thương tiếc, còn ý đồ thuyết phục Bích Hải tiên quân lạc đường biết quay lại. Nào biết Bích Hải tiên quân lộ ra vẻ cảm kích nói, vậy hạ không tiếc hao phí kỳ chân vì ta đền bù bản nguyên, còn ban cho ta một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đối với ta ân cùng tái tạo. Cho dù sau trận chiến này bị bệ hạ ban được chết, ta Bích Hải cũng nhận, tử phủ, ngươi ta nhiều năm huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, Đông Vương công cũng không phải là có thể người phụ tá, so với bệ hạ chí bị thiên cao, hải nạp bách xuyên kém xa vậy. Nghe huynh đệ một lời khuyên, bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi ta huynh đệ lần nữa dắt tay chinh chiến chẳng phải sung sướng. Bích Hải trái lại thuyết phục tử phủ, liền nói, tử phủ nghe vậy sắc mặt thật đúng là sinh ra mấy phần do dự. Thật sự là Đông Vương công đối đãi Bích Hải tiên quân cử động quá mức để hắn thất vọng đau khổ, phải biết Bích Hải thế nhưng là hắn tiến cử đó a. Thấy thế, đế tuấn cười. Sau đó một câu nói của hắn trực tiếp tan rã tiên đỉnh thế lực. Chương 126, hai cái lao lục. Hồng Vân cho Minh Hà đảo hố. Chương 126, hai cái lao lục. Hồng Vân cho Minh Hà đảo hố. Tử phụ tiên quân rất không cần phải có lo lắng, chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, Bích Hải yêu thần có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản đế rất mừng. Bản đế nhưng khi chưa bị mặt, đối với tiên đạo phát thệ, chỉ cần Bích Hải không phụ bản đế, bản đế cùng thiên đỉnh tự nhiên không phụ Bích Hải, nếu làm trái lời thề này, đương tử với thiên khiển phía dưới. Đế Tuấn nói như vậy để hồng hoang vô số sinh linh cũng nhịn không được giật mình. Vì một cái cấp dưới Đế Tuấn mà ngay cả thiên đạo lời thề đều phát ra tới. Cùng là bực nào chiêu hiền đại sĩ a. Dù cho là đối địch tử phụ tiên quân cùng tiên đỉnh chúng tiên bọn họ, đối với dạng này chủ quân cũng không khỏi dâng lên vẻ khâm phục. Tử phụ tiên quân âm thầm so sánh trước mắt vị này yêu đỉnh chi chủ cùng nhà mình đế quân khí độ cùng làm việc, yên lặng thở dài một cái. Không so được, không có căn bản là không có đến so a. Đế quân a, là ngài thua. Đế Tuấn một phen, để vốn là bởi vì vạn tiên trận bị phá ra tiên đỉnh một đám tướng sĩ khí càng thêm đê mê. Kích động nhất thuộc về Bích Hải tiên quân, không nên nói là Bích Hải yêu thần. Bích Hải khuôn mặt tràn đầy cảm kích, nắm chắc hai tay bại lộ trong lòng của hắn không bình tĩnh. Bệ hạ đối với thần chi ân tình nặng so bất chu sơn, thần Bích Hải đời này nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, sông pha khói lửa không chối tử. Bích Hải nặng nghề mà đối với Đế Tuấn dập đầu, Đế Tuấn liền tranh thủ hắn nâng đỡ. Như vậy quân thần tương đắc một màn càng là dẫn tới vô số hồng hoang sinh linh tán thưởng, cũng đối Đông Vương công càng thêm xem thường. Đế Tuấn âm thầm khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, cái này ngàn vàng mua xương ngựa đúng là hắn mong muốn hiệu quả. Hắn quay đầu mặt hướng Tiên Đình đám người, lại nói Tiên Đình chư vị rất không cần phải đối bản đế có mang ý, lần này thảo phạt Tiên Đình, bản đế chỉ chu đầu đảng tội ác Đông Vương công, tuyệt không tác động đến chư vị. Chỉ cần Tiên Đình chư vị nguyện ý thả ra trong tay vũ khí, cho dù không muốn hàng ta Tiên Đình, cũng có thể tự động rời đi, bản đế tuyệt không truy cứu. Đế Tuấn nói như vậy, lần nữa dao động Tiên Đình chúng tiên chi tâm. Đông Vương công ngồi không yên, hắn tức hổn hển phản bác, Đế Tuấn ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, bản đế há không biết ngươi lòng lang dạ thú, Tiên Đình chúng tướng sĩ, chớ có dễ tin, theo bản đế liều mạng một lần. Nào có thể đoán được, Tiên Đình chúng tiên người hưởng ứng giải rác, bọn hắn càng nhiều hơn chính là dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua nhà mình đế quân. Làm sao, các ngươi cũng muốn học Bích Hải phản bội bản đế phải không? Đông Vương công ánh mắt lạnh lùng quét mắt một chút những này đã từng trung thành tuyệt đối cấp dưới, thẳng đến cuối cùng, đem ánh mắt rơi vào tín nhiệm nhất tử phụ tiên quân trên thân. Tử phụ thấy thế mặt xám như cho, hắn chậm rãi đi đến Đông Vương công trước mặt, một chân quỳ xuống. Đế quân, tử phụ là đế quân tín trọng người, tự nhiên bồi đế quân đồng sinh cộng tử, về phần những đồng liêu khác, còn xin đế quân chớ có quá bức bách bọn hắn. Tử phụ nói xong liền cúi đầu. Tử phủ tiên quân lời nói giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Bịch. Tại hạng nhất tiên đỉnh binh sĩ đem trong tay binh khí vứt xuống sau, tựa hồ lên phản ứng dây chuyền, lần này tiên yêu chi chiến còn sót lại tiên đỉnh tướng sĩ nhao nhao vứt xuống vũ khí. Thứ hỗn trướng. Một màn như thế, để Đông Vương công vừa kinh vừa sợ, một cước hướng phía tử phủ tiên quân đã tới. Tử phủ tiên quân thân ảnh bay ngược mà ra. Tử phủ. Bích Hải yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, đội vàng bay người lên trước tiếp được trọng thương tử phủ tiên quân. gặp nó chỉ là trọng thương, mới âm thầm thở dài một hơi, lập tức liền nhìn hằm hằm Đông Vương Công, trong ánh mắt kia hận ý ngập trời là cá nhân cũng nhìn ra được. Thiên Thiên chúng tiên cũng là lộ ra oán giận chi sắc. Đã là chúng bạn xa lánh Đông Vương Công nhìn thấy một màn này, nội tâm nổi giận đồng thời, cũng sinh ra một tia sợ hãi. Đặc biệt là hắn phát giác trên người có ba đạo khí cơ đem nó một mực khóa chặt thời điểm, càng là khủng hoảng. Trốn. Đông Vương Công cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đông Hải Đồng Lai đảo phương hướng chạy thủ mạng. Đuổi. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phục Hy ba người đồng dạng hóa thành lưu quang đuổi theo, chỉ để lại Tiên Yêu song phương cấp dưới lưu tại nguyên địa. Lúc trước Đông Vương Công cùng Côn Bằng còn tại giao chiến thời điểm, Hồng Vân cái này lão lục lại quát địa ba thước. Chậc chậc chậc, Đông Vương Công nhãn lực này thật là kém, dạng này hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều thu nhập vào khố. Đã chạm vào Đồng Lai Tiên Đảo, Hồng Vân đang đánh choáng thủ vệ chui vào tiên đỉnh bảo khố đằng sau, bắt đầu chính mình tạo hóa hành trình. Hắn đưa tay lấy ra một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo bảo kiếm, trong miệng tràn đầy ghét bỏ, có thể thu lấy tốc độ cũng không chậm. Liên Chí Bảo đều có được vài kiện, hắn tự nhiên có tư cách ghét bỏ Đồng Vương Công cất giữ, những này linh bảo so với hắn hao lông cửu hao đi ra, chất lượng có thể kém nhiều. Bất quá để Hồng Vân tương đối vui mừng chính là tiên đỉnh trong bảo khố những cái kia cấp thấp linh tài. Mặc dù phẩm cấp tương đối thấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, một phương thế lực lớn có nội tình không cách nào tưởng tượng. Vu tộc mặc dù tích lũy càng nhiều, có thể thập nhị tổ vu thai nghén thế giới đồng dạng cần rộng lượng linh tài. Tiên đỉnh thành lập nhiều năm như vậy, thủy diệt cùng thu phục Hồng Hoang tộc đàn cũng không ít, kết quả những này vô số năm tích lũy rộng lượng tài phú toàn diện tiện nghi Hồng Vân cái này lão lục. Không tệ không tệ, đem những này số lượng khổng lồ linh tài bổ sung đến vân giới bên trong, sợ là không bao lâu, thế giới liền có thể nên đón tấn thăng thời cơ. Những năm này Hồng Vân về việc tu hành tăng lên cũng không nhanh, dù sao không có quá nhiều lông cừu đập hao. Giống Tử Tiêu cung ba giảng như thế có vô số đại năng tề tụ cơ duyên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hắn lúc này vẫn như cũng là Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Nhiều nhất tại về mặt pháp lực càng thêm thâm hậu cùng lĩnh ngộ đạo số lượng nhiều chút mà thôi. Bất quá chỉ cần Hồng Vân thể nội vân giới tấn thăng, liền có thể trả lại hắn tăng cao tu vi, đột phá tới Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Đến lúc đó bằng vào Hồng Vân vốn là không gì sánh được thâm hậu nội tình cùng căn cơ, dù cho là càng vừa mới thành Thánh Tiên đạo thánh nhân đều có thể có lực đánh một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này tiên đạo thánh nhân không có mượn dùng tiên đạo chi lực. So với hận không thể quát địa ba thước đem chọn tòa Đồng Lai Tiên Đảo toàn diện đóng gói mang đi Hồng Vân, lúc này ngoài đảo một cái khác lão lục đã là đầu đầy mồ hôi. Kỳ quái, dựa theo lão tổ ta thôi diễn, nơi đây hẳn là trận nhãn mới đối, làm sao lại mở không ra đâu? Minh Hà lau sạch lấy mồ hôi chán, tiếp tục hao phí pháp lực thôi diễn kế tiếp trận pháp tiết điểm. Thân là trận đạo người phong khoáng, kỳ thật Minh Hà suy tính cũng không sai lầm, Đông Vương Công trận pháp mặc dù không kém hơn hắn, nhưng đến đấy người không tại. Chỉ là Minh Hà không biết sự tình, lúc này Đồng Lai Tiên Đảo bên trong nhiều hơn một cái tại trận đạo phương diện cao hơn ra hắn đếm không hết Hồng Vân. Cái này thất đức buốc khói ra hỏa tại chui vào trong đảo đằng sau chuyện thứ nhất không phải đi vơ vét bảo khố, ngược lại là cho tòa này hộ đảo đại trận nam liệu. Hồng Vân phân biệt đang thủ hộ Đồng Lai Tiên Đảo trong đại trận mấy cái trọng yếu tiết điểm tăng thêm ngoài định mức thủ bút, đem trận nhãn chuyển di. Nó mục đích tự nhiên là muốn kéo dài Minh Hà càng nhiều thời gian. Chớ nói chi là Hồng Vân còn tại bị móc sạch trong bảo khố cho Minh Hà lưu lại phần vui mừng lớn hơn. Cũng không biết Minh Hà sau khi biết được có thể hay không vui vẻ đâu. Hô, Đông Vương Công tiểu nhi cực kỳ âm hiểm vô sỉ, vậy mà tại trận pháp thiết điểm ở trong lại vụng trộm thiết trí mấy chỗ chướng nhãn pháp, bình bạch lãng phí hết lao tổ ta nhiều thời gian như vậy. Rốt cục lặng yên phá vỡ hộ đạo đại trận, Minh Hà thở dài nhẹ nhõm, ngoài miệng đối với Đông Vương Công hùng hùng hổ hổ. Hắn thần thức quét qua, lúc này vận chuyển thần thông, hướng phía bảo khố vị trí bỏ chạy. Chương 127, Đông Vương Công sắp chết cầu cứu, Hồng Vân hiện thân. Chương 127, Đông Vương Công sắp chết cầu cứu, Hồng Vân hiện thân. Đông Vương Công, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được à? Đông Hải phía trên, Đông Vương Công chật vật không chịu nổi thân ảnh bị Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phục Hy ba người chỗ đây. Thái Nhất cầm trong tay Hỗn Độn Trung, Thái Dương Chân Hỏa che khuất bầu trời phải đi đường ngăn chặn. Đế Tuấn gửi càng là tế ra Hà Đồ Lạc Thư cùng Phục Hy liên thủ bố trí xuống Hà Lạc đại trận, đem Đông Vương Công triệt để vây khốn. Ba vị chuẩn thánh cảnh giới đại năng ti không che giấu chút nào trên người sắc cơ. Mấy bị coi là thật cùng bản đế không chết không thôi. Đông Vương Công khỏe miệng lưu lại vết máu, trên người đế bào đều phá mấy chỗ, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, đáy mắt đều là điên cuồng. Đông Vương Công đạo hữu, Hồng Hoang bên trong chỉ có thể có một đế, đó chính là ta Thiên Đế Đế Tuấn. Giữa ngươi và ta cũng không oán thù, có chỉ là đại đạo chi tranh, mong rằng đạo hữu có thể thông cảm. Gặp Đông Vương Công đã là cùng đồ mặt lộ, Đế Tuấn không chút nào che giấu sát cơ của mình cùng mục đích. Muốn bản đế tính mệnh, ngươi lại còn muốn bản đế thông cảm. Đông Vương Công cười thảm hỏi lại một tiếng, hắn ngước đầu nhìn lên thương cung, tựa hồ muốn vượt qua cửu thiên nóng nhìn hỗn độn. Đế Tuấn, bản đế chính là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, ngươi dám can đảm giết ta, liền không sợ đạo tổ trách tội ngươi? Đông Vương Công vùng vây dây chết, hy vọng bằng vào đạo tổ uy danh đến dọa lùi Đế Tuấn bọn người. Nào có thể đoán được, Thái Nhất nghe vậy khinh thường cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, Đông Vương Công ngươi còn chưa hiểu. Không nói đến đạo tổ vừa người thiên đạo, không phải lượng kiếp không ra, dù cho là lấy ngươi cùng Hồng Vân ở giữa cái kia thế thành nước lửa quan hệ, ngươi cảm thấy đạo tổ sẽ còn che chở ngươi à? Hồng Vân chính là đạo tổ thân truyền đại đệ tử, ngươi Đông Vương Công nói dễ nghe gọi Nam Tiên đứng đầu có thể đạo tổ ngay cả Hồng Mông tử khí đều không muốn ban cho ngươi. Ngươi cảm thấy cái này Nam Tiên đứng đầu tên tuổi lại có thể đến đạo tổ mấy phần coi trọng đâu? Thái Nhất nói như vậy như một cái đâm thẳng, xuyên thấu Đông Vương Công nội tâm, triệt để đánh nát hắn tất cả may mắn. Ha ha ha, Đông Vương Công lại là một trận cười thảm, cười cười bên trong còn ẩn chứa mấy phần thê lương cùng đau khổ. Tựa hồ, hắn Đông Vương Công bại cục bắt đầu từ lúc trước mời chào Hồng Vân bắt đầu. Tưởng tượng năm đó, hắn Đông Vương Công là nhất tâm tiềm tu thuần dương đại đạo, chưa từng có qua dạ tâm. Hết thảy đều là từ Hồng Quân một câu kia nam tiên đứng đầu bắt đầu. Nếu không có sinh sôi dạ tâm, hắn thì như thế nào sẽ đi mời chào Hồng Vân, kết quả mặt mũi nát một chỗ. Nếu không có Hồng Vân, Tây Vương Mẫu há lại sẽ xem thường hắn, không nguyện ý cùng hắn cộng đồng kinh doanh tiên đỉnh. Nếu không có Hồng Vân, Tiên Long chi chiến hắn cũng sẽ không lưu lạc làm trò cười, bị thế nhân trô khinh thường. Nếu không có Hồng Vân, đều mẹ nó trách Hồng Vân a. Đông Vương Công tuy biết hiểu chính mình không nên nghĩ như vậy, nhưng chính là nhịn không được a. Hát gì? Là ai tại nhắc đi nhắc lại bần đạo? Vừa kiếm được đầy buồn đầy bát từ Bồng Lai Tiên Đảo bước ra, Hồng Vân đột nhiên hát hơi một cái. Tính toán, hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng, ân, thuận tay lại cho Minh Hà hạ điểm ngắn chân. Hồng Vân vừa muốn rời đi, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại dùng hắn siêu phàm nhập thánh trận đạo tại hộ đảo đại trận ở trong gia nhập mấy cái cấu trận. Minh Hà, ngay tại hắn rời đi Bồng Lai Tiên Đảo không bao lâu, một tiếng sen lẫn phẫn nộ, không cam lòng cùng không dám tin tiếng gầm gừ liền từ giữa đầu truyền ra. Đông Vương Công, ngươi thứ hôn chứng này, âm hiểm xảo trá hạng người, lại dùng một tòa giả bảo khố tính toán nhà ngươi lão tổ. Đồng Lai Tiên Đảo phía sau núi Hạch Tâm, một chỗ hiện đầy cấm chế trong bảo khố. Minh Hà nhìn qua giống tuyết bảo khố cả người đều choáng váng. Linh Ngọc xếp thành bóng loáng mặt đất lộ ra trống rỗng, liền sợi lông đều không có, cái này lập tức để Minh Hà tức hồn hẹn. Hắn bụng trộm thừa dịp Đông Vương Công cùng yêu tộc đại chiến thời khắc chui vào Đồng Lai, không phải là vì phát bút hoành tài. Kết quả không ngờ tới Đông Vương Công thế mà dùng một chỗ hư giả bảo khố đến lừa bịp hắn. Đáng chết Đông Vương Công. Cho dù lần này ngươi không có bị yêu tộc làm thịt, nhà ngươi lão tổ cũng nhất định phải tìm một cơ hội giết chết ngươi. Không trách Minh Hà như vậy nổi giận, hắn lúc trước vì thuận lợi chui vào thế nhưng là hao phí cái giá không nhỏ. Hắn lại không biết, ở đâu là Đông Vương Công lừa hắn. Rõ ràng là cái nào đó không muốn lộ ra tính danh đẹp trai thuận tay hô hắn một thanh. Thôi, nơi đây không nên ở lâu, lão tổ ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Đang lúc Minh Hà lão tổ thu liễm thất lạc tâm tình, quay người muốn rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện lúc trước mấy chỗ cũng không bị xúc động cấm chế ở phát sinh biến hóa mới. Vốn là dùng để bảo vệ cấm chế không biết tính sao biến thành mấy đạo vây khốn hắn trận pháp. Không phải, Đông Vương Công ngươi hỗn đản này làm sao còn hướng bên trong bố trí khốn trận a? Minh Hà lại là nhịn không được phát ra một trận giận dữ gào thét. Giết! Đông Vương Công cầm trong tay đầu rồng bắt quắc lại bị Thái Nhất dùng hỗn độn trung đánh cho liên tục bại lui. Hắn lồng ngực thậm chí bị nện ra một chỗ lõm đến, đế quan đã sớm rơi xuống đến không biết nơi nào đi. Tóc hai bù xù, tăng thêm cái kia điên cuồng ánh mắt, cực kỳ giống một đầu chó nhà có tang. Đế Tuấn cùng Phục Hy thì lo liệu lấy Hà Lạc đại trận cũng không xuất thủ, mà là cho Thái Nhất lực trận. Đừng nhìn Thái Nhất trước đó bị Hồng Vân tùy tiện trấn áp, nhưng tại Hồng Hoang cùng cảnh giới tu vi đại năng bên trong, ít có thể cùng kẻ ngang hàng. Đông Vương Công bại vong đã là nhất định. Mặc dù lấy Đông Vương Công chúa tu Đế Vương chi đạo cùng Thuần Dương chi đạo đều tại Thái Nhất đơn nhất Thái Dương chi đạo va chạm ra đời sinh bị phá hủy. Chú ý tiên yêu một trận chiến các đại năng không khỏi nhao nhao thở dài. Lại một vị Tử Tiêu cung nghe đạo đồng đạo phải bỏ mạng. Hơn nữa còn là đã từng Hồng Hoang bên trong bá chủ một phương, chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới đại năng. Khu 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 cục lấy máu Đông Vương Công lại một lần nữa dựa vào liều mạng đem Thái Nhất tạm thời tránh đi sau, trong mắt lóe lên một chút do dự cùng xấu hổ giận dữ. Hắn không biết muốn hay không làm ra hành động như vậy, nếu là như vậy, hôm nay qua đi hắn Đông Vương Công sẽ không còn mặt mũi tại Hồng Hoang đặt chân. Mặc dù bản thân hắn thanh danh đã là thối đường cái. Thôi thôi, chết tử tế không bằng lại còn sống. Cuối cùng vẫn sinh tồn dục vọng chiến thắng hết thảy. Chỉ nghe Đông Vương Công hô to, Hồng Vân đạo hữu, bản đế biết được ngươi định đang chăm chú trận chiến này, hôm nay có Đế Tuấn ba người mưu toan nước hiếp ta Đông Hải tu sĩ. Đạo hữu thân là Hồng Hoang thứ nhất phúc hậu người, cùng là Đông Hải tu hành giới một thành viên, há có thể đối với đây hết thảy bỏ mặc đâu. Đông Vương Công cử động lần này, tất cả mọi người không có dự kiến đến. Tên này không muốn thể diện. Cái phản ứng các đại năng cũng nhịn không được mắng một câu. Vậy giết Đông Vương Công Đế Tuấn ba người cũng bị Đông Vương Công đột nhiên xuất hiện cầu cứu cho kiên động. Không phải, anh em, ngươi cùng Hồng Vân cầu cứu. Ngươi Đông Vương Công cũng không phải tử ta. Tính sao ngươi còn tưởng rằng Hồng Vân sẽ đại phát tiện tâm cứu ngươi phải không? Đông Vương Công đạo hữu làm gì trong lòng còn có may mắn, chớ nói Hồng Vân đạo hữu không ở chỗ này chỗ, cho dù hắn tại, sợ là cũng không kịp phá vỡ bản đế cái này Hà Lạc đại trận cứu ngươi một mạng đi. Đế Tuấn có chút im lặng, nhưng trong lòng sát cơ dần dần dậy. Như thế không muốn thể diện người, hay là sớm trừ bỏ tính toán, tránh khỏi cho bọn hắn yêu tộc lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Thái Nhất đừng đùa, làm phiền Phục Hy đạo hữu, cùng một chỗ động thủ đưa Đông Vương Công đạo hữu lên đường. Đế Tuấn trong mắt sát ý vừa hiện, liền muốn cùng nhau xuất thủ đem Đông Vương Công triệt để giết chết. Nào có thể đoán được, ba người bọn họ chỗ sau lưng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan. Khu khu cụ thanh âm này đối với Đế Tuấn ba người thậm chí cả Đông Vương Công tới nói ra sao nó đất quen thuộc, cũng làm cho trong lòng bọn họ một lộ bộ. Cái này mẹ nó không phải Hồng Vân tên Vương bắt đạn kia lại là người nào? Hồng Vân. Bốn người trăm miệng một lời, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỗ kia trên hư không, một màn kia thân mang đạo bảo màu đỏ thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Mấy người tuy là trăm miệng một lời, có thể ngữ khí lại không Thái Nhất dạng, Phục Hy sen lẫn bất đắc dĩ, Đế Tuấn tràn đầy kiên kỵ, về phần Thái Nhất, cái kia khiến cho một cái phức tạp. Đông Vương Công ngược lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc này Hồng Vân, trong mắt hắn phảng phất như là một chùm chiếu sáng sinh mệnh ánh sáng. Hắn thể, hắn đời này chưa bao giờ có một lần nhìn Hồng Vân như vậy chi thuận mắt. Hắn nghiêm nhiên quên đi, vừa rồi còn tại trong lòng bụng trộm lấy mắng Hồng Vân đâu.